Chương 931, AUV 2, chương 931, AUV 2, ngươi nếu là không có đưa đến đại sứ quán xem ta như thế nào thu thập ngươi.
Yên tâm, yên tâm.
Hướng dẫn du lịch cười híp mắt nói ra, ta nhất định sẽ đem nàng đưa đến đại sứ quán.
Tốt.
Nhiệt tâm du khách cười cười, cô nương kia, đại ca đi trước.
Ngươi bảo trọng a.
Ân, cảm ơn đại ca. Linh Lạc Linh nắm thật chặt những số tiền kia, đầy cõi lòng nhiệt lệ mà nhìn xem nhiệt tâm du khách.
Đại ca, đại ân đại đức của ngươi, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Ta nhất định sẽ báo đáp ngươi.
Không có việc gì. Nhiệt tâm du khách khoát tay chặn lại, vỗ vỗ cửa xe, đi thôi. Xe chậm rãi khởi động rời đi đầu này xa hoa trụy lạc đường cái. Linh Lạc Linh nhìn phía sau quay người chậm rãi rời đi nhiệt tâm du khách, chảy xuống kích động nước mắt.
Rốt cục
có thể trở về ma đô đèn đường tản mát ánh đèn thông qua kính chắn gió chiếu sáng trong xe. Linh Lạc Linh nhìn về phía trước biến ảo cảnh đường phố, đột nhiên nhớ tới người nhà dáng vẻ, trong lòng một trận bi thống.
Cha, mẹ, đại tỷ, nhị tỷ, các ngươi còn tốt chứ?
Tiểu thư, xin hỏi ngươi tên là gì a? Hướng dẫn du lịch đột nhiên xoay đầu lại, dọa Linh Lạc Linh nhảy một cái.
A,
ta gọi Ninh Ninh Lạc Linh đang muốn nói cho hướng dẫn du lịch tên thật, lại sợ hướng dẫn du lịch lên cái gì ý đồ xấu, dừng một chút, đội bằng nói, ta gọi Ninh Lạc Vân.
Ninh Lạc Vân,
thật kỳ quái danh tự a. Hướng dẫn du lịch vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem Ninh Lạc Linh, Ninh Lạc Vân tiểu thư, người nhà của ngươi đâu?
Ninh Lạc Linh ánh mắt tối sầm lại, yên lặng lắc đầu, người nhà của ta đã không có ở đây.
Có đúng không? Hướng dẫn du lịch một mặt đồng tình lắc đầu, cái kia Ninh tiểu thư, chân của ngươi lại là làm sao biến thành dạng này?
Ninh Lạc Linh ấn chân của mình, ánh mắt một trận ảm đạm.
Ta ra một chuyến hai nạn xe cộ, bất hạnh biến thành tàn tật suốt đời có đúng không?
Vậy thì thật là quá bất hạnh na Ninh tiểu thư, ngươi lại là như thế nào đi vào thuyền?
Linh Lạc Linh ánh mắt càng ảm đạm, ta là bị người ném tới nơi này.
Bọn hắn đem ta ném đằng sau liền đi.
Thật sao?
Đây thật là quá ghê tởm.
Hướng dẫn du lịch lòng đầy căm phẫn nói, Ninh tiểu thư, ta nhất định sẽ đem ngươi đưa đến đại sứ quán, để cho ngươi bình an về đến nhà.
Tạ ơn.
Tạ ơn. Linh Lạc Linh nhẹ gật đầu, một mặt cảm kích hướng phía hướng dẫn du lịch nói ra, cảm ơn ngươi, ơn đức của ngươi, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi.
Không có gì.
Hướng dẫn du lịch khoát tay áo, đối với Ninh Lạc Linh nói ra, Ninh tiểu thư, ngươi ngủ trước một ngủ đi, đại sứ quán còn muốn một đoạn lộ trình, bây giờ còn có chút kẹt xe.
Không có, không có chuyện gì.
Ta không buồn ngủ.
Hiện tại Ninh Lạc Linh đã biến thành chim sợ cành cong, làm sao còn dám đi ngủ.
Tốt ta, vậy ta mau chóng đem ngươi đưa đến đại sứ quán đi.
Ngoài cửa sổ cảnh đường phố không ngừng biến hóa.
Ninh Lạc Linh ánh mắt dần dần trở nên trầm lụt.
Đã mệt mỏi một ngày, Ninh Lạc Linh giọt nước không vào, hiện tại còn tỉnh dậy đều là bởi vì một cô ý chí lực đang giáng chống đỡ lấy.
Ngồi trên xe sau, cái kia căng cứng thần kinh lỏng xuống, Ninh Lạc Linh rất nhanh ức chế không nổi bối rối, nặng nề ngủ thiết đi.
Ninh tiểu thư,
Ninh tiểu thư,
tỉnh.
Ninh tiểu thư.
Ninh Lạc Linh bỗng nhiên giật mình tỉnh lại,
một mặt hoảng sợ nhìn xem bốn phía, ai?
Là ai?
Hướng dẫn du lịch một mặt mỉm cười nhìn xem Ninh Lạc Linh.
Ninh tiểu thư, đại sứ quán đến.
Chúng ta chuẩn bị cho ngươi một bộ xe lăn, nhanh đi đại sứ quán đi.
Ninh Lạc Linh ánh mắt bắn ra ánh sáng manh liệt màu.
Thật.
Đương nhiên là.
Ngươi nhìn.
Theo hướng dẫn du lịch chỉ hướng, Ninh Lạc Linh thấy được đường phố đối diện sáng tỏ rộng lớn ít quốc đại sứ quán.
Lập tức một trận mừng rỡ.
Quá tốt rồi.
Ta muốn xuống xe.
Xuống xe.
Tốt.
Tốt.
Ngươi chậm một chút.
Hướng dẫn du lịch vị Ninh Lạc Linh ngồi xuống sớm đã chuẩn bị xong trên xe lăn.
Ninh Lạc Linh một mặt mong đợi nhìn xem hướng dẫn du lịch, vậy chúng ta bây giờ liền đi qua đi.
Hướng dẫn du lịch mỉm cười, Ninh tiểu thư, tại đi đại sứ quán trước đó, ngươi liền không muốn biết tòa này xe lăn là ai đưa cho ngươi sao?
Là ai?
Ninh Lạc Linh một mặt vui vẻ nhìn xem hướng dẫn du lịch, là ai?
Hướng dẫn du lịch cười chỉ hướng bên đường một số người, Ninh tiểu thư, ngươi xe lăn chính là bọn hắn đưa cho ngươi.
Thuận hướng dẫn du lịch phương hướng xem xét, Ninh Lạc Linh ánh mắt trì trệ, hàn khí trong nháy mắt trải rộng toàn thân.
Thế nào lại là bọn hắn?
Chương 932, đây chính là chính mình kết cục sao?
Chương 932, đây chính là chính mình kết cục sao?
Thuận hướng dẫn du lịch chỉ hướng phương hướng xem xét, Linh Lạc Linh thình lình gặp được mấy cái khuôn mặt quen thuộc. Cái kia một thân da tay ngăm đen, lạnh lùng biểu lộ, âm lãnh ánh mắt, cùng cái kia quanh thân trải rộng khí thế hung ác. Không một không nói rõ người đến thân phận.
Bọn hắn chính là vừa mới tiềm ẩn tại âm vũ trong góc muốn đem Linh Lạc Linh nắm lấy những cái kia rắn độc.
Mà lúc này, những cái kia rắn độc đang ở trước mắt,
con mắt lom lom nhìn chằm chằm Linh Lạc Linh.
Linh Lạc Linh trong nháy mắt cảm giác được một luồng hơi lạnh trải rộng toàn thân.
Loại kia vô tận hoảng sợ để nàng như rơi xuống vực sâu.
Đông nhiên quay đầu, nhìn vẻ mặt mỉm cười hướng dẫn du lịch, Linh Lạc Linh không thể tin nhìn xem hắn.
Ngươi tại sao muốn hại ta?
Hại ngươi?
Đây là làm sao cái thuyết pháp?
Hướng dẫn du lịch cười híp mắt nói ra, ngươi bây giờ không phải thật tốt sao?
Ta lúc nào hại ngươi?
Linh Lạc Linh hai tay nắm thật chặt xe lăn, gắt gao nhìn chằm chằm hướng dẫn du lịch.
Ngươi không phải đáp ứng vị đại ca kia muốn đem ta đưa đến đại sứ quán sao?
Đúng a?
Hướng dẫn du lịch vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, ta đây không phải đem ngươi đưa đến đại sứ quán sao?
Ngươi nhìn,
đại sứ quán ở phía đối diện.
Ta đem ngươi đưa đến đại sứ quán nha.
Đường phố đối diện đại sứ quán ánh đèn chiếu rọi, sặc sỡ lóa mắt.
Có thể Linh Lạc Linh lại cảm giác mình thân ở vực sâu không đáy, hám sâu trùng điệp trong hắc ám.
Minh minh đại sứ quán chỉ cách lấy một đầu đường cái,
nhưng Linh Lạc Linh lại cảm thấy trước mắt đường cái tựa như một đầu lệch trời,
vĩnh viễn không cách nào vượt qua.
Vô tận bi ai cùng tuyệt vọng trong nháy mắt trải rộng toàn thân, Linh Lạc Linh hai mắt màu đỏ tươi mà nhìn chằm chằm vào hướng dẫn du lịch.
Ngươi rõ ràng là người tốt, tại sao muốn hại ta?
người tốt. Hướng dẫn du lịch cười ha ha một tiếng, Linh tiểu thư, điểm này ngươi thế nhưng là nói đúng. Ta thế nhưng là cái người tốt ta. Bất luận là du khách, hay là hàng xóm, hoặc là chúng ta trong miếu sư phụ, đều nói ta là người tốt ta. Ta đúng là người tốt ta. Vậy ngươi tại sao muốn hại ta? Vì cái gì? Linh Lạc Linh sắp tức giận đến hỏng mất. Vì cái gì? Hướng dẫn du lịch vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không tại sao a? Ngươi vừa rồi lên xe của ta. Ta trên xe liền hỏi ngươi. Ngươi nói tên của ngươi, còn nói người nhà của ngươi không ở bên người. Còn nói chân của ngươi bị người đánh gãy. Cuối cùng còn nói ngươi là bị người ném tới loại địa phương này tới. Loại người như ngươi không có người thân chăm sóc, còn cùng người có thủ, còn bị người ném tới thuyền. Như ngươi loại này tình huống, căn bản không có người sẽ để ý tới ngươi. Ta làm như vậy cũng sẽ không trả bất cứ giá nào. Sẽ còn đạt được không ít chỗ tốt. Vì cái gì không làm đâu. Ngươi. Linh Lạc Linh gắt gao nhìn chằm chằm hướng dẫn du lịch, trong mắt oán hận không cách nào nói nên lời. Ngươi hại ta. Ngươi sẽ gặp báo ứng. Ngươi sẽ gặp báo ứng. Báo ứng. Hướng dẫn du lịch mỉm cười, hướng phía Linh Lạc Linh chắp tay trước ngực. Linh tiểu thư, ta thế nhưng là thành tín ít ít ít. Coi như ta làm chuyện gì đó không hay, 20 cũng sẽ phù hộ ta. Lại nói. Ta như vậy cũng là đang giúp ngươi a. Giúp ta. Linh Lạc Linh không thể tin nhìn chằm chằm hướng dẫn du lịch. Ngươi giúp ta cái gì? Hướng dẫn du lịch buông xuống chắp tay trước ngực hai tay, một mặt bất đắc dĩ nhìn xem Linh Lạc Linh. Linh tiểu thư, như ngươi loại này tình huống, tại thuyền tiểu gì cũng sẽ bị người để mắt tới. Chúng ta những người này sẽ không lưu tài hại mệnh, chúng ta chỉ là muốn cho ngươi đi một chỗ chơi tốt, để cho ngươi hưởng thụ một chút mà thôi. Chúng ta những người này đã coi như là tốt. Ngươi không biết, còn có một số người, bọn hắn bắt lại ngươi đằng sau, thế nhưng là sẽ trực tiếp muốn mạng của ngươi. Những người kia thủ đoạn hung tàn, một khi bắt lại ngươi, ngươi liền sẽ bị bọn hắn nuốt vào trong lồng. Chỉ cần có người cần nội tạng của ngươi, bọn hắn liền sẽ lấy đi ngươi. Cùng những cái kia hung tàn ra hỏa khác biệt, chúng ta chỉ là muốn cho ngươi đi một chỗ chơi tốt, để cho ngươi mỗi ngày hưởng thụ. Ngươi nhìn như thế so sánh, ngươi nói chúng ta là không phải tốt hơn nhiều. Ngươi. Linh Lạc Linh ánh mắt trì trệ, càng sâu tầng sợ hãi tràn ngập toàn thân. Loại sự tình này, cùng loại chuyện này đối với mình tới nói đều là địa ngục. Chính mình là chết cũng không nguyện ý rơi xuống hai người bọn họ trong tay. Cho ăn. Tới. Mấy tên thanh niên mặt đen phất phất tay, hướng dẫn du lịch cười ha hả đi tới. Đưa tay tiếp nhận một cái thật dày phong thư. Hướng dẫn du lịch mở ra phong thư, đem đồ vật bên trong rút ra xem xét. Là một sấp thật dày ý thủ. Hướng dẫn du lịch cầm tiền người, lộ ra một bộ thỏa mãn ý cười. Linh tiểu thư, thật sự là cảm ơn ngươi a. Mong ước ngươi ở sau đó thời gian hảo hảo hưởng thụ. Ngươi nhất định sẽ rất vui vẻ. Hướng dẫn du lịch nói đi vừa nhìn về phía mấy tên thanh niên mặt đen. Nữ nhân kia liền giao cho các ngươi. Ta phải đi, du khách còn đang chờ ta đây. Linh Lạc Linh ánh mắt siết chặt, tinh thần lập tức căng thẳng lên. Đường cái ngựa xe như nước, đối diện mấy tên thanh niên mặt đen hướng phía chính mình chậm rãi mà đến. Linh Lạc Linh hàm răng khẽ cắn, ngoan hạ quyết tâm. Cho dù chết, chính mình cũng không thể rơi xuống trong tay của bọn hắn. Máu me đầm địa hai tay bắt lấy xe lăn hướng về phía trước đống nhiên một nhóm. Xe lăn hướng phía đại sứ quán lăn đi qua. Không tốt, nhanh bắt lấy nàng. Linh Lạc Linh liều mạng xê dịch xe lăn. Sau lưng mấy người đang truy đuổi. Ngay tại Linh Lạc Linh vọt tới đường cái trung tâm thời điểm, một tiếng gấp rút tiếng thổi còi ở bên tai vang lên. Linh Lạc Linh quay đầu nhìn lại, một chiếc Việt Dã xa hướng phía chính mình bay thẳng mà đến. Ánh đèn sáng ngời chói lóa mắt. Linh Lạc Linh đại não đột nhiên trống rỗng. Chính mình, đây là muốn đã chết rồi sao? Bành! Tiếng va chạm to lớn vang lên, xe lăn bị xe Việt Dã đâm đến bay lên cao cao, bay ở giữa không trung. Linh Lạc Linh nhìn xem tàn phá bầu trời đêm, ánh mắt đột nhiên một trận thoải mái. Cái này, chính là mình kết cục à? Chương 933, người đã chết, lập tức báo cáo đi lên. Một, chương 933, người đã chết, lập tức báo cáo đi lên. Một, bành. Xoẹt kéo, đêm khuya, sáng tỏ ít cốc đầu đường. Phi nhanh xe Việt Dã tại đụng vào một cái vật thể đằng sau, vội vàng ngừng lại. Xa luân cùng mặt đất mãnh liệt ma sát xuống, xuất hiện hai đạo đen kịt vết xe. Trong xe Việt Dã lái xe nhìn xem một đạo đen kịt vật thể trên không trung bay múa đằng sau, sau đó nặng nề mà ngã ở trên mặt đất. Lái xe trên đầu chạy xuống cả người toát mồ hôi lạnh, ngồi đang điều khiển chỗ ngồi người đều choáng váng. Chính mình vậy mà đâm chết người. Vậy phải làm sao bây giờ? Đùng. Vật nặng bay lên đằng sau nặng nề mà ném xuống đất. Bên đường truy đuổi mấy người nhìn thấy quẳng xuống đất tuyết thịt mơ hồ, Linh Lạc Linh hơi nhíu lên lông mày. Mấy người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra một cỗ suối quẩy. Lúc đầu đã tới tay con vịt vậy mà để nàng bay. Thật sự là không may. Mấy người trở về đầu nhìn hướng dẫn du lịch một chút, chỉ gặp hướng dẫn du lịch cũng là một mặt kinh dị. Hắn cũng không nghĩ tới Linh Lạc Linh đã vậy còn quá cương liệt, tình nguyện vừa chết cũng không nguyện ý khuất phục. Bất quá nhìn thấy nhìn mình những người kia ánh mắt bất thiện lúc, hướng dẫn du lịch đội vàng đem chứa tiền phong thư đựng trong ngực, động tác nhẹ nhàng trên mặt đất xe. Lần này là chính các ngươi để nàng chạy thoát, cái này đúng vậy mà ta. Lần sau ta lại có đồ gì tốt lại cho các ngươi làm tới. Du khách còn đang chờ ta đây. Ta đi trước a. Hướng dẫn du lịch đạp cần ga xe nhanh chóng tách rời bên đường, chỉ còn lại có mấy tên một mặt khó chịu, làn da ngăm đen thanh niên. Làm sao bây giờ? Muốn hay không đem nàng mang về? Mấy người ở trong đầu lĩnh trưởng người kia một chút, tức giận nói ra, mang cái gì mang? Mang một cái tư nhân trở về. Lão đại không lột da của ngươi mới là lạ chứ. Đi, chúng ta trở về. Coi như lần này không may. Tiểu tử kia không nói sao? Lần sau sẽ còn cho chúng ta mang đến hàng tốt, chúng ta chờ hắn lần sau là được. Cũng là. Mấy người nhẹ gật đầu, cùng nhau đạt thành chung nhận thức, rất nhanh liền biến mất ở đầu đường. Chỉ còn lại có nằm trên mặt đất hấp hối Ninh Lạc Linh cùng cái kia mắt choáng váng lái xe. Rộng rãi trên con đường, thỉnh thoảng quan lại cơ bởi vì nằm tại đầu đường Ninh Lạc Linh mà dừng xe đến. Bọn tài xế khi nhìn đến Ninh Lạc Linh hình dạng đằng sau, nhao nhao nhíu mày. Người này làm sao thảm như vậy? Nàng con sống không? Tài xế kia lần này đến bồi không ít tiền đi. Đầu đường ánh đèn sáng ngời nhao nhao đánh vào co lại thành một bãi Ninh Lạc Linh trên thân. Nằm tại ướt lạnh trên mặt đất, theo màu đỏ tươi chất lỏng từ từ chảy ra, Ninh Lạc Linh cảm giác đến sinh mệnh mình ngay tại trôi qua. Cố gắng ngẩng đầu, Ninh Lạc Linh cách màn máu nhìn về phía sáng tỏ ít quốc đại sứ quán, ánh mắt tiếc nuối bên trong mang theo một tia giải thoát. Lúc này Ninh Lạc Linh đã cảm giác không thấy tay chân của mình, duy nhất có thể động cổ cũng tại sinh mệnh trôi qua dần dần cứng ngắc. Nhìn xem sáng tỏ ít quốc đại sứ quán, Ninh Lạc Linh đau thương cười một tiếng, đột nhiên minh bạch rất nhiều chuyện. Chắc không được Ninh Mộ Vân nhất định để mẹ đem chính mình ném tới một nơi xa lạ đi. Hắn chính là muốn chính mình cũng thể hội một chút, tứ cố vô thân, ăn bữa hôm lo bữa mai, tùy thời có khả năng mất mạng thời gian đi. Loại ngày này thật rất khó a. Mình bây giờ đều hơn 20 tuổi. Tuy nói hạ thân tê liệt, không cách nào hành động, có thể chính mình trung quy là cái hơn 20 tuổi người trưởng thành. Có thể khi đó Mộ Vân chỉ có 3 tuổi. 3 tuổi a? Hai tử nhỏ như vậy a? Chính mình lại đem hắn bước. Chính mình thật là cái xuất sinh. Mình kiếp trước bị Hoàng Phủ Vân Khanh trực tiếp nhốt tại nơi đó nhận hết trả tấn, tuy nói cũng chịu khổ, nhưng căn bản là không có cách trải nghiệm Mộ Vân thống khổ. Kiếp này ngược lại tốt. Chính mình không có bị nhốt tại loại địa phương kia, cũng bị ném tới một nơi xa lạ. Mộ Vân trải qua loại kia thống khổ, tự mình tính là thiết thực cảm nhận được. Chính mình vừa mới lưu lạc đầu đường, bất quá 20 phút, liền có người để mắt tới chính mình. Người đi đường, hướng dẫn du lịch. Những người bình thường này đều có thể sẽ ở ngươi tứ cố vô thân thời điểm hóa thân trở thành ác độc nhất tội phạm. Loại kia bị người để mắt tới, bị người lừa bán, bị người bắt cóc cảm giác, thật sự là quá kinh khủng. Mình bây giờ đều hơn 20 tuổi đều không thể chịu được. Mà lúc đó bị chính mình vứt bỏ Mộ Vân, bất quá mới 3 tuổi. Hắn mới 3 tuổi a. Hắn còn bị Lý Hiểu Diễm loại kia người vô sỉ con buôn lừa bán. 3 tuổi hắn là như thế nào tại những cái kia cùng hung cực các lưu manh công việc trong tay xuống? Hắn nhất định chịu không ít khổ đi. Hắn nhất định trong tay không ít tra tấn đi. Chắc không được. Chắc không được hắn muốn cho mẹ đem chính mình ném đi. Loại thống khổ này, không phải mình tự mình kinh lịch một chút, căn bản là không có cách lý giải. Có thể cho dù là thống khổ như vậy, hắn từ cô nhi viện về đến nhà đằng sau, cũng không có trách qua chính mình. Hắn hay là như cái gì sự tình đều không có phát sinh một dạng, ý nguyên như vậy thân mật đối đãi chính mình. Có thể chính mình lại. Chương 933, người đã chết, lập tức báo cáo đi lên. 2, chương 933, người đã chết, lập tức báo cáo đi lên. 2, khu cụ ngươi không sao chứ? Ngồi đang điều khiển tòa lái xe cuối cùng vẫn há miệng run rẩy từ trên xe đi xuống. Nhìn thấy nằm trên mặt đất tuy là hấp hối, nhưng còn tại cố gắng hô hấp Ninh Lạc Linh, lái xe trong lòng rốt cục an định một chút. Lúc này mới lấy dũng khí, tay run run bấm cấp cứu điện thoại. Cho ăn, là bệnh viện sao? Ta không cẩn thận đụng cá nhân, các ngươi mau phái xe cứu thương tới đi. Địa chỉ. Địa chỉ ngay tại ít lộ ít quốc đại sứ quan trước trên đường. Nhanh lên. Cúp điện thoại, lái xe chậm rãi ngồi xổm người xuống nhìn xem máu me đầm địa Ninh Lạc Linh thấp giọng nói ra. Cô đương, ngươi cần phải chống đỡ, xe cứu thương lập tức tới ngay. Cô đương. Cô đương. Lái xe ở bên tai kêu gọi, nhưng Ninh Lạc Linh dần dần biến mất thính giác đã nghe được không rõ lắm. Ninh Lạc Linh có thể cảm giác được, thời gian trôi qua tốc độ chậm lại, thân thể còn càng ngày càng lạnh. Sinh mệnh của mình đã đến cuối cùng. Nhìn về phía trước sáng chói đèn xe, Ninh Lạc Linh trong mắt hiện ra điểm điểm tiếc nuối nước mắt. Thật xin lỗi, thật xin lỗi a. Lái xe một mặt kinh ngạc. Cô đương, ngươi nói cái gì? Cô đương. Lái xe gặp Ninh Lạc Linh còn tại nói gì đó, vội vàng cẩn thận từng ly từng tí cúi đầu, lắng nghe Ninh Lạc Linh hư nhược thanh âm. Thật xin lỗi, thật rất xin lỗi Mộ Vân. Lục tỷ, có lỗi với ngươi. Ý thức dần dần mơ hồ, nhưng Ninh Lạc Linh lại cảm giác bốn phía càng ngày càng sáng. Ấm áp ánh đèn dịu dịu trải rộng bốn phía. Trong lúc hoảng hốt, Ninh Lạc Linh phảng phất tại phía trước ấm áp trong ánh đèn thấy được hai đứa bé bóng dáng. Xa xa nhìn lại, hai đứa bé kia một lớn một nhỏ, tay kéo tay đi về phía trước. Nhỏ một chút hải tử hay là thỉnh thoảng hướng phía một bên tiểu nữ hài cười. Cái kia nụ cười ấm áp làm lòng người say. Ninh Lạc Linh nhìn kỹ, tiểu hài dáng vẻ để nàng toàn thân chấn động. Mộ Vân, là Mộ Vân. Nếu như cái kia là Mộ Vân, cái kia một cái khác. Tiểu nữ hài vừa vặn nghiêng đầu lại, Ninh Lạc Linh từ một tấm kia bên mặt thấy được nữ hài dáng vẻ. Nữ hài kia chính là mình, chính là lúc trước đem Mộ Vân vứt bỏ chính mình. So với Mộ Vân cái kia nụ cười ấm áp, nữ hài tử kia cười đến phi thường miễn cưỡng. Đáy mắt chỗ sâu còn có một cỗ nhàn nhạt chán ghét. Nhìn xem đi thẳng về phía trước hai người, nước mắt dần dần mơ hồ ánh mắt. Ninh Lạc Linh nghẹn ngào khóc lên. Nguyên lai mình từ vừa mới bắt đầu liền sai, là chính mình hại Mộ Vân, là chính mình hại Mộ Vân một đời. Hai đứa bé còn tại đi thẳng về phía trước, Ninh Lạc Linh cỡ nào còn muốn chạy tiến lên ngăn lại hai người, nhưng không cách nào động đậy, dần dần băng lãnh thân thể để nàng căn bản là không có cách động đậy. Không cần, không cần cùng với nàng đi, không cần cùng với nàng đi. Ninh Lạc Linh cỡ nào muốn đem Ninh Mộ Vân từ một cái khác chính mình trong tay đoạt lại. Đúng vậy, luận nàng cố gắng như thế nào, bất luận nàng như thế nào chờ đợi, đây hết thể đều là phí công. Nàng chỉ có thể nhìn một cái khác chính mình mang theo ấu niên Ninh Mộ Vân đi hướng quang mang cuối cùng, sau đó không chút do dự hất ra Ninh Mộ Vân tay, chạy xa xa. Mà bị quăng mở Ninh Mộ Vân, hướng về tiểu nữ hải kia phương hướng một đường hô hoán Lục tỷ một đường đuổi tới. cho đến đuổi tới hắc ám cuối cùng, biến mất không thấy gì nữa. Linh Lạc Linh cái kia sắp đóng băng tâm, đột nhiên đau tê tâm liệt phế. Có lỗi với, thật có lỗi với Mộ Vân, là Lục tỷ sai, là Lục tỷ hại ngươi, Lục tỷ không nên làm như vậy, Lục tỷ không nên ghen ghét ngươi. Mộ Vân, ta Mộ Vân a. Đột nhiên, Linh Lạc Linh trước mắt đen kịt một màu, vô biên hắc ám mang theo xâm nhập cốt tủy băng lãnh đem Linh Lạc Linh một tấc thôn vệ trong đó. Liên để ý biết bị hắc ám thôn vệ một khắc cuối cùng, Linh Lạc Linh rốt cục phun ra nhân sinh ở trong câu nói sau cùng. Mộ Vân, nếu có kiếp sau, Lục tỷ nhất định sẽ ách thanh âm im bặt mà dừng. Lái xe không hiểu ra sao ngẩng đầu đến, một mặt hoảng sợ hô, cô nương, ngươi nói cái gì ta không nghe rõ a. Mộ Vân, mộ cái gì mây a, có ý tứ gì a, cô nương, cô nương, cô nương. Ban đêm gió nhẹ quét, Linh Lạc Linh sợi tóc bị gió nhẹ thổi lên, lại chậm rãi rơi xuống, trùm lên cái kia một đôi chết không nhắm mắt trên hai mắt, giống như là Linh Lạc Linh sinh mệnh dâng lên câu đối phùng điếu. Cách đó không xa, vừa mới bị đụng bay lúc rơi xuống mấy trăm khối tiền cũng rơi tại đại sứ quán trên bậc thang, một trận gió nhẹ lướt qua, bay đến trốn ở trong góc yên lặng quan sát người áo đen dưới chân. Nhặt lên cái kia mấy trăm khối tiền, hai tên người áo đen liếc nhau, trong mắt một trận nặng nề. Trên báo cáo, liền nói bọn hắn để cho chúng ta quan sát người đã chết rồi. Hỏi thăm một chút, sau đó chúng ta làm như thế nào xử trí? Mặt khác, người áo đen nhìn thoáng qua quỷ gối đầu đường bất tỉnh thần lái xe, thấp giọng nói ra. Hắn vừa rồi nghe được nữ nhân kia mới vừa nói thứ gì một hồi người tìm tới tài xế kia hỏi ra nàng đến tột cùng nói cái gì, cùng một chỗ báo cáo đi lên. Là chương 934, Lạc Linh. 1. Chương 934, Lạc Linh. 1. Đêm khuya, ma đông ngoại hải rộng lớn trên mặt biển, sóng cả chập trùng lên xuống. Vốn nên yên tĩnh im ắng trên biển bây giờ lại là đèn đuốc sáng trưng. Từ không trung xem tiếp đi, to to nhỏ nhỏ thuyền trải rộng tại rộng lớn trên biển. Trên thuyền đèn pha phát ra ánh đèn giống từng thanh trường kiếm bạch phá u ám mặt biển. Hiện lộ ra phía trên sắc mặt người nghiêm túc bọn họ. Bên này là Hoàng phủ Vân Khanh từ hải ngoại phái đến ma đô đội tìm kiếm cứu nạn ngũ. Trên mỗi một chiếc thuyền, trừ thuộc về Hoàng phủ gia người áo đen bên ngoài, chính là mấy tên thân mang chế ngự cảnh sát biển. Bọn hắn đối với vùng biển này hết sức quen thuộc. Người của Hoàng phủ gia tại phối hợp của bọn hắn bên dưới, mới có thể tốt hơn ở chỗ này khai triển tìm kiếm cứu làm việc. Mà liên tại những này tìm kiếm cứu thuyền khẩn trương tìm kiếm lúc, nơi xa tới gần ma đô trên mặt biển, một chiếc xa hoa du thuyền ngay tại trên biển lặng lặng trôi nổi. Du thuyền xa hoa bên trên, lui tới người hầu im lặng. Du thuyền đỉnh dự báo trên đài, Hoàng phủ Vân Khanh ngồi tại rộng lớn trên ghế, ánh mắt lo lắng nhìn xem bốn chỗ mở tối mặt biển. Đông Phương Nguyệt lặng lặng đứng hầu sau lưng, nhìn phía xa đen kịt đại dương, trong lòng một trận cảm thán. Tiểu thư vì cứu hắn xem như liều lĩnh, cũng không biết gia hỏa này đến cùng còn sống không vậy. Đường tiểu thư phí hết nửa ngày khí lực, kết quả lại không thu hoạch được gì. Thật là, nhiều người như vậy đều nhớ mong ngươi đây, ngươi làm sao lại không biết xuất hiện đâu? Biết những người này tìm ngươi tìm có bao nhiêu vất vả sao? Tiểu tử thúi. Tích tích, trên người dụng cụ văng lên, Hoàng phủ Vân Khanh ánh mắt nghiêm một chút, vội vàng xoay đầu lại nhìn về phía Đông Phương Nguyệt. Nguyệt Nhi tỷ tỷ, có phải hay không có Mộ Vân tin tức? Tiểu thư, ngài chờ một lát. Đông Phương Nguyệt cầm lấy điện thoại vệ tinh đặt ở bên hai, cùng trong loa nhanh chóng trao đổi. Hoàng phủ Vân Khanh nhìn xem Đông Phương Nguyệt nghiêm túc ánh mắt, trong lòng lo lắng không thôi. Có đúng không? Ta đã biết. Đông Phương Nguyệt buông xuống điện thoại vệ tinh, một mặt nghiêm túc nhìn xem Hoàng phủ Vân Khanh nói ra. Tiểu thư, nhìn chằm chằm Linh Lạc Linh những người kia chuyển đến tin tức. Linh Lạc Linh đã chết. Chết? Hoàng phủ Vân Khanh ánh mắt co rụt lại, làm sao nhanh như vậy? Nàng là thế nào chết? Đông Phương Nguyệt một mặt nghiêm túc hồi đáp, tiểu thư, Linh Lạc Linh là đang tránh né bắt nàng bọn buôn người lúc đi ngang qua đường cái, bị đột nhiên lái tới xe đâm chết. Hiện tại thi thể đã bị bỏ vào bệnh viện nhà xác. Có đúng không? Hoàng phủ Vân Khanh ánh mắt đạm mạc, chỉ có những tin tức này. Còn có. Đông Phương Nguyệt ánh mắt biến đổi, câu nệ nói ra, tiểu thư, những người kia đâm chết tài xế của nàng tại Linh Lạc Linh trước khi chết nghe được nàng nói một chút nói. Lời gì? Nàng nói, Mộ Vân, Lục tỷ, có lỗi với ngươi. Còn nói, Mộ Vân, nếu có kiếp sau, Lục tỷ nhất định sẽ sau đó liền không có. Có đúng không? Hoàng phủ Vân Khanh chậm rãi xoay người sang chỗ khác, lần nữa nhìn về phía sâu thẳm mặt biển. Đông Phương Nguyệt nhìn thấy Hoàng phủ Vân Khanh cái bộ dáng này, một mặt bất đắc dĩ, tiến lặng thở dài, tiếp tục hỏi: "Tiểu thư, những tên kia hỏi thăm làm như thế nào xử trí Linh Lạc Linh? Đem nàng cho đi, chuyện cụ thể để bọn hắn tự mình xử lý." "Còn có?" "Ân." Đông Phương Nguyệt tò mò nhìn Hoàng phủ Vân Khanh, "Tiểu thư, còn có cái gì?" Hoàng phủ Vân Khanh lặng lặng nhìn xem mặt biển không nhúc nhích, đem mấy cái kia người theo đuổi nàng con buôn cùng nhau chôn. Đông Phương Nguyệt ánh mắt run lên, chậm rãi cúi đầu xuống. "Là, ta đã biết." Cầm lấy điện thoại vệ tinh, phân phó xong thủ hạ đằng sau, Đông Phương Nguyệt cúp điện thoại. Nhìn xem nhìn chằm chằm vào mặt biển Hoàng phủ Vân Khanh, Đông Phương Nguyệt tiên lặng thở dài, thấp giọng nói ra: "Tiểu thư, đêm đã khuya, ngươi là thời điểm nên nghỉ ngơi. Ngày mai ngươi còn có một trận hội nghị muốn tham gia." "Không đổi, để bọn hắn chờ lấy, ta hiện tại không rảnh." "Thế nhưng là..." Đông Phương Nguyệt nhỏ giọng nói ra: "Tiểu thư, bản gia thật nhiều người đã đợi không kịp. Bọn hắn bây giờ muốn lập tức cùng tiểu thư ngài gặp mặt." Hoàng phủ Vân Khanh chậm rãi xoay đầu lại, ánh mắt giễu lạnh: "Nói cho bọn hắn biết lấy, bọn hắn liền ngoan ngoãn chờ lấy. Ai muốn còn dám thúc dục, ra pháp tổng sự." "Là..." Đông Phương Nguyệt chậm rãi cúi đầu xuống, "Tiểu thư, ta nói cho bọn hắn biết." "Hừ." Hoàng phủ Vân Khanh hừ lạnh một tiếng, chậm rãi xoay người sang chỗ khác, màu đỏ tươi con ngươi vẫn như cũ nhìn chằm chằm u ám mặt biển. "Mộ Vân, ngươi bây giờ ở đâu?" Đèn pha giao tiếp kia sáng sáng như ban ngày. Âm khí âm u trong lồng giam, thỉnh thoảng có đèn pha trải qua. Mà tại nơi hẻo lánh một gian trong lồng giam, nằm ở trong đó Linh Nghiên Quân ngay tại ngủ thật say. Đèn pha giao tiếp trong mấy mắt, giao thoa tia sáng xuyên thấu qua lồng giam đem Linh Nghiên Quân mặt chiếu lên dị thường trắng bệnh. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ cái trán chậm rãi chảy xuống, nằm ở trên giường Linh Nghiên Quân chau mày, thân hình hay là một mực run rẩy, giống như ở trong mộng cảnh thấy được một chút không tốt đồ vật. Vô biên hắc ám Linh Nghiên Quân thân ở trong đó, nhìn xem bốn phía một mảnh đèn kịt một trận mê mang. Nơi này là chỗ nào? Chính mình làm sao lại đến loại địa phương này? Vì cái gì nơi này đen như vậy? Bốn chỗ hắc ám để Linh Nghiên Quân trong lòng trận trận bối rối. Nơi này đến cùng tứ tỷ chương 934, Lạc Linh. 2, chương 934, Lạc Linh. 2, sau lưng trong hắc ám đột nhiên truyền đến một trận thanh lãnh kêu gọi, Linh Nghiên Quân toàn thân phát lạnh, vội vàng xoay người sang chỗ khác. Là ai? Sau lưng vẫn như cũng là một vùng tăm tối, Linh Nghiên Quân căng thẳng trong lòng, toàn thân cao thấp cũng bắt đầu đề phòng. Tứ tỷ, là ta ngay tại Linh Nghiên Quân trước mắt trong hắc ám, đột nhiên chậm rãi hiện ra một bóng người. Hiện ra bóng người kia tản mát ra yếu ớt sáng ngời để Linh Nghiên Quân ánh mắt chấn động. Lạc Linh, ngươi làm sao tại cái này? Xuất hiện tại Linh Nghiên Quân trước mắt không phải người khác, chính là bị Hoàng phủ Vân Khanh mang đi Linh Lạc Linh. Lúc này Linh Lạc Linh một thân váy trắng, bị bởi trên gương mặt mang theo một chút thoải mái và giải thoát. Nhìn trước mắt thần sắc quái dị Linh Lạc Linh, Linh Nghiên Quân hơi suy tư, sắc mặt đột nhiên một trận trắng bệnh. Lạc Linh, ngươi đột nhiên xuất hiện ở đây chẳng lẽ đúng vậy a? Linh Lạc Linh mỉm cười, tứ tỷ, ta đã chết rồi cái gì? Linh Nghiên Quân trong lòng đột nhiên đau xót, nhìn về phía Linh Lạc Linh ánh mắt tràn đầy bi thương. Từ trước kia trên tàu biển chở khách chạy định kỳ chính mình cùng Lạc Linh phân biệt bất quá ngắn ngủi một ngày, thì mỗi hai người cũng đã âm dương lưỡng cách. Loại chuyện này thật sự là quá thống khổ. Linh Nghiên Quân trong lòng tựa như đao chát một dạng, nước mắt nhịn không được từ khóe mắt chảy xuống. Lạc Linh, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao lại nhanh như vậy liền chết? Có phải hay không Hoàng phủ Vân Khanh phái người hại chết ngươi? Ân Linh Lạc Linh lắc đầu, trong ánh mắt xuất hiện điểm điểm thoải mái. Nàng không có phái người giết ta, ta chẳng qua là gặp được một chút ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn? Linh Nghiên Quân nhìn trước mắt một mặt mỉm cười Linh Lạc Linh, nhịn không được nghẹn ngào rơi lệ. Lạc Linh, là tứ tỷ không có bảo vệ tốt ngươi, là tứ tỷ có lỗi với ngươi. Tứ tỷ có lỗi với ngươi a? Ân Linh Lạc Linh lắc đầu, khẽ cười nói, tứ tỷ, ta không trách ngươi, những chuyện này đều là chính ta một tay tạo thành, chẳng trách người khác. Lạc Linh, Linh Lạc Linh phiêu phù ở Linh Nghiên Quân trước người, thoải mái trong mắt xuất hiện một tia mê mang. Tứ tỷ, ta hiện tại biết vì cái gì Mộ Vân nhất định để mẹ đem ta vứt bỏ, cũng biết Hoàng phủ Vân Khanh tại sao muốn đem ta ném ở ít cốc nguyên nhân. A, Linh Nghiên Quân chậm rãi ngẩng đầu, lệ rơi đầy mặt mà nhìn xem Linh Lạc Linh, vì cái gì? Linh Lạc Linh cúi đầu xuống, thấp giọng nói ra, Mộ Vân cùng Hoàng phủ Vân Khanh đều là muốn cho ta cảm giác được loại kia bị người vứt cảm giác, bọn hắn đều muốn để cho ta minh bạch bị người vứt bỏ tư vị là dạng gì, để cho ta minh bạch chính mình năm đó đến cùng phạm vào bao lớn sai. Linh Lạc Linh chậm rãi ngẩng đầu, nước mắt sớm đã tràn ngập toàn bộ hốc mắt. Tứ tỷ, ta thật sai, ta hiện tại đã hoàn toàn minh bạch bị người vứt bỏ là cỡ nào thống khổ. Ta bị Hoàng phủ Vân Khanh ném tới ít cốc trên đường cái, ta mặc dù nửa người dưới tê liệt, nhưng ta cũng là hơn 20 tuổi người. Mặc kệ phương diện nào ta đều so Mộ Vân cường. Có thể cho dù là như thế ta, tại loại này hoàn cảnh bên trong, bất quá 10 phút đồng hồ liền bị người để mắt tới. Ta bị người đuổi theo chạy, bị người hãm hại, bị người cố ý đưa đến những kẻ buôn người kia trước mặt. Ta vì đào mệnh lúc này mới phát sinh ngoại ý muốn bỏ mình. Ta đã hơn 20 tuổi, bị ném đi đằng sau vẫn như cũ thống khổ như vậy có thể Mộ Vân đâu. Mộ Vân bị ta vứt bỏ thời điểm, bất quá mới 3 tuổi a. Linh Lạc Linh nức nở đến lệ rơi đầy mặt. Mới 3 tuổi Mộ Vân bị người lừa bán đằng sau là cỡ nào bối rối a. Hắn hẳn là rất sợ sẽ đi, hắn hẳn là rất tưởng niệm người nhà đi. Nhỏ như vậy Mộ Vân, ta vậy mà trực tiếp đem hắn ném đi, mà lúc đó ta vứt bỏ hắn đằng sau, trong lòng còn tại đắc chí. Tứ tỷ, ta thật đáng chết a, ta thật đáng chết a. Linh Nghiên Quân nghe được Linh Lạc Linh sám hối, ánh mắt cũng là tối sầm lại. Chuyện này đúng là Lạc Linh không cách nào né tránh sai lầm, đây là nàng nhân sinh ở trong phạm vào lớn nhất sai. Nếu như nàng không có làm như vậy lời nói, có lẽ đây hết thảy bi kịch cũng sẽ không phát sinh. Chúng ta một nhà có lẽ còn có thể hạnh phúc khoái hòa sinh hoạt chung một chỗ. Đáng tiếc, hết thảy đều đã quá muộn. Ha ha. Linh Lạc Linh từ từ lau đi nước mắt, một mặt mỉm cười nhìn xem Linh Nghiên Quân. Tứ tỷ, ta hiện tại biết mình sai. Nếu như chúng ta may mắn còn có kiếp sau lời nói, ta nhất định sẽ làm tỷ bội chúng ta ở trong sùng ái nhất Mộ Vân người. Ta sẽ để cho Mộ Vân trở thành trên đời này hạnh phúc nhất đệ đệ. Linh Nghiên Quân hé miệng, do dự một hồi, cười lớn nói đạo. Lạc Linh, tứ tỷ biết ngươi bây giờ là thật tâm sám hối. Tứ tỷ cũng tin tưởng ngươi nhất định sẽ sửa lại sai lầm. Tỷ muội chúng ta nhất định sẽ tại lần nữa trùng phùng. Ân. Linh Lạc Linh cười cười, tứ tỷ, tỷ muội chúng ta nhất định sẽ lại lần nữa trùng phùng. Đến lúc đó, ta nhất định sẽ bỏ ra hết thảy, đến hảo hảo yêu chúng ta người nhà. Lạc Linh, Linh Lạc Linh ánh mắt run lên, thân ảnh dần dần trở nên hư ảo. Nhìn trước mắt bi thương Linh Nghiên Quân, Linh Lạc Linh mỉm cười, không thôi nói ra. Tứ tỷ, chiếu cố tốt chính mình. Ta phải đi. Chúng ta tới thế gặp lại. Lạc Linh. Không cần. Linh Nghiên Quân vươn tay muốn giữ chặt Linh Lạc Linh, có thể tiếp xúc đến Linh Lạc Linh thân thể sau lại cái gì cũng không có bắt lấy. Linh Lạc Linh thân ảnh càng hư ảo dần dần biến mất tại trong hắc ám. Tứ tỷ, kiếp sau gặp lại. Linh Nghiên Quân lăng ngay tại chỗ, lệ rơi đầy mặt. Lạc Linh chương 935, sai, 1, chương 935, sai, 1, tản ra ánh sáng nhạt thân ảnh từ Linh Nghiên Quân trước mắt chậm rãi biến mất. Bốn phía lần nữa biến thành một vùng tăm tối. Thật ở vô biên hắc ám ở trong, Linh Nghiên Quân ôm đầu gối, ngồi dưới đất thấp giọng nức nở. Trong lòng thương cảm không thể nói rõ. Lạc Linh, muội muội của ta a. Lạc Linh. Ngay tại Linh Nghiên Quân âm thầm thương tâm thời điểm, bốn phía trong bóng tối đột nhiên hóa thành một đạo nồng đậm vòng xoáy, đem thân ở trong đó Linh Nghiên Quân cuốn vào trong đó, biến mất vô hình. Lạc Linh, Lạc Linh. Linh Nghiên Quân từ trong lồng giam bỗng nhiên ngồi dậy. Trước mắt chướng mắt kia sáng sáng rõ, Linh Nghiên Quân nhịn không được ngăn trở con mắt. Bốn phía ở mức âm lãnh hoàn cảnh để nàng phi thường biết rõ chính mình người ở chỗ nào. Đèn pha chết đi phương hướng, vô biên hắc ám lại một lần nữa bao phủ lồng giam. Linh Nghiên Quân nhìn xem bốn phía quen thuộc bố cảnh, ngồi tại trên giường liên tục thở hổn hển. Vì cái gì chính mình sẽ làm giấc mộng kia? Vì cái gì Lạc Linh sẽ xuất hiện tại chính mình trong mộng? Chẳng lẽ Lạc Linh thật xảy ra chuyện? Lạc Linh thật chẳng lẽ đã chết rồi sao? Lạc Linh ách, ách. Phía sau lưng truyền đến cảm giác đau đột nhiên trải rộng toàn thân. Linh Nghiên Quân thống khổ nuốt ở trên giường, mê ly trong song đồng tràn đầy thống khổ cùng mê mang. Mẹ, Tam tỷ, Lạc Linh, từ từ, Thi Nhị, các ngươi còn tốt chứ? Ách, Linh Nghiên Quân thân hình run lên, lâm vào thống khổ càng lớn ở trong. Bốn phía kiên cố lồng giam đem Linh Nghiên Quân bao phủ trong đó, cái kia thống khổ tiếng rên nhẹ vang vọng lồng giam, nhưng căn bản chuyển không đến người khác trong lỗ tai. Nuốt ở nhỏ hẹp trên giường, Linh Nghiên Quân thống khổ nhìn phía xa hắc ám, trong lòng một trận bi thương. Các ngươi còn tốt chứ? Dạng sáng, Yidi cơ cấu phòng thí nghiệm. Sáng bóng sáng tỏ trong phòng thí nghiệm, một đạo thân ảnh tiểu tụy bị chăm chú cột vào trên giường bệnh. Trong phòng thí nghiệm, sáng bóng như mới. Cách đó không xa đài thí nghiệm nhấc lên lấy từng nhánh ống nghiệm cùng dược thể. Trống trải trong phòng thí nghiệm không có một ai, chỉ có bị trói trên giường đạo thân ảnh kia nằm ở trên giường, đang lặng lặng mà nhìn xem trên đầu ánh đèn. Cái kia mê ly ánh mắt phảng phất đã suy nghĩ biển bông, bất quá cái kia bị chăm chú trói buộc thân thể hay là biến hiện ra người kia chân chính tình cảnh. Người nằm trên giường, chính là bị mấy tên người áo đen mang đi Ninh Thi Nhị. Tại bị Hoàng phủ Vân Khanh bỏ đi đầu lưỡi, mấy tên người áo đen kia giúp đỡ Ninh Thi Nhị cầm máu đằng sau, Ninh Thi Nhị liền bị đưa đến chỗ này phòng thí nghiệm đến. Đem Ninh Thi Nhị đưa đến chỗ này phòng thí nghiệm, cũng không phải mấy tên người áo đen kia đại phát thiệt tâm, mà là Ninh Thi Nhị tình huống làm cho bọn hắn không thể không vì đó. Ninh Thi Nhị đang bị người quấn lên máu độc đằng sau, liền nhiễm lên các loại bệnh đường sinh dục. Trải qua một đoạn thời gian chuyển biến xấu, Ninh Thi Nhị bệnh tình đã đến phi thường hỏng bét tình trạng. Nếu như không làm nàng tiến hành cứu chữa, có lẽ Ninh Thi Nhị chẳng mấy chốc sẽ chết đi. Mấy tên người áo đen tự nhiên không dám chống lại Hoàng phủ Vân Khanh mệnh lệnh. Vì hoàn chỉnh chứng thực Hoàng phủ Vân Khanh ban bố mệnh lệnh, mấy tên người áo đen trước hết nghĩ biện pháp đem Linh Thi Nhị bệnh tình khống chế, đằng sau mới có thể đối với Linh Thi Nhị tiến hành các loại khảo vấn, để triệt để quán triệt Hoàng phủ Vân Khanh mệnh lệnh. Hiện tại, từng bình dịch dinh dưỡng ngay tại đưa vào bị trói tại trên giường bệnh Linh Thi Nhị trong thân thể. Những dịch dinh dưỡng kia sẽ là Linh Thi Nhị bước kế tiếp trị liệu cơ sở. Khi thân thể chưa cho tốt, nàng liền sẽ nên đón nàng vốn có thẩm phán. Mà bây giờ, một thân một mình đợi ở trong phòng thí nghiệm Linh Thi Nhị đối mặt với trên đầu ánh đèn sáng ngời, ánh mắt ngốc trệ vô thần. Mất đi đầu lưỡi, Linh Thi Nhị hiện tại chỉ có thể phát ra loại này không có ý nghĩa âm tiết. Trên đầu ánh đèn phi thường chói mắt, dù cho nhắm mắt lại, ánh đèn hay là sẽ xuyên qua mí mắt bắn như ánh mắt. Loại kia hơi sáng màu đỏ tươi để Linh Thi Nhị càng thêm chán ghét. Trong ống tiêm dịch dinh dưỡng chậm rãi chảy vào mạch máu, Linh Thi Nhị thân thể ngay tại từ từ khôi phục, nhưng nàng thần kinh lại bắt đầu dần dần tiêu mất. Tại cái kia chói mắt trong ánh đèn, Linh Thi Nhị đột nhiên thấy được ký ức quá khứ. Làm trong nhà lão ngũ, Linh Thi Nhị từ xuất sinh bắt đầu cũng cảm giác chính mình cái này thế giới không hợp nhau. Gia đình, đồng học, trưởng bối, người qua đường. Trên thế giới này tất cả mọi người, đối với Linh Thi Nhị tới nói phảng phất đều có một tầng ngăn cách. Linh Thi Nhị từ nhỏ đã đối với trên thế giới sự tình khác thờ ơ. Mặc kệ trong nhà chuyện gì xảy ra, chuyện tốt cũng tốt, chuyện xấu cũng được. Linh Thi Nhị luôn luôn lặng lặng mà ngồi trong góc nhìn xem chính mình sự tình. Cũng không phải nói, Linh Thi Nhị có bệnh tự kỷ. Mà là Linh Thi Nhị cá nhân bản thân đối người khác sự tình chính là thờ ơ. Nàng đối với không có quan hệ gì với nàng sự tình, sẽ không chú ý mảy may. Đây chính là nàng bản sắc. Bất luận người trong nhà đối với nàng như thế nào thân thiết, nàng đều là nhàn nhạt đáp lại, sẽ không tốn nhiều một tia khí lực, cũng sẽ không quá phận kích động. Hết thảy đều là bình thản như vậy, phảng phất tựa như là một vị đến đây làm khách khách nhân. Để cho người ta từ trong lòng cảm thấy vậy căn bản ngăn cách. Cũng bởi vậy, Linh Thi Nhị thà rằng gia đình nữ ở trong, Mai Viện Viện cảm giác nhất không thân thiết hài tử. Mặc dù Mai Viện Viện đối với bảy cái nữ nhi cũng không có không công bằng, đều là giống nhau đối đãi. Nhưng Mai Viện Viện hay là bản năng đối với càng hoa bát, càng ham chơi Linh Nhiệm Nhiệm càng thân cận một chút. Đối với Linh Thi Nhị chỉ có thể nói là mẹ con, lại làm không được cấp độ càng sâu thương lượng cùng kết nối. Linh Thi Nhị đối với cái này cũng lòng dạ biết rõ, bất quá nàng cũng không quan tâm. Cá tính của nàng chính là như vậy. Bất luận tại nàng đằng sau ra đời Linh Lạc Linh, hoặc là lại đằng sau Ninh Mộ Vân, lại hoặc là bị Ninh Thương Mục mang về nhà Ninh Quý Bắc còn có nhỏ nhất muội muội Ninh Nhiễm Nhiễm, Linh Thi Nhị một mực coi thường, chỉ là chuyên tâm làm chuyện của mình, đối người khác không quan tâm chút nào. Linh Thi Nhị vẫn cho rằng chính mình với người nhà thân tình không có bao nhiêu, coi thường mà đợi mới là chính xác phương thức xử lý. Nhưng Linh Tư Khiết tự vẫn một khắc này, Linh Thi Nhị biết mình sai. 10 phân sai. Chương 935, sai 2, chương 935, sai 2, Linh Tư Khiết cắn lưỡi tự vẫn một khắc này, loại kia lòng như lao cắt cảm giác để Linh Thi Nhị hận không thể xông phá lồng giam cùng Hoàng phủ Vân Khanh đồng quy vu tận. Nhìn thấy Linh Tư Khiết ngã trên mặt đất, Linh Thi Nhị cảm giác lòng của mình đều muốn bị bóp nát. Linh Thi Nhị sai. Nàng cũng không phải là với người nhà không có tình cảm, chỉ là nàng bình thường không nguyện ý biểu hiện ra ngoài. mà cái kia chôn sâu đáy lòng thân tình là nàng Linh Thi Nhị một bộ phận, là nàng phần quan trọng nhất. Chỉ bất quá, cái kia phần quan trọng nhất bị nàng vùi lấp dưới đáy lòng, coi như không tồn tại một dạng sống hơn 20 năm. Linh Thi Nhị không phải không yêu người nhà, nàng chỉ là không muốn để cho chính mình biểu hiện ra ngoài, dùng cái này với người nhà bỏ ra chính mình một khóa chân tâm. Mà khi Ninh Tư Khiết tự vẫn một khắc này, Linh Thi Nhị mới rốt cục minh bạch điểm này. Có thể, hết thảy đều đã quá muộn. Nàng coi thường, nàng lạnh nhạt, để nàng đạt được người nhà tận khả năng nhiều yêu. Có thể nàng coi thường cùng nàng lạnh nhạt, cũng cho cái nhà này mang đến nặng nhất tổn thương. Kỳ thật, Ninh Mộ Vân bị Ninh Lạc Linh vứt bỏ ngày đó, Linh Thi Nhị nhưng thật ra là ở nhà. Ngày đó nàng an vị tại Ninh gia Tam Tầng Hoa Viên biệt thự đỉnh trên sân thượng, lặng lặng mà nhìn xem sách của nàng. Mai Viện Viện đi ra ngoài thăm viếng bằng hữu, Ninh Thương Mục ở công ty bận rộn. Người trong nhà phần lớn cũng tại, Linh Thi Nhị một người ngồi tại trên sân thượng, khi thì nhìn xem bốn phía phong cảnh, khi thì nhìn xem sách trong tay, kỳ thật trong lòng lại tại chờ đợi Mai Viện Viện trở về. Ngày đó, Linh Thi Nhị kỳ thật thấy được Ninh Lạc Linh mang theo Ninh Mộ Vân rời đi biệt thự. Nàng nhìn thấy Ninh Lạc Linh lôi kéo Ninh Mộ Vân tay hướng phía bên ngoài biệt thự đi đến. Hai người kia thân ảnh nho nhỏ toàn bộ ánh vào Linh Thi Nhị tầm mắt, nhưng Linh Thi Nhị nhưng không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Nàng chỉ là nhìn xem Ninh Lạc Linh mang theo Ninh Mộ Vân đi ra biệt thự, lại nhìn xem hai người cùng nhau lên xe taxi, hướng về phương xa chạy tới. Chuyện này đó Linh Thi Nhị thấy rất rõ ràng, nhưng Linh Thi Nhị không có ngăn cản. Nàng chỉ là nhìn xem hai người đi ra ngoài, không nói một lời, sau đó tiếp tục xem hướng sách trong tay bảng. Phản phất rời đi hai người, còn không có sách trong tay của nàng trọng yếu. Lại đằng sau, xe taxi trở về. Bất quá, lần này chỉ đem trở về Ninh Lạc Linh một người. Về phần cùng Ninh Lạc Linh cùng rời đi Ninh Mộ Vân, lại biến mất không thấy gì nữa. Linh Thi Nhị thanh thanh sở sở nhìn thấy Ninh Lạc Linh lén lén lút lút lui về trong nhà, lại đối với nàng đã làm chuyện gì thờ ơ. Dù cho người kia là nàng thân đệ đệ. Đợi một ngày Linh Thi Nhị rốt cục trở về nàng một mực chờ đợi người. Mai Viện Viện trở về. Linh Thi Nhị mặc dù mặt ngoài không muốn để ý tới, nhưng vẫn là thu về sách vở, chuẩn bị xuống lầu đi nên đón Mai Viện Viện. Nhưng vừa mới đi đến lầu 2, Linh Thi Nhị liền nghe đến Mai Viện Viện chất vấn. Cái kia giọng chất vấn để cho người ta rất không thoải mái. Chất vấn nội dung hay là nàng vừa mới nhìn thấy sự tình. Linh Mộ Vân đi đâu? Linh Thi Nhị lặng lẽ đi lên lầu một thang lầu nơi đó, thấy được Mai Viện Viện đối với Ninh Lạc Linh nổi trận lôi đình. Mai Viện Viện cái kia dáng vẻ phẫn nộ thà rằng Thi Nhị lần thứ nhất nhìn thấy. Linh Thi Nhị chán ghét Mai Viện Viện dáng vẻ đó. Đang muốn lên lầu, Ninh Lạc Linh giải thích nương theo lấy tiếng khóc xuất hiện tại Linh Thi Nhị bên hai. Nàng nói nàng không biết Ninh Mộ Vân đi đâu. Linh Thi Nhị biết nàng đang nói láo, bất quá Linh Thi Nhị cũng không muốn để ý tới. Nàng chỉ là nhìn thoáng qua Ninh Lạc Linh, sau đó liền lên lầu, về tới gian phòng của mình nhìn lên sách. Mẫu thân không có quan tâm chính mình, ngược lại chỉ chú ý Ninh Mộ Vân sự tình, để Linh Thi Nhị trong lòng có chút chán ghét. Dù cho nàng nhìn thấy Ninh Mộ Vân biến mất bằng cảnh, Linh Thi Nhị cũng không có nói cho Mai Viện Viện, chỉ là lạnh nhạt mà đợi, buông xuôi bỏ mặc. Ninh Mộ Vân ném đi, Mai Viện Viện nổi trận lôi đình, trong nhà không khí tràn ngập một cỗ kiềm chế lửa giận. Linh Thi Nhị chán ghét loại cảm giác này, chán ghét không để mắt đến chính mình, một lòng đang tìm kiếm Ninh Mộ Vân người nhà. Nàng trở nên càng thêm lạnh nhạt, với người nhà sự tình không quan tâm chút nào. Về phần hấp dẫn tất cả lực chú ý Ninh Mộ Vân càng là cực kỳ chán ghét, trực tiếp từ đáy lòng xóa đi. Loại kia lạnh lùng thời gian kéo dài hơn 2 tuần lễ. Có một ngày, Linh Thương Mục mang theo một tiểu nam hài trở về. Bé trai kia ánh mắt lén lén lút lút, để Linh Thi Nhị nhìn thấy đã cảm thấy không thoải mái. Bất quá Mai Viện Viện ngược lại là rất ưa thích hắn. Có bé trai kia về sau, trong nhà không khí lần nữa khôi phục bình thường. Linh Thi Nhị cũng lần nữa đạt được người nhà tận khả năng nhiều yêu mến. Vì để cho loại tình huống này có thể duy trì, Linh Thi Nhị cũng học cùng cái khác tỷ muội một dạng, đối với Ninh Quý Bắc phóng thích thân mật. Loại kia gia đình không khí mới duy trì xuống tới. Linh Thi Nhị cũng liền ôm đối với Ninh Quý Bắc thân mật hư tính mặt nạ từ từ lớn lên. Lại về sau một ngày nào đó, Linh Mộ Vân đột nhiên trở về. Chuyện năm đó lần nữa hiện lên ở Linh Thi Nhị trong não, bất quá Linh Thi Nhị vẫn lạnh lùng như cũ, không nguyện ý đánh vỡ gia đình vốn có không khí, dẫn tới Mai Viện Viện nổi trận lôi đình, bởi vậy toàn bộ làm như không biết. Liền ngay cả đằng sau, Linh Quý Bắc đối với Linh Mộ Vân các loại vu oan hãm hại, các loại ác ý hãm hại, Linh Thi Nhị đều nhìn thấy trong mắt. Bất quá nàng không nguyện ý để ý tới, hay là phối hợp làm lấy chính mình sự tình. Vì giúp Ninh Mộ Vân có thể sẽ tổn hại chính mình vốn có lợi ích, Linh Thi Nhị mới không nguyện ý làm. Nàng hay là đối với những chuyện kia lạnh nhạt mà chống đỡ. Chỉ có quan hệ đến chính nàng bản thân lợi ích, có lẽ Linh Thi Nhị mới có thể ném đi cái kia lạnh lùng mặt nạ, làm ra các loại phản ứng. Cũng tỉ như, Ninh Mộ Vân dẫn người thương nàng, hại nàng nhiễm lên bệnh đường sinh dục. Lại tỉ như, nàng phối hợp Tần Học Đông, âm thầm mai phục muốn ám sát Ninh Mộ Vân. Linh Thi Nhị lạnh nhạt, từ đầu tới đuôi đều là một tầng ngụy trang. Nàng bàng quan hết thảy, nhưng căn bản không có ngăn cản. Chỉ cần không có liên quan đến nàng bản thân lợi ích, Linh Thi Nhị cũng sẽ chỉ coi thường hết thảy, tùy ý tình thế phát triển. Thẳng đến Linh Mộ Vân kiếp trước bỏ mình, thẳng đến Linh Mộ Vân đương thời mất tích, thẳng đến các nàng những này người Ninh gia gặp đối xử như vậy, nàng sai đến triệt triệt để hoàn toàn. Nàng coi thường, làm cho cả Ninh gia lâm vào thống khổ vực sâu. Nàng Linh Thi Nhị cũng là tội nhân a. Chương 936, tội nhân 1. Chương 936, tội nhân 1. Tội nhân làm ra một chút không thể tha thứ chuyện người chính là tội nhân. Linh Thi Nhị nhìn giống như cái gì cũng không làm. Nàng từ sinh hạ bắt đầu chính là đang làm chính mình sự tình. Dù cho thấy được một ít chuyện, cũng sẽ không nhiều thêm can thiệp, sẽ chỉ làm nó tự nhiên phát triển. Sự tình gì đều không có là người, thế nào lại là tội nhân đâu?
Ninh Thi Nhị trước đó cũng nghĩ như vậy. Thế nhưng là, nhìn tận mắt Ninh Tư Khiết cắn lưỡi tự vẫn, nhìn tận mắt Ninh Nhiễm Nhiễm bị tàn nhẫn tàn phá, nhìn tận mắt Ninh Thi Nhị biến thành người thực vật nằm ở trên giường, Ninh Thi Nhị cũng làm theo chẳng hề làm gì. Nhưng vì cái gì trong nội tâm nàng cảm giác tội lỗi sẽ đột phá chân trời? Vì cái gì nàng thống khổ hận không thể cùng Hoàng Phủ Vân Khanh đồng quy vu tận? Những cái kia cảm giác tội ác đến cùng là từ đâu tới? Không phải làm xuống không thể tha thứ chuyện nhân tài là tội nhân sao? Ninh Thi Nhị chẳng hề làm gì tại sao phải cảm thấy tội ác? Thẳng đến Ninh Tư Khiết tự vẫn một khắc này, Ninh Thi Nhị mới rõ ràng hiểu tội nhân hai chữ này hàm nghĩa. Tội nhân, phạm phải không thể tha thứ chi tội người. Có làm hay không sự tình gì, cũng không trọng yếu. Có hay không phạm phải tội nghiệp mới là mấu chốt. Thứ Ninh Mộ Vân bị lừa bán bắt đầu từ ngày đó, Ninh Thi Nhị liền phạm vào không thể tha thứ tội nghiệp. Nếu như nàng có thể tại Ninh Lạc Linh mang theo Ninh Mộ Vân đi ra ngoài một khắc này, từ trên sân thượng đưa đầu ra hỏi thăm một chút Ninh Lạc Linh muốn dẫn lấy Ninh Mộ Vân đi đâu. Có lẽ, Ninh Lạc Linh liền sẽ sợ sệt bại lộ, mà đem Ninh Mộ Vân ngoan ngoãn đưa về nhà tới. Nếu như nàng có thể tại Ninh Lạc Linh một mình về nhà một khắc này, hỏi thăm một chút Ninh Lạc Linh, Ninh Mộ Vân đi đâu. Có lẽ liền có thể nhanh chóng đi tìm Ninh Mộ Vân, có lẽ liền có thể sớm một chút tìm tới Ninh Mộ Vân. Nếu như nàng có thể tại Mai Viện Viện chất vấn Ninh Lạc Linh lúc, đâm thủng Ninh Lạc Linh hoang luôn. Có lẽ Ninh Mộ Vân liền có thể bị tìm trở về, Ninh Quý Bắc cũng sẽ không có cơ hội có thể đi vào Ninh gia. Trốn ở phía sau tính toán Ninh gia Lý Hiểu Diễm cùng Mai Thái Thành âm như liền không cách nào đạt được. Có thể chính mình cũng không có làm gì, chỉ là coi thường hết thảy, tùy ý tình thế phát triển. Ninh Thi Nhị rõ ràng minh bạch, có khi coi thường hết thảy phạm nhân dưới tội nghiệp càng lớn. Từ Ninh Quý Bắc trở lại Ninh gia bắt đầu từ ngày đó, nàng liền thấy Ninh Quý Bắc đáy mắt chỗ sâu lén lén lút lút. Có thể nàng không để ý đến, chỉ coi không tồn tại. Về sau, Ninh Mộ Vân từ cô nhi viện trở lại Ninh gia, Ninh Quý Bắc tại từng cái phương diện tìm kiếm nghị cách cố ý vu oan hãm hại Ninh Mộ Vân. Những chuyện kia, Ninh Thi Nhị có rất nhiều lần đều xem ở đáy mắt. Có thể nàng chưa từng có đứng ra là Ninh Mộ Vân nói chuyện, chỉ là một vị coi thường, tùy ý tình thế chuyển biến xấu. Nếu như nàng có thể đứng ra là Ninh Mộ Vân nói lên dù là một lần lời công đạo, Ninh Quý Bắc cũng không thể một mực oan uổng Ninh Mộ Vân, bọn hắn những người này cũng không thể phụ họa Ninh Quý Bắc tổn thương Ninh Mộ Vân. Chỉ cần Ninh Thi Nhị đứng ra dù là một lần, thế nhưng là nàng một lần đều không có. Nàng ngay tại một bên coi thường lấy tội ác phát sinh. Gánh tội ác lúc xuất hiện, Ninh Thi Nhị không nghĩ phương nghĩ cách tiêu trừ nó, ngược lại cùng phần kia tội ác đứng chung một chỗ. Để phần kia tội ác lên men, mở rộng, làm cho cả Ninh gia đều lâm vào tội ác vô tận xoắn ốc. Để các nàng những này Ninh Mộ Vân người thân cận nhất, phạm vào nhất tội không thể tha tội. Đây chính là Ninh Thi Nhị tội nghiệp. Nàng lạnh nhạt để tội ác lan tràn toàn bộ Ninh gia, để Ninh Mộ Vân gặp vô tận thống khổ, thậm chí ở kiếp trước để hắn chết trước lâm vào tuyệt vọng ở trong. Quả thực là chết tại các nàng những này người nhà trước mắt. Đây chính là chính mình phạm vào tội. Nếu như mình có thể quan tâm nhiều hơn người nhà một chút, có thể không cần chỉ vì chính mình, có thể yêu quý tất cả người nhà. Có lẽ, Ninh Mộ Vân vẫn như cũ còn sống. Người nhà cũng có thể hạnh phúc khoái hoạt sinh hoạt chung một chỗ. Đây hết thảy bi kịch cũng sẽ không phát sinh. Chính mình thật là cái tội nhân a. Nhìn lên trần nhà bên trên ánh đèn sáng ngời, Ninh Thi Nhị đau thương cười một tiếng. Chắc không được Hoàng Phủ Vân Khanh phế đi khí lực lớn như vậy đem chính mình từ trại tạm giam bên trong mò đi ra. Nguyên lai nàng trước kia liền hiểu chính mình phạm vào tội nghiệp gì. Nàng thấy rõ ràng nhất a. Chắc không được nàng liều lĩnh phải hướng người nhà mình báo thù. Nàng sắc thực so với chúng ta những này cái gọi là người nhà càng yêu Ninh Mộ Vân a. Đáng tiếc, Ninh Mộ Vân không có ở đây. Hắn rốt cuộc không về được. Nàng cả đời này chỉ có thể ở bi thương và tiếc nuối chung độ qua. Thật thật đáng thương a. Nếu như mình có thể sớm một chút nhận thức đến sai lầm của mình, có phải hay không liền có thể một nhà đoàn viên. Lời như vậy, nàng cũng có thể cùng Ninh Mộ Vân vui kết liền cảnh. Nàng cũng là thật tâm đối đãi Ninh Mộ Vân, so Thẩm Vân Yên nữ nhân kia mạnh hơn nhiều. Đáng tiếc a. Hết thảy đều đã quá muộn. Ninh Mộ Vân đã không có ở đây. Ninh gia cũng chia năm xẻ bảy, không còn tồn tại. Nếu có kiếp sau lời nói, chính mình nhất định sẽ không lại lạnh lùng như vậy đối đãi người nhà. Chính mình nhất định sẽ dùng chính mình tất cả yêu, đến yêu tất cả người nhà. Thế nhưng là, chương 936, tội nhân 2, chương 936, tội nhân 2, trên đời này thật tồn tại kiếp sau sao? Kiếp sau chính mình còn có thể trở thành mẹ nó nữa như sao? Ninh Thi Nhị ánh mắt tối sầm lại, chậm rãi nhắm mắt ra. Ông trời a, van cầu ngươi phù hộ mẹ ta. Cầu ngươi để cho ta mẹ bình bình an an, để đại tỷ có thể nghỉ ngơi, để nhị tỷ có thể sớm ngày thức tỉnh, để Ninh Mộ Vân có thể đủ tốt tốt nghỉ ngơi. Mọi loại tội ác đều do ta đến gánh chịu. Bất luận ngươi làm sao tra tấn ta đều có thể, chỉ cầu ngươi phù hộ người nhà của ta. Van cầu ngươi. Giang giác. Phòng thí nghiệm cửa lớn đột nhiên mở ra. Vừa mới nhắm mắt lại Ninh Thi Nhị mở mắt lần nữa. Con mắt dư quang nhìn thấy mấy tên nhân viên y tế đẩy một chút dụng cụ đi đến. Mấy tên người áo đen một mặt nghiêm túc theo sau lưng. Ninh Thi Nhị đau thương cười một tiếng, ánh mắt một mảnh ảm đạm. Tra tấn cái này tới rồi sao? Tới đi. Để cho ta tới kinh lịch hết thể tra tấn đi. Ta đến gánh chịu. Dẫn đầu người áo đen chậm rãi đi đến trước giường bệnh, một mặt bình tĩnh hỏi. Tình huống của nàng thế nào? Một bên nhân viên y tế vội vàng nói, nàng đã không có nguy hiểm tính mạng, sau đó chỉ cần hảo hảo trị liệu, bệnh của nàng có lẽ cũng có thể trị tốt. Người áo đen ánh mắt nghiêm một chút, nói như vậy, nàng hiện tại có thể chịu đựng tra tấn bằng điện đi. Nhân viên y tế ánh mắt tối sầm lại, nhẹ gật đầu. Đúng vậy, nàng đã thoát ly nguy hiểm tính mạng, dù cho chịu đựng tra tấn bằng điện cũng vô pháp tổn thương tính mạng của nàng. Vậy là tốt rồi. Người áo đen khoát tay chặn lại,
sau lưng mấy tên người áo đen đi lên phía trước, đem vừa mới tiến lên tới dụng cụ đẩy lên trước giường. Đến a, hiện tại liền cho nàng bên trên trà tấn bằng điện. Là, mấy tên người áo đen từ trên dụng cụ dẫn xuất dây điện nhận được Ninh Thi Nhị trên thân. Ninh Thi Nhị cảm giác được trên thân dán lên từng cái kim tiêm, trong lòng một trận thoải mái. Lao thiên gia, tới đi. Mặc kệ ta phải kinh thụ cái gì trà tấn, chỉ cần người nhà của ta. Hành hình. Là, CCC Ninh Thi Nhị thân thể đột nhiên run rẩy kịch liệt, kéo dài không dứt dòng điện thông qua toàn thân, loại kia nhỏ vụn nhỏ bé thống khổ để cho người ta khó mà chịu đựng. Toàn thân run rẩy Ninh Thi Nhị, trước mắt đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh nhỏ gầy. Đó là bị bắt cóc một năm kia, chỉ có 3 tuổi Ninh Mộ Vân. Ninh Thi Nhị nhìn xem đạo kia thân ảnh nhỏ gầy, điện run rẩy trong hốc mắt chậm rãi chứa đầy nước mắt. Không cách nào nói rõ bi ai trong nháy mắt trải rộng toàn thân. Vì cái gì ngươi lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Ta đối với ngươi như vậy không tốt. Đối với ngươi ghê tởm như vậy, ngươi vì cái gì vẫn là phải xuất hiện tại trước mắt ta? Vì cái gì? Cái kia đạo thân ảnh nhỏ gầy một mặt mỉm cười đi đến Ninh Thi Nhị trước người, một mặt mỉm cười kéo lại Ninh Thi Nhị tay, muốn đi lên phía trước. Đột nhiên, Ninh Thi Nhị cảm giác mình thân thể có thể động. Từ gấp cột trên giường của mình chậm rãi đứng lên, Ninh Thi Nhị nhìn thấy cái kia lôi kéo chính mình tay nhỏ, lệ quang nguyện chuyển. Ngươi là tới mang ta đi sao? Thân ảnh nhỏ gầy không có trả lời, chỉ là lôi kéo Ninh Thi Nhị tay chậm rãi đi thẳng về phía trước. Ninh Thi Nhị xuống giường, quay đầu nhìn thoáng qua, cái kia tiểu thụy chính mình nhưng vẫn bị cột vào trên giường tiếp nhận tra tấn bằng điện, mà chính mình cũng đã thoát ly thân thể đứng ở dưới mặt đất. Ninh Thi Nhị cúi đầu nhìn chính mình tản ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt thân thể, cười khổ hai tiếng. Nguyên lai, mình đã chết rồi sao? Trong phòng thí nghiệm, người mặc áo khoác trắng bác sĩ chính tâm để ý trầm trọng nhìn về phía nơi khác. Cách đó không xa dụng cụ đột nhiên phát ra chói hai tiếng thổi còi. Bác sĩ xem xét, ánh mắt co rụt lại. Mau dừng lại, mau dừng lại. Nàng đã không được, nàng đã không được. Mau dừng lại. Người áo đen biến sắc, đội vàng dừng lại dụng cụ. Ngươi không phải nói nàng tiếp nhận tra tấn bằng điện cũng không có chuyện gì sao? Làm sao lại đột nhiên không được? Ta cũng không biết. Bác sĩ một mặt lo lắng, thân thể của nàng rõ ràng có thể chịu đựng. Ta cũng không biết tại sao phải xuất hiện loại chuyện này. Khối kia cứu giúp a. Nếu để cho nàng chết, chúng ta đều chịu không nổi. Bác sĩ vội vàng bọn tới trước giường, khẩn trương cứu chữa đứng lên. Linh Thi Nhị nhìn xem bác sĩ cứu giúp thân thể của mình, đột nhiên cảm giác một trận đầu váng mắt hoa. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là muốn để chính mình trở về sao? Ân, ân. Trong tay đột nhiên truyền đến một trận sức kéo, đầu váng mắt hoa Linh Thi Nhị đột nhiên chấn định lại. Nhìn về phía trước cái kia đạo thân ảnh nhỏ gầy một mặt lo lắng lôi kéo chính mình. Linh Thi Nhị rất nhanh minh bạch đến cùng xảy ra chuyện gì. Nguyên lai, ngươi là muốn đem ta mang đi sao? Thân ảnh gầy nhỏ lo lắng nhẹ gật đầu, lôi kéo Ninh Thi Nhị vội vàng hướng đi về trước đi. Ninh Thi Nhị hốc mắt đỏ lên, nước mắt dần dần chảy xuống. Dù cho tới bây giờ, ngươi hay là ha ha. Đi thôi. Ninh Thi Nhị trở tay cầm tay nhỏ, lệ rơi đầy mặt trên khuôn mặt lấy xuống hai đạo nước mắt. Đi thôi. Lần này, mặc kệ ngươi đi tới chỗ nào, ta đều sẽ bồi tiếp ngươi. Ân. Thân ảnh nhỏ gầy mỉm cười, lôi kéo Ninh Thi Nhị đi thẳng về phía trước. Ninh Thi Nhị quay đầu nhìn thoáng qua trên giường không ngừng tiếp nhận cứu giúp chính mình, ánh mắt tối sầm lại, quay đầu đi theo thân ảnh gầy nhỏ đi thẳng về phía trước. Hai người rất nhanh biến mất tại hắc ám cuối cùng. Chương 937, thà từ từ. Một, chương 937, thà từ từ. Một, nhỏ, 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 trên dụng cụ quanh có điện tử đường gây tại Ninh Thi Nhị ngừng thở một khắc này, triệt để biến thành một đường thẳng. Đứng thẳng một bên người áo đen nhìn xem biến thành một đường thẳng màn hình, trong lòng đột nhiên bị kín một tầng thật dày khói mù. Xong. Lần này triệt để xong. Gia chủ tự mình phân phó, muốn nghe nàng chính miệng nhận lầm. Kết quả vừa qua hơn nửa trời liền chết. Lần này xong. Gia chủ tuyệt đối không vòng qua được chúng ta. Sau lưng người áo đen nhìn xem Linh Thi Nhị ngừng thở thân thể, cái trán chạy xuống đạo đạo mồ hôi lạnh. Đầu, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Nữ nhân này hiện tại chết, nếu là gia chủ truy vấn, chúng ta một bên người mặc áo khoác trắng bác sĩ cũng là đầu đầy mồ hôi. Tình huống lần này thật sự là xưa nay chưa thấy lần đầu. Ngày xưa chính mình khám và chữa bệnh chưa từng có xuất hiện qua vấn đề, có thể hết lần này tới lần khác hôm nay bại té ngã. Nữ nhân này biểu hiện sinh mệnh rõ ràng không có vấn đề, đừng nói là tra tấn bằng điện, chính là bỏ đi nàng một đầu cánh tay, chỉ cần tại tòa này trong phòng thí nghiệm, chính mình là có thể đem nàng cứu trở về. Có thể hết lần này tới lần khác nàng liền chết. Vẫn là vô cùng bị dị đột nhiên qua đời. Thật sự là tờ mờ giờ gặp ủy. Dẫn đầu người áo đen nhìn xem Linh Thi Nhị thi thể ánh mắt âm trầm, đại não cấp tốc vận chuyển, sau đó làm như thế nào bàn giao chuyện này. Đầu. Dẫn đầu người áo đen xoay đầu lại, sau lưng mấy người nhỏ giọng hỏi, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Người áo đen suy tư một hai, quyết định thật nhanh làm ra quyết định. Bất kể nói thế nào, chuyện này trách nhiệm tại ta. Là ta không có gánh vác tốt ra chủ giao phó cho trách nhiệm của ta, ta lẽ ra bị phạt. Bây giờ lập tức đem hướng Phương Đông tiểu thư báo cáo, để nàng trước tiên thông chi gia chủ. Chúng ta bây giờ lập tức chuẩn bị xuất phát, đi trước tiên gặp mặt gia chủ, bị phạt. Mấy người nhẹ gật đầu, bất đắc dĩ thở dài, cũng chỉ đành như vậy. Người áo đen vừa nhìn về phía một bên người mặc áo khoác trắng bác sĩ, nghiêm vừa nói, ngươi cũng chuẩn bị một chút, cùng đi với chúng ta. Vạn nhất gia chủ chuẩn bị hỏi tới cụ thể trải qua, ngươi muốn đem phát sinh sự tình toàn bộ nói cho gia chủ. Ta cũng có thể nhìn thấy gia chủ. Bác sĩ ánh mắt một trận phân chấn, chúng ta bây giờ liền muốn đi người trong truyền thuyết kia gia chủ. Người áo đen một mặt bất đắc dĩ. Ngươi đừng tưởng rằng đi gặp gia chủ là chuyện gì tốt. Nữ nhân này ngươi thế nhưng là cam đoan qua sẽ không ra chuyện gì. Có thể nàng chính là tại ngay dưới mắt của ngươi chết.
ngươi cũng muốn gánh chịu tương ứng trách nhiệm.
Đúng vậy a, bác sĩ trong mắt phấn chấn lập tức biến mất không ít, đảo mắt lập tức mây đen đầy mặt. Lần này làm như thế nào giải thích a?
Tốt.
Lời giải thích ở trên máy bay đang suy nghĩ, bây giờ lập tức xuất phát. Người áo đen quay người liền chuẩn bị mang theo mấy người rời đi, bác sĩ nhìn thấy nằm ở trên giường Linh Thi Nhị, ánh mắt chấn động.
Cái kia, Võ tiên sinh, nàng xử trí như thế nào?
Người áo đen quay đầu nhìn Linh Thi Nhị một chút, yên lặng thở dài.
Đem nàng đưa đến nhà xác, chờ đợi gia chủ mệnh lệnh.
Là.
Theo Linh Thi Nhị bị chứa vào bọc đựng xác, nhốt vào nhà xác kho lạnh đằng sau, một đoàn nhân mã tốt nhất dừng ở trong thí nghiệm tâm bên ngoài máy bay trực thăng, hướng phía phụ cận sân bay bay đi.
Ma Đô lúc rạng sáng thượng quan gia trong trang viên hoàng phủ Vân Khanh nằm tại một tòa trên giường lớn, nhìn trước mắt ánh mắt nghiêm túc Đông Phương Nguyệt.
Nói như vậy, Linh Thi Nhị cũng đã chết.
Đúng vậy, tiểu thư.
Đông Phương Nguyệt nghiêm vừa nói, theo bọn hắn vừa mới gửi tới báo cáo, Linh Thi Nhị là đang tiếp thụ tra tấn bằng điện thời điểm, đột nhiên qua đời.
Tình huống rất đột nhiên, nơi đó bác sĩ căn bản không kịp vãn hồi.
Hoàng phủ Vân Khanh ánh mắt lạnh lẽo, vì cái gì đêm nay liền bắt đầu tra tấn bằng điện? Không thể chờ lấy chữa cho tốt lại xử lý sao?
Đông Phương Nguyệt giải thích nói, tiểu thư, theo bọn hắn nói tới, Linh Thi Nhị đang tiếp thụ tra tấn bằng điện trước đó trạng thái thân thể đã khôi phục được bình thường tiêu chuẩn,
coi như chịu đựng tra tấn bằng điện cũng là có thể chịu được.
Lần này Linh Thi Nhị qua đời, chuyện đột nhiên xảy ra, bọn hắn cũng không có nghĩ đến.
Hoàng phủ Vân Khanh nhắm mắt trầm tư một hai, thấp giọng hỏi, thi thể đâu?
Hiện tại ở đâu?
Thi thể trong thí nghiệm tâm nhà xác bên trong, chính chờ đợi tiểu thư ngươi mệnh lệnh.
Có đúng không?
Hoàng phủ Vân Khanh chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí, thấp giọng nói ra, ngày mai sáng sớm, để bọn hắn đến nơi đây, ta muốn nghe bọn hắn chính miệng báo cáo.
Là, tiểu thư.
Hoàng phủ Vân Khanh phất phất tay, Đông Vương Nguyệt túi người hành lễ, hướng phía ngoài cửa đi đến.
Đóng cửa phòng, lớn như vậy trong phòng ngủ, chỉ còn lại có Hoàng phủ Vân Khanh một người.
Hoàng phủ Vân Khanh từ từ mở to mắt, nhìn xem sạch sẽ chỉnh tề trần nhà, ánh mắt một trận mê ly.
Mộ Vân, ta đã báo thủ cho ngươi.
Các nàng đều chiếm được vốn có trừng phạt.
Đi qua ngươi gặp thống khổ, ta toàn bộ từ trên người các nàng đòi lại.
Thế nhưng là, ta vẫn là rất nhớ ngươi.
Ngươi bây giờ ở đâu?
Ngươi còn tốt chứ?
Thời gian luân chuyển, nhật nguyệt biến hóa.
Sáng sớm hôm sau, cách xa nhau ở ngoài ngàn dặm yêu đô,
một tòa ấm áp đáng yêu lầu nhỏ hai tầng bên trong, đi ra một đôi mẹ con.
Hai người tay nắm tay, cất bước tại yêu đô trên đường cái, cảm thụ được sáng sớm không khí mát mẻ.
Hôm nay là ngày nghỉ, mẹ con hai người đã hẹn chuẩn bị đi công viên trò chơi du ngoạn.
Hai người đi trên đường, mỉm cười trao đổi.
Hề hề, hôm qua học được thứ gì nha?
Ta hôm qua học xong từ khe đếm đến 10.
Ta sẽ còn biết tên của mình.
Ta còn học xong biết Mộ Vân thúc thúc danh tự.
Có đúng không?
Chúng ta hề hề thật sự là quá tuyệt vời.
Ân.
Mụ mụ.
Chúng ta lúc nào có thể gặp lại Mộ Vân thúc thúc a?
Cái này a.
Chờ chúng ta hề hề sau khi lớn lên, liền có thể nhìn thấy Mộ Vân thúc thúc.
Ân.
Vậy ta phải nhanh lên một chút lớn lên.
Nhanh lên lớn lên, liền có thể nhìn thấy Mộ Vân thúc thúc.
Ha ha.
Nữ nhân từ ái vớt ve tiểu nữ hài tóc, trong mắt tràn đầy tưởng niệm.
Mẹ con này hai người không phải người khác, chính là đoạn thời gian trước cùng Ninh Mộ Vân cáo biệt đằng sau, rời đi Ma Đô Hàn Vân Huyên Hàn Hề Hề mẹ con hai người.
Từ khi rời đi Ma Đô đằng sau, Hàn Vân Huyên liền mang theo Hàn Hề Hề đi tới yêu đô.
Tuổi nhỏ Hàn Hề Hề lúc trước chịu đựng quá nhiều bóng ma tâm lý.
Chương 937, thà từ từ.
2, chương 937, thà từ từ.
2, Hàn Vân Huyên vì để cho Hàn Hề Hề khôi phục cố ý đi vào yêu đô tĩnh dưỡng. Nơi này mặc dù khí trời nóng bức, thế nhưng là hơi nước thoải mái, không khí trong lành thoải mái, đặc biệt thích hợp để Hàn Hề Hề khỏe mạnh trưởng thành.
Đang bán đi Ma Đô phòng ở đằng sau, Hàn Vân Huyên phụ mẫu lại bất hạnh qua đời.
Hàn Vân Huyên tại nắm giữ phòng khoản tình huống dưới, lại kế thừa phụ mẫu tất cả tài sản.
Có thể nói thân gia tương đối khá,
nhưng Hàn Vân Huyên cũng không có vận dụng phụ mẫu tài sản một phân một hào.
Nàng chỉ là dùng bán phòng khoản tại yêu đô ngoại ô tìm được một tòa cũ kỹ mang theo sân nhỏ lầu nhỏ hai tầng.
Tại mua xuống mang viện độc đống lầu nhỏ đằng sau, Hàn Vân Huyên liền tại phụ cận một chỗ nhà trẻ tìm một phần nhà trẻ lao sư làm việc. Trước kia thân là đại học giáo sư nàng, một cái nhà trẻ lão sư đối với nàng tới nói căn bản không nói chơi.
Nàng cứ như vậy một bên thân là nhà trẻ lão sư, một bên dưỡng dục Hàn Hề Hề.
Nàng đã quyết định chủ ý tại Hàn Hề Hề bóng ma tâm lý hoàn toàn biến mất trước đó, tuyệt không trở lại Ma Đô.
Cuộc sống như vậy đối với trải qua thống khổ cha tấn Hàn Vân Huyên tới nói, đã coi như là thiên đường.
Bất quá tại loại này bình thản thời kỳ, Hàn Vân Huyên thỉnh thoảng sẽ nghĩ lên người nào đó.
Nàng cũng không chỉ một lần nửa đêm tình mộng.
Trong mộng trở về quá khứ, cũng gả cho vị kia người trong lòng.
Bất quá mỗi một lần mộng đẹp tô tỉnh mang tới chính là Hàn Vân Tuyên thấp giọng thúc thiết.
Theo thời gian lên men, người kia bóng dáng cũng không có ở trong lòng biến mất, ngược lại càng khắc càng sâu.
Hàn Vân Huyên không chỉ một lần muốn trở lại Ma Đô nhìn thấy người kia,
có thể vừa nghĩ tới tự thân tình huống lại là một trận ảm đạm,
chỉ có thể ôm trong ngực một phần kia nhàn nhạt tình cảm, lúc nào cũng tưởng niệm lấy người kia.
Bất quá gần nhất, phần kia tưởng niệm có chút ức chế không nổi,
bởi vì đạo thân ảnh quen thuộc kia lại một lần nữa xuất hiện ở Hàn Vân Huyên bên người.
Mụ mụ,
ngươi nhìn,
lại là Mộ Vân thúc thúc gáp phi ta.
Ân,
mụ mụ thấy được.
Hàn Vân Tuyên chậm rãi ngồi dậy, nhìn trước mắt các công nhân ngay tại lắp đặt độ dài khoa trường cự hình áp phích, trong mắt tràn đầy tưởng niệm.
Từ hơn một tuần lễ trước bắt đầu, toàn bộ yêu đô trong thành đột nhiên phô thiên cái địa xuất hiện những này cự hình áp phích.
Những này áp phích trải rộng mỗi một cái phố thương mại tuyên truyền trang địa.
Áp phích 60 trở lên đều là Ninh Mộ Vân dáng vẻ.
Theo những này áp phích trên diện rộng ra mắt, có thật nhiều người đều dần dần chú ý đến tấm áp phích này bên trên nhân vật.
Cũng tại hiếu kỳ áp phích này bên trên nam nhân đến cùng là thợ ai.
Liên liên tại nhà trẻ lúc, Hàn Vân Huyên cũng tại cùng các đồng nghiệp, cùng đưa đón hải tử các gia trưởng Hàn Huyên lúc, tán gẫu qua bộ phim này. Các nàng đều đối với bộ phim này nhân vật nam chính Nhan Trị có cực cao đánh giá. Nghe được người khác tán thưởng Linh Mộ Vân Nhan Trị, Hàn Vân Huyên trong lòng rất là cao hứng. Nhưng nghĩ đến tự thân điều kiện, cái kia cố cao hứng lại biến thành nhàn nhạt chua xót cùng u buồn. Trong lòng phần kia tưởng niệm cũng càng thêm mãnh liệt. Hàn Vân Huyên cũng lặng lẽ cất chứa một bức áp phích. Mỗi khi nửa đêm mộng tỉnh, thấp giọng thút thít lúc, Hàn Vân Huyên liền sẽ đem bức kia áp phích ôm vào trong ngực, tựa như thế liền có thể ôm người kia một dạng. Từ áp phích kia bên trong, Hàn Vân Huyên cũng đã nhận được một chút tin tức. Tấm áp phích này là một bộ phim áp phích tuyên truyền. Bộ phim kia là xuất từ Nhu Vân Văn Hóa dưới cờ. Về phần cái này Nhu Vân Văn Hóa, Hàn Vân Huyên cũng biết, đó là Trúc Vân Nhu công ty. Mấy năm trước tại đại học lúc nào cũng chú ý Linh Mộ Vân, Hàn Vân Huyên tự nhiên biết Linh Mộ Vân bên người có thật nhiều thích hắn nữ hài tử. Có viện y học giáo hoa, có đến từ trước mấy lần toàn trường đệ nhất giáo hoa, còn có cùng Linh Mộ Vân một lớp giáo hoa, Trúc Vân Nhu. Những nữ hài tử này đều ưa thích Linh Mộ Vân. Mà cái này Nhu Vân Văn Hóa chính là Trúc Vân Nhu một tay khai sáng. Hiện tại Linh Mộ Vân xuất hiện ở Trúc Vân Nhu dưới cờ công ty phim trên poster. Như vậy Trúc Vân Nhu cũng đã đánh bại những đối thủ khác, đạt được thắng lợi cuối cùng đi. Nghĩ tới chỗ này, Hàn Vân Huyên trong lòng chắc chắn sẽ có một chút xíu bi thương và hờ hững. Chính mình mãi mãi cũng không có khả năng đầu nhập người trong lòng ôm ấp. Cái này cũng có thể chính là mình số mệnh đi. A, mụ mụ, quái vật. Hàn Hề Hề đột nhiên tiếng thét chói tai đánh gãy Hàn Vân Huyên hồi ức. Hàn Vân Huyên vội vàng đem Hàn Hề Hề bảo hộ ở sau lưng, một mặt khẩn trương nhìn về phía trước. Hề Hề đừng sợ. Hề Hề đừng sợ. Có mụ mụ tại. Hàn Vân Huyên chăm chú nhìn phía trước đạo kia vặn vẹo thân ảnh, chân mày hơi nhíu lại. Đó là cái gì? Ngay tại Hàn Vân Huyên phía trước, một đạo vặn vẹo thân ảnh ngay tại trên mặt đất phủ phục tiến lên. Đạo nhân ảnh kia mặc dù bẩn thỉu, nhưng Hàn Vân Huyên vẫn là có thể từ trên mặt của nàng nhìn ra người kia hoa nhường người thẹn. Bất quá để Hàn Vân Huyên lòng có không đành lòng chính là, người trước mắt này tay chân vậy mà đều bị người bổ xuống. Nàng chỉ có thể dùng tuổi trò cùng đầu gối trên mặt đất từ từ bỏ sát. Mà lúc này, đạo nhân ảnh kia đang suy nghĩ phương nghị cách dùng tay gãy kẹp phía trước cách đó không xa nát quả cam, đưa đến trong miệng. Hàn Hề Hề trải qua bàn sơ sợ sệt đằng sau, trong lòng liền bị lòng hiếu kỳ chiếm cứ, lại từ Hàn Vân Huyên sau lưng lặng lẽ nhô đầu ra. Khi nàng nhìn thấy đạo nhân ảnh kia muốn dùng tay gãy kẹp lên nát quả cam ăn hết lúc, trong lòng đồng tình lập tức một phát tràn lan mà không thể vãn hồi. Mụ mụ, người kia thật đáng thương a. Chúng ta giúp đỡ nàng có được hay không? Hàn Vân Huyên không có trả lời, chỉ là cẩn thận nhìn chằm chằm phía trước đạo nhân ảnh kia cái kia bẩn thỉu khuôn mặt nhỏ, trong mắt một trận suy tư. Thật kỳ quái a, làm sao cảm giác ở nơi nào gặp qua nàng đâu? Ân. Hàn Hề Hề cũng từ Hàn Vân Huyên sau lưng thoải mái đi ra, nhìn xem đạo nhân ảnh kia dần dần suy tư, trong mắt đột nhiên linh quang lóe lên. Mụ mụ, người này cùng Mộ Vân thúc thúc dung mạo thật là giống a. Cái gì? Hàn Vân Huyên nhìn kỹ, ánh mắt co rụt lại. Nàng không phải cái kia, cái kia. Nàng không phải cái kia tại ít đâm bên trên bôi đen Mộ Vân nổi tiếng internet sao? Hàn Vân Huyên vội vàng lấy ra điện thoại di động, tìm ra cái kia sớm đã không đổi mới video người nổi tiếng internet tài khoản, lại cùng nhân ảnh trước mắt vừa so sánh. Lập tức xác định ra. Đối với, nàng chính là cái kia hãm hại Mộ Vân người. Chính là Mộ Vân gia đình trên tư liệu ghi chép qua thân muộn muội. Thà từ từ. Chương 938, gia chủ nhiệm vụ, 1, chương 938, gia chủ nhiệm vụ, 1, Linh Nhiễm Nhiễm. Hàn Hề Hề nghe được Hàn Vân Huyên thốt ra lời nói, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem người kia. Mụ mụ, ngươi biết người này sao? Hàn Vân Huyên ánh mắt phức tạp nhìn cách đó không xa nhặt tan nát tranh tử Linh Nhiễm Nhiễm, thấp giọng nói ra. Hề Hề, người này là ngươi Mộ Vân thúc thúc thân muội muội. Cái gì? Mộ Vân thúc thúc thân muội muội? Hàn Hề Hề một mặt kinh ngạc nhìn về phía trước. Vậy ta nên gọi nàng cái gì a? A gì? Cô? Hay là tiểu di mụ? Không đúng. Hàn Hề Hề ngắn ngủi nghi hoặc đằng sau, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Mụ mụ, làm sao Mộ Vân thúc thúc muội muội biến thành cái dạng này? Là có người hay không đem nàng tổn thương thành tình trạng như thế này a? Mụ mụ, chúng ta giúp đỡ nàng có được hay không? Hàn Vân Huyên một mặt trầm trọng sờ lên Hàn Hề Hề cái đầu nhỏ, thấp giọng nói ra, "Hề Hề, ngươi trước tiên ở nơi này chờ lấy mụ mụ. Mụ mụ trước đi qua hỏi nàng một chút." "Ừm." Hàn Hề Hề ánh mắt sáng lên, lập tức chui được lần cận trong bụi cỏ, từ trong bụi cỏ đào ra hai cái lỗ nhỏ, dùng con mắt lặng lẽ đánh giá bốn phía. "Mụ mụ, Hề Hề đã ẩn nấp tốt, ngươi mau đi đi." Hàn Vân Huyên nhìn xem Hàn Hề Hề cái bộ dáng này bất đắc dĩ cười cười, xoay người yên lặng thở dài một hơi, hướng phía ngay tại ăn nát tranh tử Linh Nhiễm Nhiễm đi tới. Cách đó không xa bên đường màu đen xe Mercedes bên trong, mấy tên người áo đen ngồi ở trong đó, lặng lặng nhìn cách đó không xa ăn nát tranh tử Linh Nhiễm Nhiễm. Ngồi ở chỗ ngồi phía sau người áo đen một mặt bất đắc dĩ hỏi, "Đầu, chúng ta không phải như thế nhìn chằm chằm nàng sao? Đây cũng quá khó khăn đi. Ngươi biết cái gì?" Trên ghế lái phụ người áo đen nghiêng đầu sang chỗ khác trừng mắt liếc chỗ ngồi phía sau người áo đen, thấp giọng quát lớn, "Đây chính là gia chủ ra lệnh, muốn để nàng vĩnh viễn sống ở sám hối bên trong, mà lại tuyệt không thể để nàng chết đi." Chỗ ngồi phía sau người kia một mặt bất đắc dĩ, "Vậy cũng không cần nhìn chằm chằm vào nha. Nhìn nàng ăn nát tranh tử có ý gì? Ta thấy thật nhảm chán a." Ý miệng. Trên ghế lái phụ người áo đen một mặt nghiêm túc, "Lão Võ bọn hắn không có hoàn thành gia chủ giao cho bọn hắn nhiệm vụ, đem người kia cho làm mất. Kết quả lão Võ cùng mấy tiểu tử kia mỗi người đều chịu 50 roi. Bây giờ còn đang nằm trên giường đâu. Làm sao? Ngươi cũng nghĩ chịu 50 roi?" Chỗ ngồi phía sau người kia dọa đến cổ co rụt lại, thấp giọng nói ra, "Ta chỉ nói là nói mà thôi, ngươi nghiêm túc như vậy làm gì?" "Hừ." Trên tay lái phụ người áo đen lườm người kia một chút, quay người tiếp tục nhìn chằm chằm ăn nát tranh tử Linh Nhiễm Nhiễm. Vô luận như thế nào, chúng ta đều phải cam đoan nàng còn sống. Các loại gia chủ cái gì buông lời nàng có thể chết, nhiệm vụ của chúng ta liền có thể kết thúc. Là, chỗ ngồi phía sau người kia một mặt bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Ta đã biết. Đầu. Mau nhìn. Ngồi đang điều khiển chỗ ngồi người áo đen chỉ về đằng trước đội và nói, đầu. Có một nữ nhân đi qua. Chúng ta muốn hay không đuổi đi nàng. Trên ghế lái phụ người áo đen hướng về phía trước xem xét, chậm rãi lắc đầu. Không cần để ý tới. Nhiệm vụ của chúng ta là cam đoan nàng một mực còn sống, lúc nào cũng sám hối. Chỉ cần không có sự tình gì uy hiếp được tính mạng của nàng, chúng ta coi như không nhìn thấy. Nữ nhân này mặt mũi hiền lành, xem xét cũng không phải là cái gì làm chuyện xấu người. Còn có, người áo đen hướng phía cách đó không xa trong bụi cỏ lướt qua, nhìn xem cái kia bụi cỏ trong lối nhỏ lộ ra ngoài cái kia đôi mắt nhỏ thấp giọng nói ra. Cái kia trong bụi cỏ còn trốn tránh một vị tiểu cô nương, tám thành là nữ nhi của nàng. Nàng sẽ ngay trước nữ nhi của mình mặt ngược đãi nàng sao? Cũng thế theo người áo đen chắc chắn, trên xe đám người lần nữa khôi phục yên tĩnh. Chỉ là lặng lặng nhìn xem Hàn Vân Huyên từ từ tới gần Linh Nhiễm Nhiễm. Ách, ách, mẹ. Linh Nhiễm Nhiễm ăn hai cái nát cam, cái kia cố quái dị hương vị bay thẳng xoắn mũi, để Linh Nhiễm Nhiễm nhịn không được dạ dày cuộn cuộn. Nhưng lại căn bản không dám phun ra. Viên này nát cam thả rằng từ từ thật vất vả từ trong đống rác nhặt đi ra. Nàng bây giờ đã mất đi tay chân, chỉ còn lại có chùi lùi cánh tay cùng bắp chân. Cái này một cái nát tranh tử là nàng hao hết thiên tân vạn khổ nhặt được. Dù cho mùi vị đó phi thường buồn nôn, Linh Nhiễm Nhiễm cũng căn bản không dám phun ra. Nàng không biết ném đi cái này nát cam đằng sau, khi nào chả có thể lại một lần nữa nhặt được đồ ăn. Dù cho buồn nôn, nàng cũng nhất định phải cưỡng bức lấy chính mình ăn hết. Đem thanh kia nát cam cưỡng ép nuốt xuống đằng sau, Linh Nhiễm Nhiễm trong mắt đột nhiên chứa đầy nước mắt. Trước đó không lâu, nàng còn tại Thụy Sĩ quán rượu cao cấp bên trong, tùy ý bắt bẻ lấy trên thực đơn đơn điệu khô khan xử lý. Nhưng bất quá trong lúc thoáng qua, nàng liền biến thành cái bộ dáng này. Ngay cả một viên ép nát tranh tử đều không nỡ ném đi. Vì cái gì chương 938, gia chủ nhiệm vụ 2, chương 938, gia chủ nhiệm vụ 2, vì cái gì chính mình lại biến thành dạng này? Ô ô ô, ngươi tốt, xin hỏi ngươi thả rằng từ từ sao? Thanh âm ôn nhu từ bên trên vang lên, nghe được Linh Nhiễm Nhiễm ba chữ này, Linh Nhiễm Nhiễm biến sắc. Vội vàng đem nát tranh tử ném đi, hướng phía trước liều lĩnh bỏ đi. Không, ta không phải. Ta không phải Linh Nhiễm Nhiễm. Ta không phải nàng. Linh tiểu thư. Hàn Vân Huyên kéo lại muốn chạy trốn Linh Nhiễm Nhiễm, thấp giọng nói ra. Linh tiểu thư, ngươi không cần phải sợ. Ta sẽ không tổn thương ngươi. Ta chỉ là muốn giúp ngươi. Linh Nhiễm Nhiễm đột nhiên dừng ở nguyên địa, nước mắt từ khỏe mắt chậm rãi chảy xuống, nhưng dính đầy nước tranh trong miệng lại không phát ra thanh âm nào, chỉ có trầm thấp tiếng nước nở đang vang lên. Hàn Vân Huyên yên lặng thở dài, không nói một lời, cầm ra khăn là Linh Nhiễm Nhiễm lau đi nước mắt đằng sau, hướng phía sau lưng bụi cỏ nói ra. Hề hề, đi đem trong viện cái kia xe đẩy nhỏ đẩy ra. Ta đã biết. Mụ mụ. Hàn Hề Hề trực tiếp từ trong bụi cỏ nhảy ra ngoài, hướng phía Hàn Vân Huyên một cúi chào. Mụ mụ. Hề Hề ngay lập tức đi xử lý. Hàn Hề Hề nói xong nhanh như chớp hướng phía tòa kia độc đống tiểu nhị lâu chạy tới. Linh Nhiễm Nhiễm xoay đầu lại, nhìn xem hướng phía tiểu nhị lâu nhanh chóng chạy tới Hàn Hề Hề, trong mắt tràn đầy lệ quang, lại nói không ra một câu. Hàn Vân Huyên nhìn thấy Linh Nhiễm Nhiễm cái bộ dáng này cũng không có hỏi nhiều, chỉ là thấp giọng nói ra. Linh tiểu thư, sự tình khác đằng sau lại nói. Hiện tại trọng yếu nhất chính là trước giúp ngươi dọn dẹp một chút. Ngươi cảm thấy có thể chứ? Linh Nhiễm Nhiễm nhìn xem Hàn Vân Huyên ánh mắt ôn nhu kia, nhẹ gật đầu. Mặc dù không biết vị này xa lạ nữ sĩ là ai, bất quá Linh Nhiễm Nhiễm trong lòng đã đối với nàng cảm kích đến cực điểm. Tạ ơn, tạ ơn. Ân. Hàn Vân Huyên yên lặng thở dài, lau đi Linh Nhiễm Nhiễm bên miệng nước chanh. Hoa lạp 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 Hàn Hề Hề một đường chạy chậm đẩy xe đẩy nhỏ chạy tới Hàn Vân Huyên bên người. Mụ mụ. Hề Hề trở về. Xe đẩy nhỏ tại cái này. Ân, Hề Hề ngoan. Hàn Vân Huyên quay đầu nhìn về phía Linh Nhiễm Nhiễm. Linh tiểu thư, ngươi có thể đứng lên tới sao? Ân. Linh Nhiễm Nhiễm nhẹ gật đầu, chậm rãi đứng lên. Chảy ra điểm điểm máu tươi đầu gối xuất hiện tại hai người trước mắt. Hàn Vân Huyên hơi nhướng mày, bị Linh Nhiễm Nhiễm hướng phía trên xe đẩy nhỏ chậm rãi chuyển đi. Cách đó không xa màu đen xe mẹ xe đét bên trong người áo đen nhìn thấy hơi nhướng mày. Đầu, nữ nhân kia muốn đem nàng mang về nhà đi, chúng ta muốn hay không ngăn lại nàng? Trên ghế lái phụ người áo đen hơi nhướng mày, chuẩn bị xuống xe, đem nữ nhân kia đuổi đi. Là. Mấy người đang muốn xuống xe, chỗ ngồi phía sau một mực không lên tiếng người áo đen đột nhiên lên tiếng. Đầu. Chờ một chút. Thế nào? Người kia cầm máy tính đặt ở mấy người trước mặt. Đầu, nữ nhân này gọi Hàn Vân Huyên, là gia chủ tìm kiếm nam nhân kia đại học Anh ngữ lao sư. Trên ghế lái phụ người áo đen nhìn xem trên máy vi tính tư liệu ánh mắt nhíu một cái. Đại học Anh ngữ lao sư. Đầu, các nàng muốn đem nàng mang về. Trên ghế lái phụ người áo đen ánh mắt nghiêm một chút. Tiểu Lâm, ngươi đổi tại nữ nhân kia đẩy Linh Nhiễm Nhiễm trở lại dãy kia tiểu viện trước đó, cho trong ngôi nhà kia mỗi một cái gian phòng đều để lên máy nghe trộm. Ok. Đầu, xem ta đi. Trước đó cầu nhào tên người áo đen kia một mặt vui mừng, xuống xe đằng sau, lập tức biến mất tại mấy người trước mắt. Trên xe còn lại hai người nhìn xem người áo đen một mặt không hiểu. Đầu, ngươi không phải để cho chúng ta ngăn lại nàng sao? Tại sao lại? Người áo đen một mặt đạm mạc. Gia chủ mệnh lệnh là để Linh Nhiễm Nhiễm tại sám hối trung độ qua. Nàng bây giờ mặc dù là phi thường thống khổ, nhưng lại không thể gặp có bao nhiêu sám hối. Đầu, ý của ngươi là? Trên ghế lái phụ người áo đen nhìn về phía đẩy xe đẩy hướng tiểu viện đi đến Hàn Vân Huyên, từ tốn nói. Trên máy vi tính tư liệu không phải biết sao? Lão sư này tại đại học lúc phi thường chiếu cố cái kia Ninh Mộ Vân. Nếu phi thường chiếu cố hắn, vậy nàng nhất định biết Ninh Mộ Vân rất nhiều sự tình. Để nàng đem Ninh Nhiễm Nhiễm mang về nhà, chiếu cố thật tốt đằng sau, đem quá đi Ninh Mộ Vân sự tình cùng Ninh Nhiễm Nhiễm nói một chút. Dạng này, cái kia Ninh Nhiễm Nhiễm mới có thể biết đi qua Ninh Mộ Vân là hạng người gì. Nàng mới có thể rõ ràng nhận thức đến nàng đến cùng đã làm những gì. Nàng mới có thể chân chính phát ra từ nội tâm sám hối. Dạng này, chúng ta mới có thể chân chính hoàn thành gia chủ giao cho chúng ta nhiệm vụ. Trên xe hai người nhẹ gật đầu, vừa cười vừa nói. Đầu, là của ngươi đầu góc tốt làm. Ừ, ta muốn không có hai lần, còn có thể làm đầu của các ngươi. Người áo đen ánh mắt nghiêm một chút. Mưa nhỏ, đem xe lái qua. Các loại tiểu lâm đem máy nghe trộm cất kỹ đằng sau, toàn bộ hành trình nghe lén. Là, đầu. Trên ghế lái người áo đen lên tiếng, nổ máy xe xa xa đi theo Hàn Vân Huyền sau lưng lái đi. Chương 939, ngươi đến cùng là ai? Một, chương 939, ngươi đến cùng là ai? Một, xe xa xa đi theo Hàn Vân Huyền sau lưng, trong xe mấy tên người áo đen lặng lặng nhìn xem Hàn Vân Huyền đẩy xe nhỏ tiến vào tiểu viện. Nhìn xem tiểu viện ở trong cổ xưa lầu nhỏ hai tầng, người áo đen hơi nhướng mày. Tiểu Lâm chuyện gì xảy ra? Mục tiêu hiện tại cũng trở lại trong viện, hắn còn không có đi ra. Hắn đến cùng đang làm gì? Vừa dứt lời, bên cạnh xe đột nhiên dần hiện ra một bóng người, vừa mới đi ra ngoài Tiểu Lâm cười đùa tí từng mở ra chỗ ngồi phía sau đi vào ngồi. Đầu, nhiệm vụ hoàn thành. Tất cả gian phòng đều đã lắp đặt máy nghe trộm. Ta còn dành thời gian giả bộ máy dò xét. Hừ. Về sau không cần làm những sự việc dư thừa này. Biết. Biết. Tiểu Lâm khoát tay áo, hướng phía một bên đồng bạn nhíu mày. Tiểu Bạch, mở ra ghi âm thử một chút đi. Ân. Tiểu Bạch bật máy tính lên đằng sau, rất mau đem lực chú ý tập trung đến ghi âm bên trên. Người áo đen xem xét Tiểu Lâm một chút, ánh mắt rất nhanh nghiêm túc nhìn về phía trước tiểu viện. Hiện tại liền nhìn nữ nhân kia. Cổ xưa tiểu viện. Hàn Vân Huyên cùng Hàn Hề Hề đẩy xe đẩy nhỏ cùng một chỗ đem Linh Nhiệm Nhiệm mang về nhà. Vừa đem Linh Nhiệm Nhiệm mang về nhà, Hàn Hề Hề liền nhăn nhăn thật nhỏ cái mũi. Nguyên nhân rất đơn giản, Linh Nhiệm Nhiệm hai ngày này ở bên ngoài lang thang thời điểm, trên thân lây dính quá nhiều bẩn thỉu đồ vật. Vì nhét đầy cái bao tử, Linh Nhiệm Nhiệm trong đống rác cố gắng tìm kiếm, những cái kia dơ bẩn sớm đã tại Linh Nhiệm Nhiệm tìm kiếm thời điểm đính vào nàng trên thân. Bình thường tại trên mặt đường, những cái kia khó ngửi mùi chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán đến trong không khí. Còn không có cái gì quá không được. Có thể vừa tiến vào trong nhà, cái kia cố khó ngửi hương vị rất nhanh trầm tích ở trong nhà, để Hàn Hề Hề nhăn nhăn đáng yêu lông mày. Vội vàng nắm lô mũi phẩy phẩy không khí. Mụ mụ, cái mùi này thật là khó ngửi a. Hề Hề. Nam tại trên xe đẩy nhỏ Ninh Nhiệm Nhiệm ánh mắt tối sầm lại, bi thương bất đắc dĩ gục đầu xuống đến. Mình bây giờ đã biến thành loại bộ dáng này sao? Hàn Vân Huyên chừng Hàn Hề Hề một chút, Hàn Hề Hề thè lưỡi, chạy tới một bên. Nhìn vẻ mặt đạm nhiên Ninh Nhiệm Nhiệm, Hàn Vân Huyên mỉm cười, thấp giọng an ủi, "Ninh tiểu thư, ngươi bỏ qua cho, Hề Hề nàng là vô tâm." "Không có, không có gì. Ta không có quan hệ." Ninh Nhiệm Nhiệm đầu rủ xuống đến thấp hơn, càng thêm nói không ra lời. Hàn Vân Huyên cũng không có cái gì biện pháp tốt, đành phải nhìn về phía Hàn Hề Hề. "Hề Hề, đi trước thả nước tắm." "Biết, mụ mụ." Hàn Hề Hề nhanh như chớp chạy vào phòng tắm, Hàn Vân Huyên thì đối với Ninh Nhiệm Nhiệm cười cười. "Ninh tiểu thư, ngươi ở chỗ này chờ một chút, ta trước cho ngươi đi tìm một bộ thay đi giặt quần áo." "Ân, ân." Ninh Nhiệm Nhiệm căn bản không dám ngẩng đầu, đành phải nhẹ gật đầu. Hàn Vân Huyên yên lặng thở dài, đi vào một bên trong phòng. Đến lúc này, Ninh Nhiệm Nhiệm mới dám ngẩng đầu lên, nhìn xem bốn phía bố cảnh. Phòng ốc hơi có vẻ cổ xưa, nhưng lại dọn dẹp rất sạch sẽ, không nhốn bụi trần. Bốn phía bài trí rất là ấm áp, từ những cái kia đồ chơi nhỏ đến xem, những cái kia đều là vị này ôn nhu nữ tính mua cho cái kia gọi Hề Hề tiểu nữ hài. Hướng về phòng khách phương hướng xem xét, Ninh Nhiệm Nhiệm đột nhiên ánh mắt run lên, thân thể từ trong ra ngoài tản mát ra thấy lạnh cả người. Đó là Ninh Mộ Vân. Giữa trung tâm phòng khách, dán một tấm mới tinh áp phích, nhân vật ở phía trên không phải người khác, chính là Ninh Nhiệm Nhiệm hiện tại không muốn nhìn thấy nhất người, Ninh Mộ Vân. Vì cái gì nơi này sẽ có tấm này áp phích? Không đối. Hiện tại trên đường cái khắp nơi đều là hắn áp phích, là mê điện ảnh các nàng thu thập một tấm cũng không kỳ lạ. Có thể coi là mê điện ảnh, sẽ đem áp phích dán tại trong phòng khách sao? Mụ mụ. Nước cất kỹ. Tốt. Giọng trẻ con non nớt vang lên, Ninh Nhiệm Nhiệm thân hình run lên, đội vàng túi lầu xuống. Nhu hòa tiếng bước chân rất nhanh vang lên. Hàn Vân Huyên cầm một bộ thay đi giặt quần áo chậm rãi mà ra. Ninh tiểu thư, chúng ta đi tắm trước đi. Ân, ân. Ninh Nhiệm Nhiệm nhẹ gật đầu, ngoan ngoãn đợi tại trên xe đợi nhỏ. Hàn Vân Huyên đẩy xe nhỏ chậm rãi đi vào phòng tắm. Hàn Hề Hề thì từ trên xuống dưới lấy ra thật nhiều đồ vật. Mụ mụ, thanh lý vết thương đồ vật ta đã toàn để ở chỗ này. Ân, Hề Hề ngoan, chính mình đi xem phim hoạt hình đi. Ân. Hàn Hề Hề xem xét Ninh Nhiệm Nhiệm một chút, liền chạy tới phòng khách nhìn lên phim hoạt hình. Trong phòng tắm chỉ còn lại có Hàn Vân Huyên cùng Ninh Nhiệm Nhiệm hai người. Ninh tiểu thư, ta trước giúp ngươi cởi quần áo đi, cảm ơn ngươi. Hàn Vân Huyên cẩn thận từng ly từng tí giải khai Ninh Nhiệm Nhiệm trên thân y phục dưới. Cởi quần áo ra phóng tới một bên sau, Hàn Vân Huyên hơi nhíu lên lông mày. Ninh Nhiệm Nhiệm tuổi trò cùng đầu gối đã nhanh bị mài nát, không biết là pha lê hay là lưỡi dao. Đem Ninh Nhiệm Nhiệm tiếp xúc mặt đất bốn cái điểm tựa vẽ đến vết thương chồng chất, máu tươi từ vết thương chậm rãi rỉ ra, càng hỏng bét chính là có một ít vết thương cùng nước bùn hỗn hợp lại cùng nhau ngưng kết thành máu đen vậy. Tản ra nhàn nhạt mùi thối. Ninh Nhiệm Nhiệm chú ý tới Hàn Vân Huyên cái kia nhăn lại lông mày, đầu rủ xuống đến thấp hơn. Xin lỗi rồi, để cho ngươi nhìn thấy ta như vậy. A, ta không phải ý tứ kia. Hàn Vân Huyên cười cười, thấp giọng tiếp xúc nói, Ninh tiểu thư, trên vết thương của ngươi mặt có thật nhiều nước bùn, chúng ta trước tiên cần phải tẩy một chút mới có thể giúp ngươi bôi thuốc. Quá trình này có thể sẽ có chút đau nhức, ngươi thoáng nhịn một chút.
Không có vấn đề.
Linh Nhiễm Nhiễm lắc đầu, ta không sao.
Vậy là tốt rồi.
Hàn Vân Huyên đem Linh Nhiễm Nhiễm nhẹ nhàng ôm lấy đặt ở trong bồn tắm. Vết bẩn tại nước nóng thấm vào bên dưới rất mau đem trừ bỏ. Hàn Vân Huyên cầm khăn mặt giúp Linh Nhiễm Nhiễm lau sạch nhẹ nhẹ lấy thân thể. Nước nóng thấm vào bên dưới, Linh Nhiễm Nhiễm thân thể rất nhanh khôi phục quang trạch. Hàn Vân Huyên nhìn xem Linh Nhiễm Nhiễm làn da, cũng không nhịn được yên lặng cảm thán, không hổ là tiểu Vân thân muội muội. Làn da so với nàng ca ca còn tốt hơn. Bất quá làm cho người đáng tiếc là, hai tay của nàng cùng hai chân đều bị người bổ xuống, cái kia chỉnh tề trên chỗ đứt, còn có từng đạo vặn vẹo vết thương, tựa như là da thịt bị người nhanh chóng ghép lại cùng một chỗ mở dạng. Nàng nhất định chịu không ít tra tấn đi, cũng không biết nàng đến cùng gặp cái gì. Chắc không được nàng không nguyện ý mở miệng nói chuyện, cái này cùng nàng trước kia tại trên internet dáng vẻ chênh lệch quá lớn. Thật sự là đáng thương. Linh Nhiễm Nhiễm cúi thấp đầu, thẳng tắp nhìn xem mặt nước. Trước mắt cái này ôn nhu nữ nhân để nàng mười phần cảm kích. Nàng không chỉ có không chê chính mình, còn đem chính mình mang về nhà bên trong giúp mình tắm rửa. Có thể chính mình rõ ràng không biết nàng nha. Vì cái gì nàng sẽ nhận ra chính mình? Nàng rốt cuộc là ai? Nàng còn mang theo một đứa bé. Vừa rồi mình tại trong nhà cũng không có nhìn thấy nam nhân tấm hình. Là gia đình độc thân sao? Chương 939, ngươi đến cùng là ai? 2, chương 939, ngươi đến cùng là ai? 2, cái này mụ mụ một người nuôi dưỡng lấy tiểu nữ hài kia sao? Mụ mụ. Linh Nhiễm Nhiễm đột nhiên nhớ tới bị Hoàng Phủ Vân Khanh mang đi Mai Viện Viện, hốc mắt đỏ lên, thấp giọng nức nở. Mụ mụ, ngươi bây giờ ở đâu? Là ta làm đau ngươi sao? Hàn Vân Huyên vội vàng lấy tay ra, nhỏ giọng hỏi, có phải hay không chỗ nào đau?
Không phải.
Không phải. Linh Nhiễm Nhiễm vội vàng lắc đầu, thấp giọng nói ra, ta chỉ là nhớ tới một chút chuyện thương tâm.
Có đúng không?
Hàn Vân Huyên không tiếp tục hỏi, chỉ là trầm mặc giúp Linh Nhiễm Nhiễm thanh tẩy lấy thân thể. Trên vết thương vết bẩn dần dần tẩy đi, lộ ra màu đỏ tươi vết thương. Hàn Vân Huyên chân mày hơi nhíu lại, cẩn thận từng ly từng tí tẩy đi Linh Nhiễm Nhiễm trên thân còn lại vết bẩn. Trong bồn tắm nước rất nhanh trở nên một mảnh xám đen, Hàn Vân Huyên thả một vạc nước sau, lại tiếp một vạc nước, đem Linh Nhiễm Nhiễm thân thể lại giặt, lúc này mới đem Linh Nhiễm Nhiễm từ trong bồn tắm ôm đến trong phòng tắm để đó trên một chiếc ghế. Giúp Linh Nhiễm Nhiễm lau khô thân thể, đổi lại màu xanh trắng thay đi giặt quần áo.
Linh tiểu thư, chúng ta ra ngoài thay thuốc đi.
Ân. Linh Nhiễm Nhiễm yếu đuối gật gật đầu, ngoan ngoãn đất bị Hàn Vân Huyên ôm ra phòng tắm. Hàn Vân Huyên tựa như ôm tiểu hài tử một dạng, ôm Linh Nhiễm Nhiễm ngồi ở trong nhà trên ghế salon. Đang xem đỏ dạ mẩn Hàn Hề Hề nghiêng đầu lại, nhìn vẻ mặt câu nệ Linh Nhiễm Nhiễm một mặt hiếu kỳ. Cái kia hiếu kỳ ánh mắt, tại Linh Nhiễm Nhiễm trên thân không ngừng lưu chuyển, cuối cùng cố định tại Linh Nhiễm Nhiễm trên tay. Linh Nhiễm Nhiễm Hàn Hề Hề ánh mắt thấy toàn thân ngứa, đành phải cúi đầu xuống. Hàn Vân Huyên có nhiều thú vị mà nhìn xem Hàn Hề Hề cái kia hiếu kỳ dáng vẻ, cười hỏi:
"Hề Hề, nhìn cái gì đấy? Tỷ tỷ này xinh đẹp đi."
"Ân." Hàn Hề Hề nhẹ gật đầu, "Mụ mụ, tỷ tỷ này thật thật xinh đẹp, bất quá."
"Ân."
Hàn Vân Huyên tò mò hỏi: "Bất quá cái gì a, Hề Hề?"
"Mụ mụ ngươi nhìn."
Hàn Hề Hề nhanh như chớp chạy đến TV bên cạnh, chỉ vào trong màn hình đỏ dạ mẩn nhìn xem Linh Nhiễm Nhiễm một mặt ngạc nhiên nói ra: "Tỷ tỷ này tay dáng dấp cùng đỏ dạ mẩn một dạng ai?"
"Hề Hề."
Hàn Vân Huyên chừng Hàn Hề Hề một chút, nhanh hướng vị tỷ tỷ này xin lỗi. "A." Hàn Hề Hề nhếch miệng, đi đến cạnh ghế salon, hướng phía Linh Nhiễm Nhiễm cúi đầu xin lỗi:
"Tỷ tỷ, thật xin lỗi."
"Không có, không quan hệ." Linh Nhiễm Nhiễm lắc đầu, liền không nói gì thêm. Hàn Vân Huyên tức giận nhìn Hàn Hề Hề một chút, thấp giọng nói ra: "Hề Hề, đem băng vải, cột y út lấy tới, mụ mụ muốn giúp vị tỷ tỷ này bôi thuốc." A. Hàn Hề Hề nhanh như chớp chạy tới chạy lui, đem những vật kia cầm tới cạnh ghế salon.
"Mụ mụ, cho ngươi."
"Ân." Hàn Vân Huyên đem Linh Nhiễm Nhiễm ở trên ghế salon cất kỹ, thấp giọng nói ra:
"Linh tiểu thư, sau đó có thể sẽ có chút đau nhức, ngươi nhịn một chút."
"Tốt." Linh Nhiễm Nhiễm nhẹ gật đầu, ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế salon. Hàn Vân Huyên chám một chút cồn y ốt lau sạch lấy Linh Nhiễm Nhiễm vết thương. Linh Nhiễm Nhiễm bị ẩn nấp đau đến đầu đầy mồ hôi. Hàn Hề Hề nhìn thấy đằng sau, cũng liền bận bịu cầm một tờ giấy là Linh Nhiễm Nhiễm lau đi mồ hôi lạnh trên đầu.
"Tỷ tỷ, ngươi nhịn một chút liền tốt." Hề Hề trước đó ngã sấp xuống đằng sau, cũng là dạng này.
"Nhịn một chút liền tốt."
"Tạ ơn, cảm ơn ngươi."
Hàn Vân Huyên thấy thế động tác càng nhu hòa, đơn giản bôi thuốc đằng sau, liền dùng băng vải giúp Linh Nhiễm Nhiễm nhẹ nhàng bọc lại vết thương. Hàn Hề Hề nhìn xem Linh Nhiễm Nhiễm cái kia bao khỏa tốt vết thương, lại muốn cùng trên TV đỏ dạ mẩn so sánh, bị Hàn Vân Huyên trừng mắt liếc đằng sau, hướng thu ấm ức cầm gói thuốc thả lại gian phòng đi. Hàn Vân Huyên nhìn xem bị bao khỏa tốt vết thương Linh Nhiễm Nhiễm nhẹ nhàng nói:
"Linh tiểu thư, ngươi trước tiên ở nơi này ngồi một chút, ta trước giúp ngươi đi rót cốc nước."
"Không cần, ta có chút buồn ngủ, ta rất muốn ngủ một giấc, rất muốn ngủ một giấc." Linh Nhiễm Nhiễm nói nói cúi đầu xuống, trầm mặc không nói. Hàn Vân Huyên nhìn mấy lần Linh Nhiễm Nhiễm cái bộ dáng này, cũng là yên lặng thở dài một hơi.
"Linh tiểu thư, vậy ta trước tiên đem ngươi đưa đến bên trong trong phòng ngủ một chút."
"Ân." Hàn Vân Huyên đem Linh Nhiễm Nhiễm ôm vào buồng trong sau, Linh Nhiễm Nhiễm rất mau đỡ lấy chăn mền phủ lên chính mình. Nhìn xem nút ở trong chăn thấp giọng thút thít Linh Nhiễm Nhiễm, Hàn Vân Huyên thở dài, lặng lẽ thối lui ra khỏi gian phòng. Trở lại phòng khách, Hàn Vân Huyên suy tư một hai, hay là cho Linh Mộ Vân gọi điện thoại. Trong điện thoại từ đầu đến cuối không thông âm thanh bận để Hàn Vân Huyên cảm thấy rất ngờ vực. Tiểu Vân vì cái gì không tiếp điện thoại?
"Ai, được rồi."
Cúp điện thoại, Hàn Vân Huyên nhìn xem xanh thảm bầu trời thở dài. "Đáng thương tiểu cô nương, đến cùng gặp cái gì?"
"Ai."
Vào đêm Linh Nhiễm Nhiễm từ trên giường đột nhiên ngồi dậy. Mồ hôi trải rộng cái trán, hoảng sợ ánh mắt để Ninh Nhiễm Nhiễm hiện ra Ninh Nhiễm Nhiễm cái kia hốt hoảng nỗi lòng. Lại mơ tới cái kia. Từ khi Ninh Nhiễm Nhiễm bị ném rơi đằng sau, chỉ cần ngủ, Ninh Nhiễm Nhiễm đều sẽ mơ tới mình bị Hoàng Phủ Vân Khanh chặt xuống tay hình ảnh kia. Một khắc này đã biến thành Ninh Nhiễm Nhiễm ác mộng, từ đầu đến cuối quấn quanh nó thân. Cưỡng ép chấn định lại, Ninh Nhiễm Nhiễm nhìn xem bốn phía đen kịt gian phòng, lúc này mới kịp phản ứng mình bây giờ người ở chỗ nào. Chính mình hôm nay bị cái kia ôn nhu nữ nhân nhặt về trong nhà, trả lại thuốc. Nhìn xem hai tay bị cuốn phải cùng đỏ dạ ẹ mẩn một dạng băng gạc, Ninh Nhiễm Nhiễm thở dài một hơi, đang muốn tiếp tục ngủ. Đột nhiên đụng phải một cái tròn trịa đồ vật. Túi đầu xem xét, là một trang giấy ống. Dùng đỏ dạ ẹ mẩn tay nhỏ chậm rãi mở ra ống giấy, Ninh Nhiễm Nhiễm ánh mắt run lên. Tại sao lại thả rằng mộ Vân Áp Phích? Nữ nhân kia đến cùng là ai? Két. Ánh đèn đột nhiên sáng lên. Ninh Nhiễm Nhiễm buông ra Áp Phích, ngăn trở hai mắt, thích ứng kia sáng sau, phát hiện cái kia ôn nhu nữ nhân bưng một tô mì chậm rãi đi tới. Ngủ một ngày đói bụng không? Ta cho ngươi ăn ăn chút đi. Một bên tiểu nữ hải cũng cầm một cái bánh mì đi tới. Tỷ tỷ, hề hề cũng cho ngươi ăn ăn bánh mì. Ninh Nhiễm Nhiễm nhìn xem một đôi này hiền lành mẹ con, trong lòng hiếu kỳ rốt cục ức chế không nổi. Xin hỏi, ngươi đến cùng là ai? Ta biết ngươi sao? Ngươi vì cái gì có thể nhận ra ta đến? Ngươi tại sao muốn cứu ta? A, cái này sao? Hàn Vân Huyên chậm rãi buông xuống bát mì, ngồi tại đầu giường, một mặt hiền lành mà nhìn xem Ninh Nhiễm Nhiễm. Ninh tiểu thư, ngươi mặc dù không biết ta, nhưng ta lại nhận biết ngươi. Ta gọi Hàn Vân Huyên, là Tiểu Vân Đại học Anh ngữ lão sư. Tiểu Vân trước kia thường xuyên cùng ta nhắc lên ngươi. Hắn nói hắn có một cái thân muội muội, liền gọi Ninh Nhiễm Nhiễm. Hắn không chỉ một lần cho ta nhìn qua hình của ngươi, cho nên ta mới có thể nhận biết ngươi. Về phần tại sao muốn cứu ngươi? Hàn Vân Huyên mỉm cười. Ngươi thế nhưng là Tiểu Vân muội muội, ta đương nhiên muốn cứu ngươi a. Tiểu Vân muội muội. Ninh Nhiễm Nhiễm ánh mắt run lên. Ngươi nói là Ninh Mộ Vân. Chương 940, hãm hại ngươi thả rằng quý bác, giữ gìn ngươi là Tiểu Vân. Chương 940, hãm hại ngươi thả rằng quý bác, giữ gìn ngươi là Tiểu Vân. Ninh Mộ Vân. Hàn Vân Huyên hơi nhíu lên lông mày, bất quá không bao lâu liền chậm rãi thư giãn ra. Không sai, Tiểu Vân chính là Ninh Mộ Vân. Xem ra ta không có nhận lầm, ngươi chính là Ninh Nhiễm Nhiễm. Ninh Nhiễm Nhiễm ánh mắt tối sầm lại, chậm rãi cúi đầu xuống nhẹ gật đầu. Ta chính là Ninh Nhiễm Nhiễm. Vậy cũng tốt. Hàn Vân Huyên mỉm cười, bưng lên bát mì, đặt ở Ninh Nhiễm Nhiễm bên miệng. Ăn cơm trước đi. Cơm nước xong xuôi, ngươi muốn hỏi ta cái gì, chúng ta mới hảo hảo nói một chút. Ninh Nhiễm Nhiễm nhìn Hàn Vân Huyên một chút, nhẹ gật đầu. Ân. Buông xuống bát đũa, Hàn Vân Huyên đem Ninh Nhiễm Nhiễm đỡ phải dựa vào tại lưng giường bên trên, thấp giọng hỏi. Ninh tiểu thư, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ngươi tại sao phải biến thành dạng này? Ta. Ninh Nhiễm Nhiễm cúi đầu nhìn lướt qua tứ chi, ánh mắt tối sầm lại. Chúng ta bị người trả thù. Trả thù? Hàn Vân Huyên hơi nhướng mày, làm sao ra tay ác như vậy? Ninh tiểu thư, cần ta vì ngươi báo động sao? Ninh Nhiễm Nhiễm lắc đầu, thấp giọng nói ra, vô dụng, người kia cảnh sát cũng không làm gì được nàng. Có đúng không? Hàn Vân Huyên yên lặng thở dài, thấp giọng hỏi, vậy cần ta giúp ngươi liên hệ người nhà sao? Không cần. Ninh Nhiễm Nhiễm lắc đầu, không cần liên hệ bọn hắn vậy. Hàn Vân Huyên ánh mắt tối sầm lại, thấp giọng hỏi, ta vừa rồi đánh mười mấy thông Tiểu Vân điện thoại đều không có người tiếp. Tiểu Vân có phải hay không xảy ra chuyện gì? Ninh Nhiễm Nhiễm ánh mắt co rụt lại, đội vàng túi lầu xuống. Ta không biết. Thật sao? Hàn Vân Huyên yên lặng thở dài, ai, nếu như có thể liên hệ đến Tiểu Vân liền tốt. Liên hệ đến Tiểu Vân lời nói, hắn nhất định sẽ tới tiếp ngươi. Ninh Nhiễm Nhiễm chậm rãi ngẩng đầu, không thể tin nhìn xem Hàn Vân Huyên. Hắn sẽ đến tiếp ta. Đúng a? Hàn Vân Huyên cười sờ lên Ninh Nhiễm Nhiễm tóc, ngươi thế nhưng là Tiểu Vân thích nhất muội muội, hắn làm sao không biết tới đón ngươi? Ninh Nhiễm Nhiễm ánh mắt càng giật mình. Hắn thích ta sao? Đương nhiên a. Hàn Vân Huyên vừa cười vừa nói, ban đầu ở đại học thời điểm, Tiểu Vân thường xuyên tìm ta giúp hắn sưu tập một chút vật liệu. Hắn nói phải đưa cho tiểu muội của hắn muội bệnh lễ vật, ngươi chẳng lẽ không có thu đến sao? Ninh Nhiễm Nhiễm ánh mắt run lên, ký ức quá khứ đột nhiên xuất hiện ở trước mắt. Tại Ninh Mộ Vân lúc lên đại học, Ninh Nhiễm Nhiễm khi đó ngay tại quý tộc cấp 3 lên lớp 10. Khi đó nàng rất mê những rơm dạ kia bé con, mua một đống lớn. Thế nhưng là mua đằng sau, nàng luôn cảm thấy những cái kia bé con không tốt, căn bản không sánh bằng người cùng sở thích trong tay rơm dạ bé con. Ngay tại đoạn thời gian kia, Ninh Mộ Vân thường xuyên sẽ cầm lại một chút hộp quà. Nàng mở ra đằng sau, bên trong để đó chính là một chút rơm dạ bé con. Mặc dù bệnh dáng vẻ rất đáng yêu, nhưng Ninh Nhiễm Nhiễm vẫn là ngại vứt bỏ những rơm dạ kia bé con độ chính xác không đủ. Bởi vậy mỗi lần cầm tới lễ vật đằng sau, đều sẽ ném tới trong góc, lại không để ý tới. Bất quá Ninh Mộ Vân cũng không có đủ rũ, hay là sẽ ngẫu nhiên cầm những lễ vật kia về nhà đưa cho Ninh Nhiễm Nhiễm. Ninh Nhiễm Nhiễm vốn cho là những cái kia bé con thả rằng Mộ Vân mua, còn đã cười nhạo hắn. Thật không nghĩ đến những cái kia bé con lại là Ninh Mộ Vân tự tay biên. Đoạn thời gian kia, Tiểu Vân chiều nào khóa đằng sau, đều sẽ bất thời gian bệnh những rơm dạ kia bé con. Hắn nhưng là rất thương ngươi. Ngươi chưa lấy được sao? Ninh Nhiễm Nhiễm biểu lộ cứng đờ lắc đầu, thấp giọng nói ra, ta nhận được. Những cái kia bé con nhìn rất đẹp, ta rất ưa thích, có đúng không? Vậy là tốt rồi. Hàn Vân Huyên nhìn xem Ninh Nhiễm Nhiễm cái kia thất lạc dáng vẻ, thấp giọng nói ra, Ninh tiểu thư, mặc dù ta không biết các ngươi minh muội ở giữa phát sinh qua sự tình gì, bất quá ta có thể xác định chính là Tiểu Vân hắn thật rất thương ngươi. Ta cũng đã được nghe nói Tiểu Vân thân thế, hắn từ nhỏ đã bị lừa bán đến cô nhi viện, thẳng đến 16 tuổi mới trở lại các ngươi Ninh gia. Hắn trở lại nhà ngươi thời điểm, ngươi cũng đã lớn. Ngươi đối với hắn tình cảm không có sâu như vậy cũng rất bình thường. Đột nhiên biết mình có một cái thân ca ca, là cá nhân đều không có biện pháp lập tức thân thiết đứng lên. Ta có thể lý giải ngươi.
Ừ. Linh Nhiệm Nhiệm giống như không muốn đề cập vấn đề này, ánh mắt liên tục né tránh. Ta trước kia không biết là hắn tự tay biên.
Ta không biết. Ta thật không biết.
Không quan hệ.
Hàn Vân Huyên một mặt ấm áp mà nhìn xem Linh Nhiệm Nhiệm, thấp giọng nói ra.
Dù cho ngươi không biết, hắn cũng vẫn như cũ thích ngươi.
Ngươi thế nhưng là thân muội muội của hắn.
Các ngươi huyết mạch tương liên, dù cho vài chục năm không gặp, ngươi cũng vẫn như cũ là thân muội muội của hắn.
Hắn làm sao có thể không thương ngươi đâu?
Nghe được huyết mạch tương liên bốn chữ này, Linh Nhiệm Nhiệm sắc mặt trắng nhợt, thân hình đột nhiên run rẩy lên.
Hàn Vân Huyên phát giác được Linh Nhiệm Nhiệm không thích hợp, liền đội vàng hỏi:
"Linh tiểu thư, ngươi thế nào?
Không có sao chứ?
Không có việc gì?
Không có việc gì?"
Linh Nhiệm Nhiệm lắc đầu, thấp giọng nói ra:
"Hàn lão sư, ngươi có thể lại cùng ta kể một ít chuyện của hắn sao?
Ta trước kia chỉ lo chính ta, hoàn toàn không có để ý qua hắn không có vấn đề."
Hàn Vân Huyên đem bát mì thả ra, lại cầm hai chén nước đi đến.
"Không biết Linh tiểu thư ngươi có biết hay không, Tiểu Vân hắn kỳ thật rất chiêu nữ hài tử ưa thích."
"A."
Linh Nhiệm Nhiệm cúi đầu nhìn thoáng qua tứ chi, ánh mắt tối sầm lại.
"Biết."
"Làm sao lại không biết?
Tay của mình đều là bị thích hắn nữ nhân chặt đi xuống,
làm sao có thể không biết?"
Hàn Vân Huyên ánh mắt vui mừng, nhớ lại ký ức quá khứ.
"Tiểu Vân à, hắn làm người rất có lễ phép, hào hoa phong nhã cảm giác chính là dùng để hình dung hắn.
Đại học chúng ta bên trong có thật nhiều nữ hải tử ưa thích hắn.
Tiểu Vân đối với những nữ hải tử kia cũng rất lễ phép, không có một chút ý đồ xấu, vẫn luôn là lễ phép mạo.
Nhưng chính là dạng này Tiểu Vân, cũng đối nữ hải tử phát qua một lần lửa,
cũng là duy nhất một lần."
"Vì cái gì?"
Linh Nghiễm Nghiễm tò mò ngẩng đầu, "Hắn tại sao phải nổi giận?"
"Bởi vì ngươi a."
"Ta?"
"Đối với..."
Hàn Vân Huyên nhẹ gật đầu, lấy điện thoại di động ra đặt ở Linh Nghiễm Nghiễm trước mặt.
"Ngươi lúc đó không phải tại trên internet lâm vào một trận phong ba sao?
Có thật nhiều người bịa đặt hãm hại ngươi.
Tiểu Vân các nàng trong lớp có một người nữ sinh tại nghỉ giữa khóa thời điểm, cùng các đồng bạn đàm luận chuyện của ngươi, nói một chút không dễ nghe lời nói."
Mộ Vân nghe được đằng sau, trực tiếp tìm nữ sinh kia lý luận.
Đó chính là Mộ Vân đầu một lần nổi giận.
Về sau nữ sinh kia bị Mộ Vân nói đến biết nhận thức đến sai lầm, còn nói muốn cùng ngươi ngay mà xin lỗi.
"Ngươi không có nhận được xin lỗi sao?"
"Ta..."
Linh Nghiễm Nghiễm hồi ức lúc trước, ánh mắt đột nhiên chấn động.
"Hàn lão sư, nữ sinh kia có phải hay không gọi Lâm Uyển?"
"Đúng vậy a."
"Làm sao, nàng cùng ngươi nói xin lỗi sao?"
Linh Nghiễm Nghiễm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Hàn Vân Huyền, "Có thể buộc nàng hướng ta xin lỗi không phải Quý Bác ca ca sao?
Thế nào lại là hắn?"
"Linh Quý Bác."
Hàn Vân Huyền hơi một suy nghĩ, chậm rãi lắc đầu.
"Không phải.
Xế chiều hôm nay ta thấy được toàn bộ hành trình.
Cùng Lâm Uyển cùng một chỗ mở ngươi đùa giỡn, liền có Linh Quý Bác.
Hắn cố ý cầm chuyện của ngươi cùng Lâm Uyển nói đùa, là Mộ Vân tiến lên lý luận, mới khiến cho Lâm Uyển hướng ngươi nói xin lỗi.
Là Mộ Vân tại giữ thì ngươi."
Linh Nghiễm Nghiễm đầu đột nhiên ông một chút, cái gì cũng nghe không tới.
Chẳng lẽ cái kia cho tới nay yêu thương chính mình Quý Bác ca ca là giả sao?
Tha rằng Mộ Vân một mực tại bảo hộ chính mình.
Chương 941, một cái hồ đồ rồi cả đời đồ đần, một, chương 941, một cái hồ đồ rồi cả đời đồ đần, một, đột nhiên xuất hiện chân tướng để Linh Nghiễm Nghiễm có chút đội vàng không kịp chuẩn bị.
Nàng làm sao cũng không thể tin tưởng cái kia cho tới nay hiền lành thân cận Quý Bác ca ca vậy mà lại cùng người khác cùng một chỗ hãm hại chính mình.
Tin tức này đối với Linh Nghiễm Nghiễm thật sự mà nói là quá mức rung động, đầu óc của nàng đột nhiên trống rỗng.
Nhìn thấy Linh Nghiễm Nghiễm cái kia bộ dáng giật mình, Hàn Vân Huyên mỉm cười, giống như là nhớ lại lúc trước, Tiểu Vân khi đó bộ dáng ta hiện tại còn nhớ rõ.
Khi đó ta lần thứ nhất nhìn thấy Tiểu Vân nổi giận.
Lúc trước hắn đối với những bạn học kia vẫn luôn là ôn tồn lễ độ, hào hoa phong nhã.
Vì giữ gìn Linh tiểu thư ngươi, Tiểu Vân lần thứ nhất cùng đồng học lên xung đột.
Bất quá Linh Nghiễm Nghiễm đột nhiên lấy lại tinh thần nhìn vẻ mặt hồi ức Hàn Vân Huyên hỏi:
"Bất quá cái gì?"
Hàn Vân Huyên mỉm cười, cho dù là cùng người nổi xung đột, Tiểu Vân nói chuyện cũng là rất dạng phân tích, Lâm Uyển ngay từ đầu cũng là cùng Tiểu Vân tranh luận, bất quá tại Tiểu Vân liên tiếp giảng sự thật bảy đạo lý phía dưới, Lâm Uyển rất nhanh nhận thức đến sai lầm của mình.
"Đáp ứng Tiểu Vân sẽ đối với ngươi công khai xin lỗi,
có đúng không?"
Linh Nghiễm Nghiễm ánh mắt tối sầm lại, chậm rãi phía dưới đến:
"Nguyên lai hắn như vậy quan tâm chính mình sao?"
"Đúng rồi, còn có một việc ngươi không biết." Hàn Vân Huyên buồn cười nói Lâm Uyển nàng ngay từ đầu tại trong lớp một mực là tùy tiện.
Từ khi Tiểu Vân cùng nàng tranh luận qua đi, Lâm Uyển đột nhiên giống như là sửa lại tính tình, nói chuyện cũng biến thành nhẹ giọng nhẹ khí.
Nàng còn vụng trộm tìm ta hỏi thăm qua Tiểu Vân tình huống, thoạt nhìn là thích Tiểu Vân.
Bất quá khi đó Trúc Vân Nhu mỗi ngày đều tại Tiểu Vân bên người, còn có viện y học giáo hoa cùng ba khóa trước đệ nhất giáo hoa cũng thường xuyên đến tìm Tiểu Vân.
Lâm Uyển nhìn thấy các nàng mấy cái, tự biết vô vọng, liền lặng lẽ trốn đến một bên.
Có một ngày ta lúc tan việc, còn chứng kiến các bằng hữu của nàng vẫn an ủi Lâm Uyển, nói nàng căn bản không sánh bằng mấy người kia, nàng tình cảm lưu luyến là căn bản không thể nào.
Thật sự là phi thường có ý tứ.
Ha ha.
Linh Nghiễm Nghiễm sắc mặt tái nhợt cười hai tiếng, trong mắt một trận ảm đạm.
Hàn lão sư, ngươi còn biết hắn sự tình khác sao?
Ta đối với hắn không thế nào hiểu rõ, ta hiện tại rất muốn biết hắn là hạng người gì.
Tốt.
Hàn Vân Huyên nhẹ nhàng sờ lên Linh Nghiễm Nghiễm tóc, ngày mai ta không đi làm, chúng ta còn rất dài thời gian, ta chậm rãi cùng ngươi nói.
Ân.
Linh Nghiễm Nghiễm nhẹ gật đầu, Hàn Vân Huyên cười cười, nhớ lại đi qua lần thứ nhất nhìn thấy Linh Mộ Vân chẳng cảnh.
Nói đến a, ta lần thứ nhất nhìn thấy Tiểu Vân kỳ thật không phải tại đại học, khi đó một cái kỳ nghỉ, ta cùng các đồng nghiệp ra ngoài cắm trại dã ngoại. Chúng ta đi trên núi cắm trại thời điểm.
Linh Nghiễm Nghiễm nhìn xem Hàn Vân Huyên nói về Linh Mộ Vân sự tình, dần dần nghe được và mê.
Ngoài cửa sổ ánh trăng cũng biến thành dần dần thâm trầm.
Bóng đêm bao phủ xuống, tiểu viện bên ngoài cách đó không xa ngừng lại xe Mercedes bên trong, bốn người lặng lặng nghe máy nghe trộm truyền đến thanh âm Lâm vào trầm tư. Chỗ ngồi phía sau Tiểu Lâm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, đầu, nàng cái này có thể có tác dụng sao? Nghe thấy cái này Hàn Vân Huyên nói hai câu, Linh Nhiễm Nhiễm có thể tỉnh ngộ sao? Phụ xe người áo đen lườm Tiểu Lâm một chút, tức giận nói ra, nếu không nói ngươi là đầu gỗ đâu? Ngươi không nghe thấy Linh Nhiễm Nhiễm đối với Linh Mộ Vân đã từ gọi thẳng tên, biến thành ca ca sao? Có đúng không? Tiểu Lâm tư tác nhất nhị, trong mắt một trận mê mang, cái này khác nhau ở chỗ nào? Không đều là gọi người sao? Bên cạnh Tiểu Bạch liếc nhìn Tiểu Lâm, tức giận nói ra, vậy ngươi luyện luyện muội muội nếu có một ngày không gọi ngươi Lâm ca bắt đầu bảo ngươi Tiểu Lâm, ngươi sẽ có cảm giác gì? Như thế? Tiểu Lâm hơi suy nghĩ một hồi, sắc mặt nhất biển, vậy làm sao có thể? Ta luyện luyện muội muội làm sao lại gọi ta Tiểu Lâm? Đi, đi, đóng chặt miệng của ngươi. Phụ xe người áo đen bình tĩnh ánh mắt trực trực nhìn chằm chằm phía trước tiểu viện, trong mắt trận trận suy tư. Chỉ cần nàng Ninh Nhiễm Nhiễm còn có cơ bản thiện ác chi phần, nàng liền sẽ rõ ràng ai mới là chân chính đối với nàng người tốt. Chỉ có nàng thực tình sám hối, chúng ta mới tính chân chính hoàn thành gia chủ giao cho chúng ta nhiệm vụ. Là, đầu. Ba người nhẹ gật đầu, tiếp tục lặng lặng nghe máy nghe trộm bên trong truyền đến thanh âm. Bóng đêm càng thâm trầm, một vầng loan nguyệt cũng bị không biết nơi nào mà đến đám mây che lại hào quang. Tiểu viện lầu một trong phòng, Hàn Vân Huyên ngáp một cái, thấp giọng nói ra: "Linh tiểu thư, thời gian cũng không sớm, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Ta biết Tiểu Vân những chuyện kia đã toàn bộ nói cho ngươi biết, có chuyện gì chúng ta ngày mai lại nói, được không?" Ân. Tóc không biết từ lúc nào che giấu con mắt Linh Nhiễm Nhiễm nhẹ gật đầu, thấp giọng nói ra: "Hàn lão sư, ngươi nhanh đi nghỉ ngơi đi, ta cũng muốn nghỉ ngơi." Ân, ngủ ngon ánh đèn dập tắt, gian phòng trở nên đen kịt một màu. Linh Nhiễm Nhiễm chậm rãi ngẩng đầu, tóc che giấu dưới con mắt không biết lúc nào đã bị lệ quang tràn đầy. Thì ra là như vậy, tự mình biết hết thảy đều là giả. Từ hắn trở lại Ninh gia đến hắn cùng chúng ta đoạn tuyệt quan hệ. Nguyên lai những chuyện kia đều là một mình hắn làm, thà rằng Quý bác gia hỏa kia đem những cái kia nước bẩn rội đến trên đầu của hắn, mà chính mình lại ngu xuẩn tin tưởng Ninh Quý bác. Cay nghiệt đối lại hắn, coi nhẹ hắn, còn đem hắn đổ vật cho Ninh Quý bác, ta tại sao phải ngu xuẩn như vậy? Vì cái gì? Ô ô ô. Ngoài cửa sổ minh nguyệt che giấu tại mây đen phía dưới, Linh Nhiễm Nhiễm nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm đen kịt, lệ rơi đầy mặt. Mộ Vân ca ca, thật xin lỗi, là từ từ sai, là từ từ có lỗi với ngươi, là ta có lỗi với ngươi, thật xin lỗi. Ô ô ô ô, thê lương tiếng khóc tại gian phòng trầm thấp vang lên, một mực truyền đến dưới bóng đêm xe mẹ xe đét bên trong. Nghe máy nghe trộm bên trong truyền đến đứt quãng tiếng khóc, bốn người một mặt nghiêm túc. Chỗ ngồi phía sau Tiểu Lâm lặng lẽ áp sát tới thấp giọng hỏi, đầu, hiện tại nàng hẳn là hối cải đi. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Cứ như vậy bỏ mặc nàng cùng nữ nhân này ở cùng một chỗ sao? Phụ xe người áo đen không có trả lời, chỉ là nhìn xem tiểu viện một trận trầm mặc. Chương 941, một cái hồ đồ rồi cả đời đồ đần, 2, chương 941, một cái hồ đồ rồi cả đời đồ đần, 2, trong xe bầu không khí một trận ngưng trệ, bốn người đều là trầm mặc không nói. Hơn một giờ sau, chủ giá Tiểu Vũ đột nhiên chỉ hướng phía trước. Đầu, ngươi nhìn. Bốn người lần theo Tiểu Vũ phương hướng xem xét, ánh mắt đều là nghiêm một chút. Bị Hàn Vân Huyên đẩy đi vào tiểu viện Linh Nhiễm Nhiễm, lại một người từ tiểu viện bên trong bỏ lên đi ra. Thật sâu dưới bóng đêm, cái kia phí sức thân ảnh để cho người ta nhìn cảm giác được một chút lòng chua xót, nhưng trên xe bốn người càng chú ý vấn đề khác. Đầu, nàng đêm hôm khuya khoắt không ngủ được một người chạy đến làm gì? Muốn như vậy nàng muốn đi đâu? Tiểu Vũ ánh mắt chấn động, đầu, chẳng lẽ nàng muốn tự sát? Phụ xe người áo đen ánh mắt nghiêm một chút, Tiểu Lâm, lặng lẽ theo sau, nhìn chằm chằm nàng tuyệt đối không thể để cho nàng tự sát. Biết. Đầu. Tiểu Lâm lặng lẽ mở cửa xe, hướng phía Linh Nhiễm Nhiễm phương hướng đuổi theo. Tiểu Vũ, xa xa đi theo nàng phía sau, không cần kinh động nàng, nhìn nàng một cái muốn làm gì? Là. Đầu. Rạng sáng trên đường phố, tiến tĩnh lại ở mức Linh Nhiễm Nhiễm ảm đạm ánh mắt trực trực nhìn về phía trước, trong miệng còn thấp giọng lẩm bẩm cái gì? Linh Nhiễm Nhiễm, ngươi thật là một cái ngu xuẩn, ngươi căn bản không xứng làm Mộ Vân ca ca muội muội. Hắn đối với ngươi tốt như vậy, ngươi lại như thế đối lại hắn, ngươi chính là cái không có thuốc chữa ngu xuẩn, ngươi làm sao còn có mặt ngốc tại đó? Hàn lão sư cũng là ưa thích Mộ Vân ca ca, mẹ con các nàng hai người đều thật sâu nhớ Mộ Vân ca ca, như ngươi loại này lang tâm cẩu phế đồ vật, thật sâu tổn thương Mộ Vân ca ca, làm sao còn phối ở tại người ta trong nhà? Mẹ không có ở đây, đại tỷ các nàng cũng đã chết, Mộ Vân ca ca cũng rời đi thế giới này. Ngươi cái này vô sỉ đồ vật làm sao còn phối sống trên thế giới này? Nhanh lên đi chết đi, mau đi chết đi. Linh Nhiễm Nhiễm trực trực nhìn chằm chằm phía trước cách đó không xa một dòng sông nhỏ, đờ đẫn ánh mắt dần dần tản ra hào quang. Nhanh lên chết đi, chỉ cần ngươi chết, ngươi liền có thể lần nữa nhìn thấy mẹ. Mẹ, đại tỷ, nhị tỷ, tam tỷ còn có Mộ Vân ca ca, các nàng đều ở phía dưới. Chết về sau, ngươi liền có thể tìm tới các nàng. Ngươi liền có thể ngưỡng mộ Vân ca ca chủ tội. Nhanh lên đi chết đi, chết đi. Linh Nhiễm Nhiễm nhìn phía trước sông nhỏ cố chấp hướng về phía trước bỏ đi, hoàn toàn không để ý trên đường có đồ vật gì, dù cho tuổi trỏ cùng đầu gối bị vẽ đến máu me đầm địa vẫn như cũng là một đường hướng về phía trước bỏ đi. Lặng lẽ theo sau lưng Tiểu Lâm nhìn xem trên mặt đất chảy xuống vết máu, ánh mắt ảm đạm không rõ. Vây quanh lan can sông nhỏ tại Linh Nhiễm Nhiễm cố gắng leo lên bên dưới, rất nhanh tới trước mắt. Rào chắn bên dưới lưu lại khe hở vừa vặn đủ Linh Nhiễm Nhiễm chui qua. Linh Nhiễm Nhiễm nhìn trước mắt khe hở, mỉm cười, hướng phía trước đống như đẩy, vượt qua khe hở liền hướng phía sông nhỏ rơi xuống. Mộ Vân ca ca, ta tới. Ngay tại Ninh Nhiễm Nhiễm hướng phía sông nhỏ rơi xuống lúc, một cái đại thủ đột nhiên xuất hiện kìm ở Ninh Nhiễm Nhiễm chân gãy. Ninh Nhiễm Nhiễm đột nhiên quay đầu lại, chỉ phát hiện một cái diện mục nghiêm túc người áo đen đang gắt gao nắm lấy chân gãy của mình, để cho mình không cách nào nhảy sông tự vẫn. "Thả ta ra, ta muốn đi chết. Thả ta ra." "Buông ra." "Hừ." Người áo đen tùy ý đi lên nhấc lên, liền đem Ninh Nhiễm Nhiễm từ giữa không trung túm trở về, ném tới trên mặt đất. Ninh Nhiễm Nhiễm nhìn trước mắt người áo đen, một mặt bất mãn. "Ngươi là ai? Ngươi tại sao muốn cả ta? Để cho ta đi chết, để cho ta đi chết a." Tiểu Lâm không nói gì, chỉ là đứng ở một bên, sau lưng một cỗ xe mẹ xe đét chậm rãi dừng lại. Trên xe lại xuống tới ba người, đi đến đen áo bên người thân lặng lặng nhìn xem Ninh Nhiễm Nhiễm. "Đầu, nàng vừa rồi muốn tự sát, ta ngăn cản." "Ân." "Đầu." Ninh Nhiễm Nhiễm ánh mắt run lên, chăm chú nhìn dẫn đầu người áo đen. "Ngươi là Hoàng phủ Vân Khanh phái tới người đi. Các ngươi thật sự là vất vả a. Vì không để cho ta tự sát đêm hôm khuya khoắt đều đang ngó chúng ta. Nhưng ta tự sát liên quan quái gì đến các người a? Các ngươi tại sao muốn cả ta?" Bốn người ánh mắt nghiêm một chút, dẫn đầu người áo đen đi đến Ninh Nhiễm Nhiễm trước người thấp giọng nói ra. "Gia chủ bàn giao cho chúng ta mệnh lệnh là để cho ngươi lúc nào cũng sám hối, chưa hề nói cho ngươi đi chết." "Lúc nào cũng sám hối?" Ninh Nhiễm Nhiễm thê lương cười một tiếng, "Ta hiện tại sám hối nha. Ta hiện tại biết mình là người nào. Ta chính là cái lang tâm cẩu phế ngu xuẩn. Ta muốn ngưỡng mộ Vân ca ca sám hối a. Nhưng ta tìm không thấy hắn nha. Mộ Vân ca ca hắn không có ở đây. Ta làm sao hướng hắn sám hối a? Ta làm sao sám hối a? Ô, ta có lỗi với hắn, ta thật hối hận a. Các ngươi có thể mang ta đi tìm hắn sao? Ta rất muốn gặp hắn một chút. Dù là hắn không tha thứ ta cũng không quan hệ. Các ngươi có thể dẫn ta đi gặp hắn sao? Có thể sao? Ô, ta rất muốn hắn." Linh Nhiễm Nhiễm khóc khóc đột nhiên ánh mắt trắng nhợt, hôn mê bất tỉnh. "Đầu." Nàng ngất đi. Người dẫn đầu ánh mắt chấn động, vội vàng túi xuống thân thử thăm dò Linh Nhiễm Nhiễm mạch đập. "Nàng không có việc gì, chỉ là cảm xúc quá kích động, nhất thời ngất đi mà thôi." Một mực không nói gì Tiểu Bạch thấp giọng dò hỏi. "Đầu, làm sao bây giờ?" Người dẫn đầu yên lặng thở dài, đem nàng mang lên xe đi. "Chúng ta ngày mai hướng lên phía trên báo cáo." "Là." Tiểu Lâm cùng Tiểu Vũ đỡ lấy Ninh Nhiễm Nhiễm, mấy người cùng nhau lên xe. Xe lặng lẽ khởi động, tại bóng đêm yên tĩnh ở trong rời đi nơi này. Sáng sớm hôm sau, Hàn Vân Huyên bưng một bát cháo hoa nhẹ nhàng đi tới cửa gian phòng. "Phanh phanh." "Ninh tiểu thư, ta tiến đến." Cửa phòng khe khẽ mở ra, trong phòng lại là không có một ai. "Ninh tiểu thư, Ninh tiểu thư." Hàn Vân Huyên vội vàng đem cháo hoa phóng tới trên tủ đầu giường. Đột nhiên phát hiện trên tủ đầu giường trưng bày một trang giấy cùng một chi trải rộng dấu răng bút. Hàn Vân Huyên cầm lấy tờ giấy kia xem xét, ánh mắt co rụt lại. Đem giấy quăng ra liền liền xông ra ngoài. "Linh tiểu thư." Linh tiểu thư trang giấy từ không trung từ từ rơi vào trên mặt đất. Phía trên siêu siêu bẹo bẹo chữ viết hết sức rõ ràng. "Hàn lão sư, cảm ơn ngươi giúp ta, nhưng ta là cái không đáng cứu ra hỏa. Cảm ơn ngươi chiếu cố, ta đi trước, nếu có kiếp sau, ta thật rất muốn cho ngươi coi chị dâu của ta. Một cái hồ đồ rồi cả đời đồ đần." Linh Nhiễm Nhiễm chương 942, nhất định có thể tìm được hắn. Chương 942, nhất định có thể tìm được hắn. Ma Đô ngoại hải liên tục mưa dầm từ sáng sớm liền hạ cái không ngừng. Nồng đậm mây đen che đậy cả mảnh trời, thật nhỏ hạt mưa rơi tại nặng nề bong thuyền phát ra tiếng vang lanh lảnh. Cự hình du thuyền phía trên, Hoàng phủ Vân Khanh ngồi tại dưới dù che nắng, nhìn phía xa u ám mặt biển ánh mắt âm trầm không thôi. Đông Phương Nguyệt đứng hầu một bên, lặng lặng nhìn xem trầm mặc không nói Hoàng phủ Vân Khanh. "Tiểu thư, khẳng định muốn như vậy xử trí Ninh Nhiễm Nhiễm sao?" Hoàng phủ Vân Khanh lặng lặng nhìn xem mặt biển, ánh mắt bình tĩnh không lay động. "Liên theo ta nói làm đi." "Là, tiểu thư." Đông Phương Nguyệt lên tiếng, cầm ống nói lên trở về đi qua. Nhỏ vụn tiếng nói chuyện vang lên, Hoàng phủ Vân Khanh nhìn phía xa u ám mặt biển, ánh mắt càng ảm đạm. Trên biển tìm kiếm cứu đã kéo dài thật nhiều ngày. Điều tra phạm vi đã từ Ma Đông ngoại hải mở rộng đến nơi xa, thậm chí đã chạm tới một chút không người trên đảo hoang. Nhưng bây giờ vẫn không có mộ Vân tin tức. Theo thời gian trôi qua, Hoàng phủ Vân Khanh trong lòng tuyệt vọng càng nồng hậu dày đặc. Chẳng lẽ làm lại một thế, chính mình vẫn là không có biện pháp đạt được mộ Vân sao? Vì cái gì lão thiên như thế không công bằng? Vì cái gì? Màn mưa rơi xuống, đánh vào sáng tỏ trên cửa sổ, hình thành từng mảnh bọt nước. Diêu Vân tĩnh lặng lặng ngồi tại phía trước cửa sổ, nhìn xem trên cửa màn mưa, ánh mắt ảm đạm vô quang. Thiên nhãn hệ thống từ khi khởi động bắt đầu, đã kéo dài hơn 10 ngày. Có thể từ đầu đến cuối không có Ninh Mộ Vân tin tức. Trong khoảng thời gian này, cảnh sát một mực tại điều tra chiếc kia bạo tạc thuyền đắm. Tất cả từ trong biển mất đi ra thân thể tàn phế đều sẽ bị thống nhất đưa đến nhà tang lễ. Tại Diêu Vân tĩnh căn dặn bên dưới, phàm là vớt ra thân thể tàn phế đều sẽ lập tức tiếp nhận thu thập mẫu tiến hành DNA kiểm tra đo lường. Kiểm tra đo lường kết quả xuất hiện thứ nhất thời khắc liền sẽ do cảnh sát lập tức đưa đến Diêu Vân Tĩnh trong tay. Mỗi một lần mở ra kiểm tra đo lường báo cáo, Diêu Vân Tĩnh đều sẽ cảm giác mình trái tim đều muốn đình trệ. Có thể mỗi một lần mở ra đằng sau, trừ nhàn nhạt may mắn, chính là vô tận bi thương. Nếu không có táng thân tại trận kia trong lúc nổ tung, vậy tại sao vẫn chưa xuất hiện? Chẳng lẽ là phát sinh cái khác ngoài ý muốn sao? Mỗi khi nghĩ đến loại khả năng kia, Diêu Vân Tĩnh trái tim liền sẽ kịch liệt đau đớn. Từ trước tới giờ không cầu thần bái Phật Diêu Vân Tĩnh, hiện tại mỗi ngày khẩn cầu thượng thiên có thể phù hộ Ninh Mộ Vân. Phù hộ hắn sớm ngày trở về. "Lặng lặng, nghỉ ngơi một chút đi, miệng vết thương của ngươi còn không có toàn tốt, ngồi lâu sẽ vỡ ra." Sau lưng thanh âm ôn nhu vang lên, Diêu Vân Tĩnh chậm rãi quay đầu, mái tóc màu đỏ mẫu thân một mặt hiền lành đứng bên người, thấp giọng nói ra. Nhìn vẻ mặt từ ái mẫu thân, Diêu Vân Tĩnh ánh mắt tối sầm lại, thấp giọng nói ra, ta rất muốn hắn. Hắn hiện tại hoàn hảo sao? Y Lệ Lệ toa mỉm cười, nhẹ nhàng đem Diêu Vân Tình ôm vào trong ngực, thấp giọng nói ra. Lặng lặng, mụ mụ tin tưởng đứa bé kia nhất định sẽ trở về. Hắn nhất định sẽ không có chuyện gì. Ân. Diêu Vân Tĩnh chậm rãi nhắm mắt lại, nước mắt từ khóe mắt trượt xuống. Nếu như có thể trở lại ngày đó liền tốt, đồ đần nhìn xem nữ nhi cái kia thương tâm bộ dáng, Y Lệ Lệ toa yên lặng thở dài, chỉ là nhẹ nhàng vuốt ve Diêu Vân Tĩnh tóc, giống như dạng này có thể an ủi đau xót của nàng. Phòng bệnh một trận yên tĩnh, ngoài cửa Lam An Quốc nhìn xem trong phòng ấm áp ôm nhau mẹ con hai người mỉm cười, sau đó lại ánh mắt tối sầm lại, xoay đầu lại. "Tiểu Chu, chúng ta đi trước đi." Tiểu Chu nhất mặt kinh ngạc, "Phó chủ tịch ngân hàng, chúng ta không đi vào sao? Ngài thế nhưng là mua nhiều đồ như thế a?" "Không được." Lam An Quốc lắc đầu, "Những vật này vẫn là chờ nàng muốn ăn thời điểm lại cho đến đây đi. Nàng hiện tại chính thương tâm đâu, cái gì cũng ăn không vô." "Tốt a." Tiểu Chu nhẹ gật đầu, xem xét phòng bệnh một chút, "Phó chủ tịch ngân hàng, vậy chúng ta bây giờ?" Lam An Quốc yên lặng thở dài, "Đi xem một chút lão bằng hữu đi, Tiểu Ninh đại phu mất tích, hắn hiện tại còn không biết. Chúng ta đi xem hắn một chút, cùng hắn trò chuyện." "Là." Tiểu Chu đi theo Lam An Quốc lặng lẽ rời đi ngoài cửa phòng bệnh, trải qua một đoạn ngắn đường, đi tới một chỗ ưu tĩnh phòng bệnh. "Phanh phanh." "Ai vậy?" Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, Lam An Quốc nhìn xem trong căn phòng cảnh quan một mặt kinh ngạc. "Thiên Minh, ta tới nhìn ngươi một chút." "Ừ, Vân Y Lệ cũng tại Á Ân." Kỳ Vân Y hướng phía Lam An Quốc cười cười, "Lam bá bá ngươi đã đến, nhanh ngồi đi." "Ân." Lam An Quốc khoát tay áo, mang theo Tiểu Chu chậm rãi đi vào gian phòng. Nằm ở trên giường, Kỳ Thiên Minh mỉm cười nhìn xem Lam An Quốc. "Ngươi người thật bận rộn này làm sao có thời gian tới?" Lam An Quốc cười cười, "Ta đến bệnh viện có chút việc, thuận tiện tới nhìn ngươi một chút. Có đúng không?" Kỳ Thiên Minh cười cười, đối với Kỳ Vân Y liền nói ra, "Nữ nhi a, nhanh cho ngươi làm bá bá pha ly trà." "Biết." Kỳ Vân Y giật tay chân linh lợi xuất ra lá trà bỏ vào trong chén trà. Cái kia trắng đoan trên mặt, duy chỉ có vành mắt trung quanh có một vòng nhàn nhạt màu đen, nhìn rất là mỏi mệt. "Lam bá bá, mời uống trà." "Tạ ơn Vân Y Y." Lam An Quốc một chút liền chú ý tới Kỳ Vân Y gì trên mắt của thầm, bất quá không có dừng lại lâu thêm, liền nhìn về hướng Kỳ Thiên Minh. "Thiên Minh a, ta trong khoảng thời gian này còn muốn lấy tìm ngươi đi uống trà đâu. Kết quả ngươi cũng ngã bệnh." "Ai?" Kỳ Thiên Minh thâm thẳm thở dài, "Tuế nguyệt không tha người, ta cũng không phải trước kia nên kỷ." "Đúng vậy a." Lam An Quốc nâng chung trà lên nhấp một miếng, "Chúng ta cũng không nhỏ. Rất nhiều chuyện đã qua." Tích 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 tích. Tích 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 tích. Tiếng chuông vang lên, Kỳ Vân Y ánh mắt biến đổi, nhìn xem hai người vừa cười vừa nói, "Lam bà bá, vậy ngươi trước cùng cha ta nói chuyện tiếng đi, ta còn có việc phải đi trước." "Ân, đi thôi." Lam An Quốc cười cười, "Đi thôi, Vân Y Y. Lam bà bá sẽ chiếu cố tốt ba bà của ngươi. Yên tâm." "Ân, tạ ơn Lam bà bá." Kỳ Vân Y liền nói tiếng cảm ơn liền đội vàng rời đi phòng bệnh. Mới vừa đi ra phòng bệnh, nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, một cỗ nồng đậm âm trầm ứ động ở thân. Nhận điện thoại liền đội vàng hỏi, "Cho ăn, Lâm Lâm, tình huống thế nào?" "Tốt, tốt, ta lập tức đi qua." Ánh mắt nghiêm một chút, sôi động hướng lấy nơi xa rời đi. Kỳ Vân Y sau khi rời đi, trong phòng bệnh bầu không khí lập tức yên tĩnh lại. Kỳ Thiên Minh trên mặt mỉm cười dần dần biến mất không thấy gì nữa. Lam An Quốc nhìn thấy Kỳ Thiên Minh dáng vẻ, có chút nhấp một miếng trà, thấp giọng nói ra, "Thế nào? Có phải hay không chỗ nào không thoải mái?" Kỳ Thiên Minh chậm rãi xoay đầu lại, thẳng tắp nhìn xem Lam An Quốc, trong thanh âm che kín bi thương. "Lão Lam, ngươi nói thật với ta, Mộ Vân có phải hay không xảy ra chuyện?" Lam An Quốc ánh mắt tối sầm lại, chậm rãi đặt chén trà xuống. "Tại sao nói như thế?" Kỳ Thiên Minh chậm rãi ngẩng đầu, nhìn lên trần nhà yên lặng thở dài. Từ ngày đó bắt đầu, Vân Y thì ánh mắt liền không thích hợp, nàng mặc dù mặt ngoài che giấu rất khá, có thể cuối cùng vẫn là không đủ lão đạo. Ta trong mấy ngày qua không dám hỏi nàng, sợ nàng biết ta biết đằng sau sẽ nhịn không được, chỉ có thể chính mình giấu ở trong lòng, ta nhanh kìm nén đến nổi điên. Kỳ Thiên Minh thẳng tắp nhìn về phía Lam An Quốc. "Lão Lam, Mộ Vân có phải hay không xảy ra chuyện?" Lam An Quốc thẳng tắp nhìn xem Kỳ Thiên Minh, thấp giọng trả lời, "Tiểu Ninh đại phu mất tích." "Mất tích?" Kỳ Thiên Minh ánh mắt tối sầm lại, thanh âm đều đang phát run. "Đến cùng xảy ra chuyện gì, vì cái gì Mộ Vân sẽ mất tích?" Tình huống cụ thể rất phức tạp, nhưng tất cả mọi người đang tìm hắn. Lam An Quốc lặng lặng nhìn xem Kỳ Thiên Minh. Hiện tại toàn bộ Ích Quốc, toàn bộ Đông Nam Á, còn có trên biển đều đang tìm kiếm Tiểu Ninh đại phu. "Chúng ta nhất định có thể tìm được hắn, yên tâm đi." Hô Kỳ Thiên Minh nhìn lên trần nhà chậm rãi nhắm mắt lại. "Chỉ hy vọng như thế, lão thiên xin ngươi phù hộ Mộ Vân. Đừng lại để cho ta bọn nhỏ thụ thương." Lam An Quốc yên lặng thở dài, cũng là cúi đầu xuống. "Hy vọng hắn không có sao chứ?" Xoẹt. Xe đột nhiên dừng ở Nhu Mây Văn Hóa dưới lầu. Kỳ Vân Y liền vọt thẳng nhập trong đó, một đường hướng lên đạt tới Trúc Vân Nhu phòng làm việc. "Thế nào? Có Mộ Vân tin tức sao?" "Ở chỗ này trước cùng mọi người nói một câu chúc mừng năm mới. Tiểu thuyết sắp đến điểm cuối cùng, kết cục đang ở trước mắt. Ngày mai chương tiết sẽ tại đêm nay tuyên bố. Chúc mọi người chúc mừng năm mới, rắn năm đại cát." Chương 943, chờ đợi đám người. 1. Chương 943, chờ đợi đám người. 1. Rộng lớn trong văn phòng, Trúc Vân Nhu ngồi trên ghế làm việc, trên mặt khói mù mắt trần có thể thấy. Hoắc Vạn Lâm cùng Lý Linh Linh ngồi tại hai bên, hai người trên mặt cũng là một trận mặt ủ mày chau. Kỳ Vân Y Lìa nhìn xem mấy người bộ dáng, trong lòng càng lo lắng. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Các ngươi không phải nói phát hiện Mộ Vân tin tức sao? Đến cùng ở đâu? Trúc Vân Nhu một mặt mất mát nhìn xem mặt bàn, hoàn toàn không có phản ứng. Hoắc Vạn Lâm nhìn xem vẻ mặt Lý Linh Linh lại liếc qua thất lạc Trúc Vân Nhu, thở dài, đối với Kỷ Vân Y liền nói ra: "Kỷ tỷ tỷ, chúng ta xác thực phát hiện Mộ Vân ca ca một ít gì đó, thế nhưng là..."
"Nhưng mà cái gì?"
Kỷ Vân Y tâm đều nhanh ngâng lên cổ họng.
"Các ngươi đến cùng phát hiện cái gì?"
Hoắc Vạn Lâm thở dài, nhìn trên mặt bàn cái kia tàn phá đồ vật.
"Kỷ tỷ tỷ, chúng ta tại 20 đảo phát hiện Mộ Vân ca ca cả bạn."
"Cả bạn?"
Kỷ Vân Y thì ánh mắt run lên, vội vàng vọt tới trước bàn làm việc. Chỉ gặp rộng lớn trên bàn công tác, trưng bày một cái tàn phá miếng vải, lờ mờ có thể từ cái kia còn sót lại may quý tích bên trên, nhìn ra đó là một đầu cả bạn.
Kỷ Vân Y liền nhìn xem cái kia miếng vải, ánh mắt hơi nghi hoặc một chút.
"Cái này không phải liền là một tấm vải rách sao?
Sao có thể nói là Mộ Vân cả bạn đâu?"
Một mực trầm mặc không nói, Trúc Vân Nhu chậm rãi ngẩng đầu lên.
Cái kia bàng hoàng trong ánh mắt tràn đầy bi thương.
"Cái này cả bạn là ta mua cho Mộ Vân, nơi này còn có ta tự mình khe hở qua vết tích.
Nó đúng là Mộ Vân cả bạn."
Kỷ Vân Y thì hướng phía Trúc Vân Nhu chỉ hướng phương hướng xem xét, trong lòng run lên.
Tấm này trên vải quả thật có một đạo may vết tích, dựa theo Trúc Vân Nhu thuyết pháp, đây đúng là Ninh Mộ Vân cả bạn.
Kỷ Vân Y liền ngây người một hồi, đột nhiên nhìn về phía Hoắc Vạn Lâm.
"Nếu phát hiện Mộ Vân cả bạn, vậy đã nói rõ Mộ Vân ngay tại cái kia ở trên đảo. Các ngươi không có đi nơi đó tìm sao?"
Hoắc Vạn Lâm cùng Lý Linh Linh liếc nhau, hai người cũng khó khăn che đậy trong mắt thất vọng.
"Kỷ tỷ tỷ, chúng ta đã phái người tại trên hòn đảo kia đều tìm khắp cả.
Khắp nơi đều không có Mộ Vân ca ca vết tích, chỉ có cái này cả bạn."
Kỷ Vân Y thì ánh mắt tối sầm lại, nhìn xem trên bàn công tác vải rách, trong mắt từ từ hiện lên một tầng lệ quang.
"Sú Mộ Vân, ngươi bây giờ đến cùng ở đâu a?
Ngươi chẳng lẽ không biết ta không thể rời bỏ ngươi sao?
Chẳng lẽ ngươi còn muốn cho ta đợi thêm cả đời sao?"
"Sú Mộ Vân,
Sú Mộ Vân."
Bịch.
Phòng làm việc đại môn bị đống nhiên đẩy ra.
Ôn Vân Yên vội vội vàng vàng vào.
"Tiểu Vân đâu?
Tiểu Vân đâu?
Phát hiện Tiểu Vân sao?"
"Ôn tỷ tỷ."
Hoắc Vạn Lâm ánh mắt tối sầm lại, "Chúng ta tại 20 đảo thượng phát hiện Mộ Vân ca ca cả bạn. Trên hòn đảo kia chúng ta đã phái người lục soát khắp, đều không có tìm tới Mộ Vân ca ca."
"Tiểu Vân."
Ôn Vân Yên một thanh trống trên bàn, nhìn xem trên bàn vải rách, nước mắt tích tích chảy xuống.
"Đáng thương Tiểu Vân."
Trong văn phòng bầu không khí một mảnh ngưng trệ, chúng nữ nhìn xem trên bàn miếng vải, ánh mắt đều là tối sầm lại. Từ khi Ninh Mộ Vân mất tích bắt đầu, các nàng những người này ngay tại một khắc càng không ngừng tìm kiếm lấy Ninh Mộ Vân. Nhu Vân Văn Hóa vì trải rộng ra tuyên truyền Ninh Mộ Vân áp phích đã bỏ ra một cái con số trên trời, mà cái số này gần nhất còn tại không ngừng tăng trưởng. Trúc Vân Nhu vì tìm kiếm Ninh Mộ Vân đã lâm vào cử chỉ điên rồ ở trong.
Ôn Vân Yên cũng không có tốt hơn chỗ nào.
Từ khi Ninh Mộ Vân mất tích đằng sau, Ôn Cẩm Hoa cùng Lâm Chân Nhã biết Ôn Vân Yên tâm hệ Ninh Mộ Vân, cũng không có tâm tư lý hội công ty.
Vì thế, hai người cố ý thả Ôn Vân Yên một cái nghỉ dài hạn, chỉ vì để Ôn Vân Yên có thể toàn tâm toàn ý tìm kiếm Ninh Mộ Vân.
Tại tạm thời từ nhiệm công ty chức vụ đằng sau, Ôn Vân Yên liền triệt để cùng Trúc Vân Nhu đứng chung một chỗ. Hai người vì tìm kiếm Ninh Mộ Vân đồng tâm hiệp lực, mới khiến cho Nhu Vân Văn Hóa áp phích tuyên truyền trong thời gian ngắn trải khắp toàn bộ Đại Giang Nam Bắc. Trong đó bỏ ra tâm huyết cùng lao lực, không phải người bình thường có thể tưởng tượng.
Liền ngay cả tâm tư chơi bời nặng nhất Hoắc Vạn Lâm cùng Lý Linh Linh vì tìm kiếm Ninh Mộ Vân cũng bỏ ra thường nhân khó có thể tưởng tượng cố gắng.
Lý Linh Linh thay đổi ngày xưa hứng hở, lấy vượt qua Giang Ngưng cùng Âu Dương tưởng tượng tốc độ thành thục đứng lên.
Bắt đầu tiếp quản trước đó nàng một mực rất chán ghét những bậc kia.
Vì tìm kiếm Ninh Mộ Vân, Lý Linh Linh tại trong thời gian rất ngắn phát huy ra nàng lớn nhất tiềm lực, phong cách hành sự dần dần trở nên lôi lệ phong hành đứng lên.
Mà nhìn nhất vô sự Hoắc Vạn Lâm nhưng thật ra là bận rộn nhất.
Một bên tại tập hợp đến từ từng cái phương diện tình báo, còn vừa tại cứu vãn từng cái phương diện cân đối cùng cố gắng.
Hoắc Vạn Lâm trong khoảng thời gian ngắn thật gầy quá,
đem vị kia muội không ca ca cho đau lòng vô cùng.
Mà hết thể này cố gắng cũng không có cho mấy người mang đến kỳ vọng kết quả.
Linh Mộ Vân tựa như đá chìm đáy biển bình thường, không còn có xuất hiện tại mấy người trước mặt.
Chương 943, chờ đợi đám người.
2, chương 943, chờ đợi đám người.
2, theo thời gian trôi qua, mấy người trong lòng kiềm chế đang dần dần lan tràn.
Tất cả mọi người tại sâu sắc chờ đợi Ninh Mộ Vân trở về.
Đinh linh 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 linh.
Tiếng chuông đột nhiên vang lên.
Mấy người ánh mắt nghiêm một chút, vội vàng nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới.
Trúc Vân Nhu vội vàng đưa di động nhận.
"Cho ăn, ta là Trúc Vân Nhu."
"A, cha, thế nào?"
"A, là như thế này a."
"Ta đã biết."
Trúc Vân Nhu ánh mắt từ lúc mới bắt đầu lóe sáng trở nên càng u ám, khi cúp điện thoại đằng sau, ánh mắt lần nữa khôi phục cảm đạm.
Ôn Vân Yên nhìn xem trầm mặc không nói Trúc Vân Nhu, ấm giọng hỏi.
"Vân Nhu, thế nào?
Có chuyện gì không?"
Trúc Vân Nhu chậm rãi ngẩng đầu lên, trong mắt hiện ra từng tia thất vọng.
"Vân Yên tỷ, vừa rồi cha gọi điện thoại đến, để cho ta đi bệnh viện một chuyến.
Vân Phỉ nàng lại đang hoài nghi Mộ Vân xảy ra chuyện, muốn xuất viện.
Cha muốn cho ta đi qua, dỗ dành Vân Phỉ."
Ôn Vân Yên ánh mắt tối sầm lại, nhẹ nhàng cầm Trúc Vân Nhu tay.
"Vân Nhu, hết thảy đều sẽ không có chuyện gì.
Tiểu Vân hắn nhất định sẽ trở về."
Trúc Vân Nhu nhìn xem ánh mắt Ôn Nhu Ôn Vân Yên cuối cùng là yên lặng nhẹ gật đầu, ánh mắt dần dần trở nên kiên định đứng lên.
"Vân Yên tỷ, ta sẽ không từ bỏ. Ta nhất định sẽ tìm tới Mộ Vân."
Nghe được Trúc Vân Nhu thanh âm, trong phòng làm việc đám người ánh mắt chấn động, trong mắt ảm đạm dần dần tiêu tán ra.
"Không sai,
chúng ta nhất định sẽ tìm tới Mộ Vân ca ca NN."
Trúc Vân Nhu cùng đám người liếc nhau, chậm rãi đứng dậy.
"Vân Yên tỷ, ta đi trước bệnh viện.
Nơi này tạm thời ngươi trước giúp ta nhìn chằm chằm đi."
"Ân, yên tâm đi thôi."
Ôn Vân Yên ánh mắt nghiêm túc, "Ta sẽ thật tốt nhìn xem nơi này."
"Ân."
Trúc Vân Nhu nhẹ gật đầu, hướng phía bên ngoài phòng làm việc đi đến.
Kỷ Vân Y Lệ cũng đứng dậy.
"Ta và ngươi cùng đi."
Trúc Vân Nhu quay đầu xem ra, Kỷ Vân Y thấp giọng nói ra, Vân Phỉ từ nhỏ cùng ta cùng nhau lớn lên, ta nàng nhất định sẽ tin tưởng.
Ân. Trúc Vân Nhu nhẹ gật đầu, hai người kết bạn hướng phía ngoài cửa đi đến, đang muốn đi ra ngoài. Phòng làm việc cửa lớn đột nhiên từ từ mở ra. Toàn thân áo đen Đông Phương Nguyệt từ ngoài cửa chậm rãi đi đến. Trúc Vân Nhu cùng Kỷ Vân Y Nhi nhìn xem đột nhiên đến gần Đông Phương Nguyệt vẻ mặt vô cùng nghi hoặc.
Ngươi là?
Đông Phương Nguyệt không có trả lời, chỉ là chậm rãi rộng mở cửa phòng, đem cửa sau không gian ngừng lại.
Cộc 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 đát.
Thanh thúy tiếng bước chân chậm rãi vang lên, một thân chói mắt tóc trắng xuất hiện ở trước mắt mọi người. Hoàng phủ Vân Khanh chậm rãi đi vào phòng làm việc, nhìn trước mắt mấy người một mặt chờ đợi. Nghe nói các ngươi phát hiện mộ Vân đồ vật.
Tiểu Bạch.
Lý Linh Linh nhanh như chớp từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, trực tiếp chạy đến Hoàng phủ Vân Khanh bên người, không đợi Hoàng phủ Vân Khanh cảnh giới liền lấy thế sét đánh không kịp bưng thai nắm thật chặt Hoàng phủ Vân Khanh tay.
Tiểu Bạch, ngươi hai ngày này đi nơi nào?
Ta khắp nơi đều tìm không thấy ngươi a.
Hoàng phủ Vân Khanh đối với Lý Linh Linh cũng không có chút nào biện pháp, nhưng nàng so với tránh thoát Lý Linh Linh, hiện tại càng thêm chú ý Ninh Mộ Vân tin tức.
Các ngươi không phải tìm được Mộ Vân đồ vật sao?
Các ngươi là ở nơi nào tìm tới?
Trúc Vân Nhu cùng Kỷ Vân Y liếc nhau, thấp giọng nói ra, chúng ta tại 20 đảo thượng tìm được Mộ Vân cả bạn, chúng ta đã phái người tìm kiếm qua cái kia đảo.
Nhảy ngẫu, cũng không có tìm tới Mộ Vân.
Hoàng phủ Vân Khanh ánh mắt nghiêm một chút, cái này đầy đủ.
Chỉ cần biết rằng Mộ Vân đại khái phương vị như vậy đủ rồi.
Hoàng phủ Vân Khanh nói đi liền muốn quay người rời đi.
Chờ một chút.
Sau lưng kêu gọi nhẹ nhàng vang lên, Hoàng phủ Vân Khanh dừng bước lại chậm rãi xoay người lại.
Nhìn xem trực trực nhìn chăm chú lên chính mình Trúc Vân Nhu cùng Kỷ Vân Ý gì Hoàng phủ Vân Khanh ánh mắt đạm mạc.
Thế nào?
Có chuyện gì không?
Hai người liếc nhau, thấp giọng hỏi, Hoàng phủ tiểu thư, nếu như ngươi có thể tìm tới Mộ Vân lời nói, ngươi có thể lập tức nói cho chúng ta biết sao?
Chúng ta đã không có khả năng chờ đợi thêm nữa.
Hoàng phủ Vân Khanh nhìn xem hai người đáy mắt chỗ sâu chờ đợi, chậm rãi nhẹ gật đầu.
Yên tâm đi,
nếu như ta tìm tới Mộ Vân, ta nhất định sẽ lập tức thông tri các ngươi.
Nói đi, Hoàng phủ Vân Khanh liền quay người đi ra ngoài.
Liên đối nắm Hoàng phủ Vân Khanh tay nhỏ Lý Linh Linh cùng đi ra ngoài.
Nhìn xem Hoàng phủ Vân Khanh rời đi phòng bệnh, Trúc Vân Nhu cùng Kỷ Vân Y liếc nhau, lẫn nhau cho đối phương đánh động viên, sau đó không chút do dự hướng phía ngoài cửa đi đến.
Sau lưng trong văn phòng Ôn Vân Yên cùng Hoắc Vạn Lâm nhìn xem hai người rời đi, liếc mắt nhìn nhau, lần nữa bắt đầu khẩn trương công việc sưu tầm. Ngay tại màu trắng bình lý lịch sự tao nhã xông ra Nhu Vân văn hóa bãi đỗ xe hướng phía bệnh viện chạy tới lúc, ở ngoài ngàn dặm một chỗ bệnh viện, một cỗ màu đen mạ dở dạ thì MC20 dừng ở cách đó không xa. Một bóng người xinh đẹp xuống xe, nhìn phía xa xanh thẳm thâm thúy bệnh viện, ánh mắt mỏi mệt mà chờ đợi.
Mộ Vân, ngươi lại ở chỗ này sao?
Chương 944, nếu có thể trở lại một lần, liền nhất định có thể trở lại lần thứ hai.
Một, chương 944, nếu có thể trở lại một lần, liền nhất định có thể trở lại lần thứ hai.
Một, nhìn xem bốn phía lạ lẫm lại quen thuộc cảnh đường phố, bóng hình xinh đẹp không có dừng lại quá lâu, hướng thẳng đến bệnh viện đi đến.
Bóng hình xinh đẹp không phải người khác, chính là biến mất thời gian thật dài Thẩm Vân Yên.
Từ khi đêm hôm đó, trí nhớ của kiếp trước trở lại trong đầu đằng sau, Thẩm Vân Yên liền bước lên tìm kiếm Linh Mộ Vân Lữ Trình. Trí nhớ của kiếp trước trừ mang cho Thẩm Vân Yên không cách nào xóa đi đau xót bên ngoài, còn mang cho Thẩm Vân Yên rất nhiều không muốn người biết manh mối. Ở kiếp trước Thẩm Vân Yên cùng Ninh Mộ Vân 6 năm hôn nhân bên trong, mặc dù hai người bằng mặt không bằng lòng, nhưng vẫn là lưu lại rất nhiều giữa hai người ký ức. Ninh Mộ Vân tại hôn nhân trong lúc đó, một mực nếm thử mở ra Thẩm Vân Yên phương tâm. Vì thế, Ninh Mộ Vân cùng Thẩm Vân Yên nói qua thật nhiều lần muốn hai người cùng một chỗ du lịch địa điểm. Nhưng Thẩm Vân Yên mỗi một lần đều là từ chối ra ngoài, căn bản không có đã đáp ứng Ninh Mộ Vân. Những địa điểm này liền thành Thẩm Vân Yên vĩnh viễn tiếc nuối. Mà tại Ninh Mộ Vân mất tích đằng sau, Thẩm Vân Yên dựa theo trong trí nhớ Ninh Mộ Vân đề cập qua những cái kia địa điểm, từng cái tìm đi qua. Những cái kia tiếp trước chưa kịp đến nơi địa điểm, đều biến thành Thẩm Vân Yên trong lòng duy nhất cây cỏ cứu mạng. Nàng tin tưởng, Ninh Mộ Vân nhất định còn sống. Nàng nhất định có thể tìm được hắn. Vào đêm, mặt biển yên tĩnh đi mắng. Chậm rãi đặt chân mặt biển, Thẩm Vân Yên nhìn xem chậm rãi nổi lên con sóng, bốn chỗ yên tĩnh, chờ đợi ánh mắt dần dần đắp lên vẻ lo lắng.
Hôm nay nàng dòng dã tìm một ngày, thế nhưng là khắp nơi đều không có Ninh Mộ Vân bóng dáng.
Thẩm Vân Yên không nghĩ tới,
kiếp trước dễ như trở bàn tay đồ vật, kiếp này lại sợ không thể thành.
Đây chính là nàng báo ứng sao?
Nhìn xem chậm rãi chập trùng sóng biển, Thẩm Vân Yên ánh mắt một mảnh ngẩm đạm.
Mộ Vân cũng không ở nơi này,
hắn đến cùng ở đâu?
Chẳng lẽ hắn thật đã không có ở đây sao?
Chẳng lẽ một thế này Mộ Vân hay là sẽ lấy bi kịch kết thúc sao?
Ban đêm bệnh biển một trận yên tĩnh, Thẩm Vân Yên trầm mặc sơ qua, đột nhiên bỗng nhiên ngẩng đầu đến.
Trong mắt ảm đạm bị một cô manh liệt quang hoa tách ra.
Không,
Mộ Vân hắn nhất định không có việc gì.
Lão Thiên đã đáp ứng ta,
Mộ Vân hắn tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện.
Hắn nhất định tại địa phương khác,
ta nhất định sẽ tìm tới hắn,
nhất định sẽ tìm tới hắn.
Thẩm Vân Yên kéo lấy thân thể mệt mỏi, hướng phía rừng ở xa xa xe đi đến.
Trong mắt chờ đợi đã biến thành một loại chấp niệm.
Mộ Vân, chờ ta, ta nhất định sẽ tìm tới ngươi,
nhất định sẽ tìm tới ngươi.
Đạp trên bóng đêm, Thẩm Vân Yên chậm rãi đi đến trước xe lên xe, nhìn về phía trước bóng đêm đen kịt, ánh mắt nghiêm một chút, nhấn cần ga một cái. Màu đen mã toa lạp đế hóa thành một đạo huyễn ảnh biến mất tại vô biên trong bóng đêm. Thời gian quay lại Ma Đô đệ nhất nhân dân Y Dìa viện lầu 3 một gian trong phòng bệnh, Trúc Vân Nhu cùng Kỷ Vân Y Dìa ngồi tại trước giường, nhìn xem nằm ở trên giường Tưởng Vân Phỉ thấp giọng nói ra.
Vân Phỉ, ngươi không nên suy nghĩ bậy bạn.
Mộ Vân hắn trong khoảng thời gian gần nhất này bể bộn nhiều việc, chỉ là nhất thời không có thời gian tới thăm ngươi.
Ngươi tốt nhất giữ bệnh, dạng này mới có thể sớm ngày xuất viện.
Ngươi chẳng lẽ không muốn cùng Mộ Vân cùng một chỗ diễn kịch sao?
ta muốn a. Thế nhưng là, Thường Vân Phỉ trong mắt tràn đầy chờ đợi, nhưng nghĩ tới những ngày này một mực không nhìn thấy Đinh Mộ Vân, trong lòng hay là cảm thấy rất ngờ vực. Mộ Vân ca ca thật không có chuyện gì sao? Mộ Vân ca ca thời gian dài như vậy đều không có xuất hiện, ta thật sợ sệt. Phỉ Phỉ, ngươi nói cái gì đó? Kỳ Vân Y thì ánh mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm Thường Vân Phỉ. Mộ Vân rõ ràng thật tốt, ngươi nói những lời này không phải cố ý chú Mộ Vân sao? Làm sao? Ngươi rất nhớ ngươi Mộ Vân ca ca xảy ra chuyện. Không phải rồi. Thường Vân Phỉ vội vàng che khuôn mặt nhỏ, thấp giọng nói ra, ta không có nghĩ như vậy, ta chỉ là. Tốt, tốt. Cố Thanh Dương cười cười, cầm thật chặt Thường Vân Phỉ tay, Phỉ Phỉ, nhiệm vụ của ngươi bây giờ chính là hào hào giữa bệnh. Tiểu Vân hiện tại bận điệu, không để ý tới thăm ngươi. Chờ ngươi khỏi bệnh rồi, ngươi liền chính mình đi tìm Tiểu Vân, vĩnh viễn quấn lấy hắn, để hắn vĩnh viễn bung không thoát ngươi. Có được hay không a? Mẹ, ngươi đang nói gì đấy? Thường Vân Phỉ xấu hổ bưng kín khuôn mặt nhỏ, ta làm sao lại đối đại như vậy Mộ Vân ca ca? Ha ha. Trong phòng bệnh người đều nở nụ cười, Trúc Vân Nhu cùng Kỷ Vân Y liếc nhau, chậm rãi đứng dậy. Vân Phỉ, vậy ngươi hảo hảo tĩnh dưỡng thân thể, chúng ta đi trước. Ân. Tưởng Vân Phỉ cẩn thận từng ly từng tí nô đầu ra, chủ tịch, Kỷ tỷ tỷ gặp lại. Trúc Vân Nhu oán trách nhìn Tưởng Vân Phỉ một chút, còn gọi ta chủ tịch đâu? Ngươi nên gọi ta cái gì? Tưởng Vân Phỉ khuôn mặt nhỏ đỏ lên, lặng lẽ túi lầu xuống. Tỷ tỷ ân. Lúc này mới đối. Nghỉ ngơi thật tốt. Chúng ta đi trước. Trúc Vân Nhu cùng Kỷ Vân Y liền nói đi liền đi ra ngoài. Cố Thanh Dương hướng phía Tưởng Vân Phỉ cười cười, thấp giọng nói ra. Phỉ Phỉ, ngươi nghỉ ngơi trước, ta đưa tiễn các nàng. Ân, mụ mụ ngươi đi đi. Thường Vân Phỉ nói đi liền nằm trên giường nhắm mắt lại, trong đầu đã huyễn tưởng lên, sau khi khỏi bệnh Ninh Mộ Vân mang theo nàng làm bảy ra tú sự tình. Ba người đi ra phòng bệnh sau, Trúc Cảnh Hành cùng Ổ Phệ Ly A đều lo lắng chờ ở ngoài cửa. Yêu Mét, thế nào? Nàng hiện tại xong chưa? Ân. Trúc Vân Nhu nhẹ gật đầu, thanh âm trầm thấp nói ra. Mụ mì, muội muội đã an định xuống tới. Các ngươi hai ngày này chiếu cố thật tốt hắn liền tốt. Chúng ta muốn tiếp tục đi tìm Mộ Vân. Trúc Cảnh Hành sau khi mừng rỡ lại đau lòng nhìn xem Trúc Vân Nhu. Nhu Nhu, ngươi hai ngày này cũng không nên quá mệt mỏi lấy chính mình. Na tiểu tử phúc đại mệnh đại, hắn nhất định không có chuyện gì. Cha, ta biết. Trúc Vân Nhu nhẹ gật đầu, ta sẽ chiếu cố tốt chính mình. Nói đi, Trúc Vân Nhu liền cùng Kỷ Vân Y hướng phía ngoài viện đi đến. Nhìn xem hai người bóng lưng rời đi, ba người một trận thở dài. Cố Thanh Dương trong mắt tràn đầy ưu sầu. Tiểu Vân đã xảy ra chuyện gì đâu? Tốt như vậy hài tử làm sao lại gặp phải loại chuyện này? Ông trời phù hộ, nhất định phải làm cho Tiểu Vân bình an vô sự. Ô Phệ Ly ạ cũng là thở dài một hơi. Đứa bé kia rất tốt, thế nhưng là hết lần này tới lần khác lại. Ai? Chương 944, nếu có thể trở lại một lần, liền nhất định có thể trở lại lần thứ hai. 2. Chương 944, nếu có thể trở lại một lần, liền nhất định có thể trở lại lần thứ hai. 2. Cố tiểu thư, chúng ta hay là đi vào trước nhìn xem Phỉ Phỉ đi. Tốt. Chúng ta đi thôi. Cố Thanh Dương cùng Ổ Phệ Ly ạ đi vào phòng bệnh. Chỉ còn Trúc Cảnh Hành một người đứng trong hành lang, nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng yên lặng phun ra một ngụm trọc khí. Tiểu tử thúi. Chính mình mất tích, làm hại nữ nhi của ta mệt mỏi thành như thế. Chờ ngươi trở về. Xem ta như thế nào thu thập ngươi. Chửi mắng đằng sau, Trúc Cảnh Hành ánh mắt trầm thấp thở dài. Tiểu tử thúi. Đem chính mình hai cái nữ nhi bảo bối tâm đều nhất đi. Nguyên bản còn phát sầu làm sao để cho ngươi biết khó mà lui, cách nữ nhi của ta xa xa. Nhưng bây giờ, ngươi lại. Ai, thôi. Đây chính là mệnh của ngươi a. Hy vọng Nhu Nhu cùng Phỉ Phỉ đừng quá mức thương tâm. Nếu là các nàng chạy không thoát tới. Ai, thật sự là sầu người chết. Trúc Cảnh Hành thở dài, bày ra một bộ khuôn mặt tươi cười, đẩy cửa phòng ra đi vào. Thời gian cứ như vậy từng ngày trôi qua. Tưởng Vân Phỉ vẫn tại bệnh viện dưỡng thương, lúc nào cũng tưởng tượng lấy sau khi khỏi bệnh muốn cùng Ninh Mộ Vân như thế nào thân cận. Trúc Vân Nhu cùng Ôn Vân Yên vẫn tại cố gắng trải rộng ra in ấn lấy Ninh Mộ Vân áp phích. Kỳ Vân Y liền một bên chiếu cố Kỳ Thiên Minh, vừa cùng Trúc Vân Nhu tìm kiếm nghị cách tìm kiếm Ninh Mộ Vân. Hoắc Vạn Lâm vẫn tại nghĩ biện pháp tập hợp các phe tình báo, đến liên thông các phương. Hoàng phủ Vân Khanh thì để hoàng phủ ra thủ hạ hướng phía phát hiện Ninh Mộ Vân cả bản hòn đảo phương hướng ra tăng tìm kiếm cường độ. Lý Linh Linh thì tại dùng năng lực của mình đến giúp đỡ bổ sung hoàng phủ Vân Khanh thiếu hụt ngành tình báo phân. Mà Diêu Vân Tĩnh mỗi ngày đều tại trong phòng bệnh, chờ đợi thuộc hạ đem tình báo đưa tới. Liền ngay cả Thẩm Vân Yên cũng ở kiếp trước Ninh Mộ Vân đề cập qua những cái kia địa điểm cái này đến cái khác tìm kiếm lấy. Trong tim của mỗi người đều ôm to lớn chờ đợi tìm kiếm lấy, không ngừng có manh mối bày ở mỗi người trước mắt. Nhưng mỗi khi trong lòng các nàng nổi lên hy vọng, tùy theo mà đến các loại tình huống đều sẽ để các nàng hy vọng trong lòng hóa thành thất vọng. Thời gian không ngừng trôi qua, chớp mắt liền đi tới Ninh Mộ Vân mất tích ngày thứ 30. Một ngày này, yên tĩnh trong phòng bệnh, lão lang ngồi tại trước giường, nhìn xem sắc mặt tái nhợt như tờ giấy Diêu Vân Tĩnh, đau lòng nói ra, lặng lặng à, tiểu tử này đã mất tích một tháng. Thiên nhãn này hệ thống quyền hạn sử dụng cũng đến thời gian. Nếu không sư phụ lại nghĩ biện pháp giúp ngươi kéo dài một chút thời gian. Diêu Vân Tĩnh sắc mặt tái nhợt lắc đầu, thấp giọng nói ra, không cần, sư phụ đã tìm dòng dã một tháng, lại kéo dài thời gian cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Ngừng đi, sư phụ. Lão La cũng không biết phải an ủi như thế nào Diêu Vân Tĩnh, lặng lặng à, người chết không có khả năng phục sinh, ngươi còn nên quá thương tâm. Sư phụ, ta muốn một người đợi một hồi được không? Ai, ai? Lão La nhẹ gật đầu, chậm rãi lắc đầu rời đi phòng bệnh. Ta ngốc đồ đệ a. Đáng thương lặng lặng a yên tĩnh trong phòng bệnh, Diêu Vân Tĩnh nhìn ngoài cửa sổ, hai hàng nước mắt chậm rãi chảy xuống. Thối hỗn đản.
ngươi vì cái gì nói không giữ lời? Ngươi không phải đáp ứng phải phụ trách ta sao?
Hỗn đản.
Ô ô ô ô. Một bên khác, Nhu Vân Văn Hóa trong văn phòng. Trúc Vân Nhu, Ôn Vân Yên, Kỷ Vân Ý Điệp, Hoắc Văn Lâm, Lý Linh Linh, năm người lặng lặng ngồi ở trong phòng làm việc, mỗi người đều là mặt không có chút máu. Một tháng trôi qua, Ninh Mộ Vân tin tức không thu hoạch được gì, nhưng điên cuồng tuyên truyền phim lại đạt được thành công lớn. Bản thân chỉ là một cái vì thỏa mãn Trúc Vân Nhu tư tâm phim, tại Trúc Vân Nhu liều lĩnh tuyên truyền bên dưới, vậy mà đổi mới hàng năm phòng bán vé bảng. Trước đó tuyên phát chi phí vậy mà thu sạch trở về. Đồng thời sáng tạo ra Nhu Vân Văn Hóa tự sáng tạo lập đến nay phòng bán vé đi chép. Nhưng Trúc Vân Nhu trong mắt nhưng không có mảy may vui mừng, chỉ có một cỗ nồng đậm bi thương và tuyệt vọng. Mộ Vân thật không về được sao? Vì cái gì? Hắn không phải đáp ứng chúng ta muốn đối với chúng ta phụ trách sao? Vì cái gì hắn nói chuyện không tính? Vì cái gì? Ôn Vân Yên mắt chua chua, nước mắt kềm nén không được nữa đột nhiên chảy xuống. Tiểu Vân, ta đáng thương Tiểu Vân. Kỳ Vân Y thì không thể kìm được, nằm ngoài trên mặt bàn lên tiếng khóc ồ lên. Xú Mộ Vân, không phải đã nói về sau muốn một mực bồi tiếp ta sao? Vì cái gì nói không giữ lời? Vì cái gì? Xú Mộ Vân. Hoắc Vạn Lâm cùng Lý Linh Linh cũng lẫn nhau ôm khóc lên. Trầm thấp tiếng nghẹn ngào vang vọng toàn bộ phòng làm việc, một cỗ tuyệt vọng ngừng trệ khí tức tràn ngập bốn phía. Thời gian luân chuyển, du thuyền xa hoa phía trên, Đông Vương Nguyệt nhìn trước mắt sắc mặt trắng bệnh Hoàng Phủ Vân Khanh, thấp giọng nói ra: "Tiểu thư, chúng ta đã tìm tòi dòng dã một tháng, là thời điểm nên ngừng." Hoàng Phủ Vân Khanh ánh mắt kinh ngạc nhìn mặt biển, không lúc đích. Đông Vương Nguyệt tiên lặng thở dài, thấp giọng nói ra: "Tiểu thư, bọn hắn thiên nhãn hệ thống đã đình chỉ tìm tòi. Chúng ta lại tìm xuống dưới, cũng không làm nên chuyện gì. Cho nên..." Hoàng Phủ Vân Khanh chậm rãi nhắm mắt lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt chảy xuống hai hàng nước mắt. "Vậy cứ như vậy đi." Đông Phương Nguyệt nhẹ gật đầu, tiến lặng thở dài. Hai tay vạch một cái, tìm kiếm hành động triệt để hạ màn kết thúc. "Vì cái gì? Vì cái gì ta tìm khắp cả tất cả địa phương cũng không tìm tới Mộ Vân?" Ầm ầm. Một lôi thanh ở chân trời băng lên, Thẩm Vân Yên thất hồn lạc phách quỳ trên mặt đất nhìn xem trong bầu trời xám xịt lóe lên thiểm điện, ánh mắt tràn đầy oán hận. "Lão thiên gia, ngươi không phải đáp ứng ta muốn để Mộ Vân thật tốt sao? Vì cái gì Mộ Vân hay là xảy ra chuyện? Ngươi vì cái gì không giữ lời hứa?" "Vì cái gì?" Ầm ầm. Oanh minh lôi thanh vang vọng tiên cung, Thẩm Vân Yên nhìn chằm chằm lấp lóe thiểm điện, ánh mắt dần dần điên cuồng lên. "Đã ngươi có thể làm cho hết thảy tất cả lại một lần, liền nhất định có thể làm cho trở lại lần thứ hai. Vô luận như thế nào, ta nhất định phải làm cho Mộ Vân trở về. Nhất định." Ầm ầm. Oanh minh lôi thanh vang vọng tiên cung, có thể quỷ gối nguyên địa Thẩm Vân Yên sớm đã không thấy tăm hơi, biến mất tại phương xa lập tức nên đón kết cục. "Kết cục không có đao. Bất kể lúc nào gặp được các ngươi, đều hy vọng các ngươi trải qua hạnh phúc. Chúc mọi người chúc mừng năm mới, kim xà hóa rồng, rồng bay phượng múa." Chương 945, ta trở về, 1, chương 945, ta trở về, 1, theo một tháng thời gian kỳ hạn đến, rất nhiều chuyện đều phát sinh biến hóa. Thiên nhãn hệ thống tìm kiếm trong danh sách, Ninh Mộ Vân ưu tiên cấp không còn xếp tại cấp bậc thứ nhất. Mặc dù tại lão La cố gắng bên dưới, Ninh Mộ Vân cũng không có từ tìm kiếm trong danh sách hoàn toàn biến mất, nhưng cũng chỉ là ẩn ẩn xếp tại trong một cái góc. Không còn có chuyên gia nhìn chằm chằm vào tiến độ. Đồng thời cũng đã không còn cảnh sát mỗi ngày đi vào Diêu Vân Tĩnh gian phòng báo cáo. Trong phòng bệnh tinh đến đáng sợ. Diêu Vân Tĩnh hiện tại mỗi ngày nhất thường xuyên làm sự tình, chính là lặng lặng nằm ở trên giường nhìn ngoài cửa sổ. Cái kia mê mang mà bàng hoàng ánh mắt tựa như đang nhớ lại đi qua từng ly từng tí. Bên giường Y Lìa Lệ Toa nhìn xem Diêu Vân Tĩnh bộ dáng bây giờ, đau lòng vô cùng, nhưng cũng là không có biện pháp, chỉ có thể lặng lặng mà ngồi tại bên giường ngồi tiếp nàng. Két. Cửa phòng từ từ mở ra, Lam An Quốc một mặt cẩn thận đi tiến ra phòng, khi thấy bên giường một mặt lo lắng Y Lìa Lệ Toa lúc, động tác trên tay càng nhu hòa. Đi vào phòng bệnh, nhìn về phía ngoài cửa sổ lặng lặng xuất thần Diêu Vân Tĩnh, Lam An Quốc trong lòng đau xót. "Hai tử, ngươi đã ngủ chưa?" Diêu Vân Tĩnh không có phản ứng, trong mắt bi thương vẫn như cũ như mực. Lam An Quốc nhìn xem nữ nhi dáng vẻ, mặc mặc thở dài, nhưng nhớ tới lão hữu chuyện phân phó, hay là hung ác quyết tâm, thấp giọng nói ra: hai tử, ta có một việc muốn cùng ngươi thương lượng một chút." Diêu Vân Tĩnh rốt cục có phản ứng, chậm rãi xoay người lại, nhìn vẻ mặt cẩn thận Lam An Quốc: "Thế nào? Có chuyện gì không?" Lam An Quốc nhìn xem nữ nhi cái kia bi thương hư mạc dáng vẻ, tâm cũng phải nát, nhưng bây giờ còn có càng khẩn cấp hơn sự tình cần xử lý. Lam An Quốc mặc mặc thở dài, thấp giọng nói ra: "Hai tử, ngươi cùng Tiểu Ninh đại phu từ nhỏ ở cô nhi viện cùng nhau lớn lên. Tiểu Ninh đại phu bây giờ không có ở đây. Hiện tại hắn sư phụ muốn là Tiểu Ninh đại phu tổ chức một trận tang lễ, hắn muốn cùng các ngươi những người này thương lượng một chút cho nên." Diêu Vân Tĩnh đột nhiên nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt từ khỏe mắt chậm rãi chảy xuống, tựa như hai thanh đao nhọn một dạng, cắm vào Lam An Quốc tâm lý. Để Lam An Quốc đau lòng ghê gớm, đầy ngập lời nói rốt cuộc nói không được nữa. "Hai tử, ngươi đừng khóc." "Đừng khóc? Ngươi không nguyện ý lời nói, ta liền cùng Thiên Minh đi nói, để chính hắn nhìn xem xử lý. Ngươi tuyệt đối đừng khóc." "Đừng khóc ca." "Không." Diêu Vân Tĩnh mở tròn mắt, bi thương trong con mắt thêm ra một tia kiên định. "Chuyện này ta muốn đi làm." "Thế nhưng là..." Lam An Quốc cùng Y Lìa Lệ Toa lướt nhau, trong lòng lo lắng không thôi. "Hai tử, thương thế của ngươi còn không có hoàn toàn tốt. Nếu là ngươi đi qua, một kích động..." "Không." Diêu Vân Tĩnh từ trên giường chậm rãi ngồi dậy, một thanh bén chăn lên, mang dép đứng lên. "Hai tử..." Y Lìa Lệ Toa cùng Lam An Quốc ánh mắt chấn động, vội vàng chạy đến bên giường. "Hai tử, ngươi muốn làm gì?" Hai Diêu Vân Tĩnh chậm rãi đứng lên, ánh mắt kiên định nhìn về phía trước. "Mộ Vân mặc dù không có ở đây, nhưng hắn đã từng đã đáp ứng ta,
phải phụ trách ta. Tại trong lòng của ta, hắn sớm đã là ta đời này duy nhất, là ta Diêu Vân Tĩnh duy nhất trợ phu. Hiện tại hắn không có ở đây, ta có nghĩa vụ làm một cái thê tử đi tế điện hắn. Mặc kệ trong lòng ta có bao nhiêu thống khổ, đây đều là ta hẳn là gánh chịu nghĩa vụ. Dìu ta tới đi, ta sẽ cùng Kỳ đại phu cùng một chỗ thương lượng. Ai, ai? Lam An Quốc cùng Ilya Lị toa liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra một sợi lo lắng, còn có chút ít tự hào cùng bi thương. Không thể không nói, Diêu Vân Tĩnh thật sự là cùng bọn hắn hai vợ chồng giống nhau như lúc. Chỉ cần nhận định một người, cả đời cũng sẽ không biến. Lam An Quốc tại Ilya Lị toa bị bắt đằng sau, cả đời chưa lập gia đình. Mà Ilya Lị toa cho dù ở Bắc Cực ngục giam ở trong, cũng là lúc nào cũng nhớ mong lấy Lam An Quốc cùng Diêu Vân Tĩnh. Các nàng một nhà này ba miệng thật đúng là giống á, chỉ là đáng tiếc. Dựa theo Diêu Vân Tĩnh tính tình, chỉ cần nàng tiểu nói này, như vậy nàng đời này sẽ không bao giờ lại thích người thứ hai. Nữ nhi của bọn hắn, có lẽ là muốn cô độc cả đời. Thật sự là đáng thương a Tiểu Ninh đại phu, ngươi nếu là còn sống thì tốt biết bao. Ai? Một bên khác, Kỷ Thiên Minh trong phòng bệnh, một mảnh tình cảnh bi thảm. Kỷ Vân Y liền ngồi tại trước giường bệnh cúi đầu xuống, thấp giọng nức nở. Cha, cực kỳ xin lỗi. Mộ Vân sự tình, ta giấu giếm ngươi giấu giếm lâu như vậy. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Kỷ Thiên Minh ánh mắt hề hoải ngồi trên giường, nhìn xem trắng loáng trần nhà, tinh thần không phân chấn. Ngốc nữ nhi. Chuyện này, ba ba kỳ thật đã sớm biết. A. Kỷ Vân Y kinh ngạc nhìn xem Kỷ Thiên Minh. Cha, ngươi là lúc nào biết đến? Kỷ Thiên Minh chậm rãi cúi đầu xuống, trong mắt bi thương phảng phất thực chất. Thứ ngươi ngày đó một mặt giả cười bắt đầu, cha liền biết. Kỷ Vân Y lìa miệng nhất biển, con mắt chua chua, nước mắt tràn mi mà ra. Cha, ta thật không nghĩ tới Mộ Vân lại đột nhiên xảy ra chuyện a. Ta thật không nghĩ tới a có lỗi với. Thật xin lỗi. Ai? Kỷ Thiên Minh sờ lên Kỷ Vân Y lìa tóc, thấp giọng nói ra, tốt, những ngày này để cho ngươi chịu ủy khuất. Nếu sự tình đã thành kết cục đã định, chúng ta liền làm điểm hữu dụng sự tình đi. Kỷ Vân Y chậm rãi ngẩng đầu, đáng thương nói ra. Cha, chúng ta có thể làm cái gì hữu dụng sự tình? Kỷ Thiên Minh ánh mắt ảm đạm nói, Mộ Vân đã rời đi, nhưng hắn cứ như vậy lẻ loi chơi trọi phiêu bạt ở bên ngoài, ta không yên lòng. Chúng ta cho Mộ Vân tổ chức một trận tang lễ, làm mộ chôn quần áo và di vật, để hắn có thể biết trở về đường. Hắn khi còn bé đã phiêu bạt quá lâu, ta có thể không nỡ để hắn tiếp tục ở bên ngoài phiêu bạt, để hắn về đến nhà hào hào nghỉ ngơi đi. Ân. Kỷ Vân Y lìa nhẹ gật đầu, lệ rơi đầy mặt cúi đầu. Trong phòng bệnh tràn ngập bi thương không khí. Phanh phanh. Cửa phòng khe khẽ mở ra. Lam An Quốc cùng Ilya Lị toa viện Diêu Vân Tĩnh từ ngoài cửa từ từ đi đến. Sắc mặt như tờ giấy, Diêu Vân Tĩnh nhìn vẻ mặt bi thương Kỷ Thiên Minh, thấp giọng nói ra: "Kỷ đại phu, ta tới. Chúng ta tới thương lượng một chút Mộ Vân tang lễ đi." "Ừm." Kỷ Thiên Minh nhẹ gật đầu, trong mắt bi thương không thôi. "Hải tử, con của ta a. Ta Hải tử đáng thương." Bệnh viện bên ngoài hành lang bên trong, Hoắc Vạn Lâm cùng Lý Linh Linh dẫn theo Hoa Quả đang muốn đến thăm Kỷ Thiên Minh. Vừa vặn nhìn thấy trong phòng bệnh, chính đang thương nghị chuyện mấy người, hai người lập tức dừng bước lại, lặng lặng giữ ở ngoài cửa. Lý Linh Linh thở phạc mà nhìn xem mu bàn chân, đáy mắt chỗ sâu tràn đầy bi thương và tự trách. "Lâm Lâm, ngươi nói ta có phải là rất vô dụng hay không a? Rõ ràng ta đã rất cố gắng nắm giữ những thứ đó, nhưng ta vẫn là không có tìm tới Mộ Vân ca ca." "Không." Hoắc Vạn Lâm lắc đầu, sắc mặt tái nhợt đồng dạng tiểu thụy, "Ngươi đã rất cố gắng, chúng ta đã tận lực, là vận mệnh bất công." Lý Linh Linh miệng nhất biển, hốc mắt hồng hồng, thấp giọng nước nở nói ra, "Lâm Lâm, ta thật là vô dụng a. Nếu như ta có thể sớm một chút nắm giữ những cái kia, có lẽ Mộ Vân ca ca liền sẽ không." Hoắc Vạn Lâm ánh mắt chán nản nhẹ nhàng sờ lên Lý Linh Linh cái đầu nhỏ. "Ta cũng có lỗi, rõ ràng ngày đó ta có thể theo sau." Tuy nhiên lại, trầm thấp tiếng nước nở tại hành lang vang lên, Hoắc Vạn Lâm lau đi khỏe mắt nước mắt, thấp giọng nói ra, "Linh Linh, đừng khóc. Học tỷ cùng Kỷ bá bá nói không chừng còn cần chúng ta hỗ trợ. Chúng ta vào xem có thể làm cái gì đi." "Ân." Lý Linh Linh nhẹ gật đầu, lôi kéo Hoắc Vạn Lâm tay, đi vào phòng bệnh. Nơi xa lặng lẽ đi theo Tả Hữu Âu Dương nhìn thấy Lý Linh Linh cái bộ dáng này, mặc nhẹ gật đầu. "Tiểu thư trong khoảng thời gian này tiến bộ đến đặc biệt nhanh. Trên người tiềm lực từng bước một phát huy đi ra, xem ra kinh lịch một lần loại chuyện này cũng không phải chuyện gì xấu. Duy chỉ có không tốt chính là tiểu tử kia. Ai, đáng thương tiểu tử ngốc. Ai." Âu Dương mặc thở dài, quay người chậm rãi rời đi. Ngay tại Âu Dương đi ngang qua trong đó một gian trong phòng bệnh, Trúc Vân Nhu cùng Ôn Vân Yên đều tại gian phòng bệnh này bên trong nằm. Hai người đang tiếp thụ Ninh Mộ Vân đã không có ở đây kết quả đằng sau, rất nhanh ngã bệnh. Nằm ở trên giường hai người, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt u ám, tinh thần hề bại suy sụp, cái gì cũng không muốn làm. Lâm Chân Nhã cùng Ổ Phệ Lụy A nhìn xem riêng phần mình nữ nhi, đau lòng đến thẳng rơi nước mắt. "Tiên Yên cái kia, bớt đau buồn đi. Mây nhỏ nếu là biết ngươi cái bộ dáng này, nhất định sẽ đau lòng. Ngươi nhất định phải tỉnh lại a." "Đúng vậy a, cái mễ." Ổ Phệ Lụy A nắm thật chặt Trúc Vân Nhu tay, thấp giọng an ủi. "Chuyện này chúng ta đều không muốn để cho nó phát sinh. Có thể sự tình hiện tại đã như vậy, ngươi cũng đừng có quá mức thương tâm. Mục Mị sẽ đau lòng." Hai người nghe lời của mẫu thân, không có bất kỳ phản ứng nào. Lâm Chân Nhã cùng Ổ Phệ Lụy A liếc nhau, đều là bất đắc dĩ thở dài. Ô Phệ Lụy A nhẹ nhàng nuốt ve Trúc Vân Nhu tóc vàng, thấp giọng hỏi: "Emmy, chúng ta muốn hay không đem chuyện này nói cho Phỉ Phỉ?" Gần nhất nàng lại bắt đầu hỏi: "Nếu không chúng ta không?" Trúc Vân Nhu nghe đến đó, rốt cục có phản ứng, đờ đẫn ánh mắt lấy lại tinh thần. Chuyện này tuyệt đối không có khả năng nói cho nàng. Thế nhưng là Phỉ Phỉ sớm muộn sẽ biết đến nha. Ô Phệ Lụy A thấp giọng nói ra, đến lúc đó hắn biết, không phải càng thương tâm sao? Trúc Vân Nhu ánh mắt tối sầm lại, không quản được nhiều như vậy. Có thể giấu giếm bao lâu liền giấu giếm bao lâu, nếu như không gạt được. Vậy ta cũng không biết nên làm gì bây giờ. Ai? Áo Phỉ Lợi Á mặc mặc thở dài. Đành phải dạng này. Ta sẽ nghĩ biện pháp che giấu Phỉ Phỉ. Giang giác. Cửa phòng khe khẽ mở ra. Hoắc Vạn Lâm chậm rãi đi vào gian phòng, nhìn xem nằm ở trên giường hai cái tỷ tỷ, thấp giọng nói ra. Ôn tỷ tỷ, Trúc tỷ tỷ, Kỳ đại phu muốn là mộ Vân ca ca lập một cái mộ chôn quần áo và di vật. Các người có hay không muốn đi qua cùng một chỗ thương lượng? Mộ chôn quần áo và di vật. Hai người mặc niệm một tiếng, ánh mắt đều là tối sầm lại, trong miệng một lời nói. Đi. Hai coi như mộ Vân không có ở đây. Hai ta cũng muốn đi. Hai chúng ta bây giờ đi qua. Hai ai? Coi chừng. Hai ổ phệ lì ạ cùng Lâm Chân Nhã đội vàng bị thân thể hư nhược hai người, hướng phía Kỳ Thiên Minh phòng bệnh đi đến. Vắng vẻ trong phòng bệnh chỉ để lại từng tiếng thở dài. Một bên khác, thượng quan gia trong trang viên, rộng lớn phòng ngủ ở trong, Hoàng Phủ Vân Khanh lặng lặng nằm tại trên giường lớn, màu đỏ tươi con ngươi ở trong tràn đầy hoài niệm. Phanh phanh hai tiếng. Đông Phương Nguyệt nhẹ nhàng mở cửa phòng, nhìn thấy Hoàng Phủ Vân Khanh cái dạng này mặc mặc thở dài. Nhẹ nhàng đi tới trước giường, thấp giọng nói ra. Tiểu thư, Hoắc tiểu thư có vài lời muốn cùng ngươi nói. Muốn hay không nhận lấy? Hoàng Phủ Vân Khanh ánh mắt u ám, nhận lấy đi. Là. Chương 945, ta trở về, 2. Chương 945, ta trở về, 2. Đông Phương Nguyệt đưa điện thoại di động đặt ở Hoàng Phủ Vân Khanh bên hai. Cho ăn, là tiểu bạch sao? Ta là Hoắc và Lâm. Hoàng Phủ Vân Khanh ánh mắt mỏi mệt. Thế nào? Ngươi có chuyện gì muốn nói cùng? Tiểu bạch, Kỳ đại phu bọn hắn muốn cho mộ Vân ca ca lập một cái mộ chôn quần áo và di vật, ngươi muốn đi qua cùng một chỗ thương lượng sao? Mộ chôn quần áo và di vật. Mấy ngày sau một trận điệu thấp tang lễ tại Kỳ gia biệt thự lặng lẽ cử hành. Tuy nói điệu thấp, nhưng lại tới đây tham gia tang lễ người lại dòng người của quận, Kỳ gia biệt thự bên ngoài trên đường phố sớm đầu đầy xe. Không ít thân phận hiển hách nhân vật đều xuất hiện ở nơi này. Bốn phía hàng xóm nhìn thấy bên người đột nhiên xuất hiện chiến trận, đột nhiên có chút choáng váng, chính bốn chỗ thăm dò được đấy xảy ra chuyện gì. Mà liên tại đám người không có chú ý tới lúc, một cỗ màu đen nhánh lao tư lai tư viên ảnh chậm rãi dừng ở đầu phố. Người trên xe nhìn về phía trước cách đó không xa đen trắng bố trí biệt thự, mặc mặc thở dài. Lăng Phong a, đây chính là Kỳ đại phu nhà sao? Đúng vậy, cha. Hoắc Lăng Phong nhìn về phía trước thấp giọng nói ra, hôm nay tới thật nhiều người, muội muội hiện tại ngay tại trong biệt thự hỗ trợ. Có đúng không? Trung niên nhân nhìn xem dòng người xung quanh mặc mặc thở dài. Sớm biết lời như vậy, ta nhất định sẽ sớm tới đây đến cảm tạ vị này Kỳ đại phu cùng vị kia tiểu Ninh đại phu. Đáng tiếc, chỉ bất quá chậm trễ một hồi, đã là cảnh còn người mất. Ai? Hoắc Lăng Phong nhìn xem biệt thự thở dài, thấp giọng nói ra, cha, muội muội hai ngày này tuy nói chưa hề nói, nhưng cũng rất không có tinh thần. Một hồi tham gia xong tang lễ đằng sau, liền đem muội muội mang về Hương Giang, để nàng nghỉ ngơi thật tốt đi. Ân, cái kia một hồi mang theo Lâm Lâm trở về. Trở về đi về sau, ngươi trước tiên đem trong tay làm việc thả một chút, hảo hảo an ủi một chút muội muội của ngươi. Thật vất vả ưa thích một người, kết quả còn kết quả này. Cha, ta biết. Chúng ta đi vào trước đi. Kỳ đại phu bây giờ đang ở bên trong. Ân, đi thôi. Hai người xuống xe, tại tùy tùng thủ hộ bên dưới, hướng phía biệt thự từ từ đi đến. Trong biệt thự, bầu không khí một trận ngưng trệ. Nguyên bản ấm áp bố trí đã bị để qua một bên. Hiện tại biệt thự một mảnh đồ trắng, trong phòng khách trưng bày một tấm to lớn ảnh đen trắng. Một đạo dễ thấy bài vị liền đặt ở tấm hình trước. Toàn thân áo đen Kỳ Thiên Minh trầm mặc không nói ngồi tại bài vị trước, lặng lặng mà nhìn xem tấm kia đen trắng chiếu bên trên linh mộ Vân cái kia ấm áp khuôn mặt tươi cười xuất thần. Cách đó không xa, vì có mặt tang lễ, không tiếp nhận thụ lấy đau xót xuất viện Diêu Vân Tĩnh một thân váy đen ngồi tại bài vị cách đó không xa. Ánh mắt kinh ngạc nhìn một tấm kia đen trắng tấm hình. Lam An Quốc cùng Y Lệ Lệ Toa lặng lặng đứng ở phía sau, cẩn thận từng ly từng tí trông chừng Diêu Vân Tĩnh, sợ nàng xuất hiện ngoài ý muốn gì. Ngay tại Lam An Quốc cách đó không xa, một thân tây trang màu đen trúc cảnh hành đứng tại Trúc Vân Nhu sau lưng, cẩn thận từng ly từng tí trông chừng thân hình tiểu tụy nữ nhi. Hôm nay, bởi vì lo lắng Trúc Vân Nhu xảy ra chuyện, Trúc Cảnh Hành cố ý từ chối đi hết thảy sự vụ đến chuyên môn bồi tiếp Trúc Vân Nhu tham gia tang lễ. Đồng dạng cùng hắn cùng đi tham gia tang lễ, còn có mới từ bệnh viện đi ra Tưởng Hoành An. Vì dấu giếm Tưởng Vân Phỉ, Cố Thanh Dương cùng Ổ Phệ Lì A đều tại bệnh viện bồi tiếp Tưởng Vân Phỉ, không có tới tham gia tang lễ. Chỉ có Tưởng Hoành An cùng Trúc Cảnh Hành thay thế Tưởng Trúc hai nhà tới tham gia Ninh Mộ Vân tang lễ. Cùng Tưởng Hoành An gật đầu ra hiệu đằng sau, Trúc Cảnh Hành liền nhìn về hướng phòng khách ở trong tấm kia to lớn đen trắng chiếu. Nhìn xem trên tấm ảnh cái kia ấm áp dáng tươi cười, Trúc Cảnh Hành phi thường khó chịu, thầm mắng một tiếng. Tiểu tử thúi vào xem tự mình một người khoái hoạt tùy tiện liền đi, lưu lại nhiều như vậy cục diện rối rắm. Thật là. Ai? Trúc Cảnh Hành nhìn xem bốn phía bố cảnh, lại nhìn xem trước người ngốc trệ không nói, một thân váy đen Trúc Vân Nhu, thấp giọng mặc mặc thở dài. Một bên Tưởng Hoành An nhìn xem Linh Mộ Vân tấm hình trầm mặc không nói. Những ngày này, Tưởng Hoành An cũng biết Linh Mộ Vân từ cô nhi viện trở lại Ninh gia đằng sau gặp phải những chuyện kia. Trong lòng không khỏi vì đó cảm thấy đau lòng. Nhìn trước mắt tấm hình, Tưởng Hoành An không khỏi nhớ tới năm đó ở cô nhi viện bên trong nhìn thấy Linh Mộ Vân lúc, hắn cũng là cười đến sán lạn như thế. Đáng tiếc, hết thảy đều trở về không được. Tưởng Hoành An nhìn xem tấm hình không khỏi nghĩ đến, nếu như năm đó hắn nhận nuôi chính là Ninh Mộ Vân, có phải hay không liền có thể tránh cho hắn nhận người Ninh gia ngược đãi. Tiên Yên, Tiên Yên, ngươi không sao chứ? Lâm Chân Nhã nhìn xem khuôn mặt tiểu tụy Ôn Vân Yên đau lòng hỏng. Ngươi nếu là mệt, liền đi về trước nghỉ ngơi đi. Không. Ôn Vân Yên ánh mắt kiên định vừa đau buồn mà nhìn xem Linh Đường ở trong di ảnh. ta muốn ở chỗ này đưa mây nhỏ cuối cùng đoạn đường. Lâm Chân Nhã chậm rãi nâng người lên, nhìn xem một bên một mặt bất đắc dĩ Ôn Cẩm Hóa hai người cùng nhau thở dài. Từ Ninh Mộ Vân trở lại Ninh gia bắt đầu, hai người cũng vẫn xem lấy hắn lớn lên, thẳng đến Ninh Mộ Vân cùng Ninh gia đoạn tuyệt quan hệ. Ninh Mộ Vân gặp phải hết thảy, hai người là thanh thanh sở sở. Hai người tại Sơ Viễn Ninh người nhà đồng thời, lại dị thường xem trọng Ninh Mộ Vân, thậm chí đều muốn đem Ôn Vân Yên gả cho Ninh Mộ Vân. Nhưng bây giờ, lại là âm dương lưỡng cách. Ôn Vân Yên cũng thay đổi thành cái bộ dáng này. Đằng sau còn không biết như thế nào mới có thể để Ôn Vân Yên đi tới. Hai vợ chồng đau lòng sau khi, cũng là mặc mặc thở dài một tiếng. Hai tử đáng thương mấy nhỏ. Bầu không khí ngưng trệ trong phòng, đồng dạng một thân váy đen Hoắc Vạn Lâm cùng Lý Linh Linh sắc mặt tạm đạm hầu ở vẻ ngoài suy sụp Kỷ Vân Y Liễu bên người. Hai người trầm mặc không nói bồi tiếp Kỷ Vân Y Liễu làm lấy sự tình các loại, phản phất dạng này có thể thư giải trong lòng bi thống. Phòng khách một góc, Giang Ngưng nhìn xem bây giờ chủ động làm việc Lý Linh Linh, không khỏi liên tục gật đầu. Trong một tháng này, nữ nhi của mình quả thực là thoát thai hoán cốt bình thường. Không chỉ có bắt đầu dần dần nắm giữ trong nhà lực lượng, liền ngay cả đi qua rơi xuống những bộ phận kia, đều tại thời gian ngắn bổ đi lên. Lý Linh Linh tiềm lực trong khoảng thời gian ngắn đột nhiên bạo phát ra. Có thể nói, Giang Ngưng hiện tại đối với Lý Linh Linh biểu hiện phi thường hài lòng. Nữ nhi của nàng có thể biến thành bộ dạng này, toàn bộ nhờ Ninh Mộ Vân. Lý Linh Linh có thể tiến bộ lớn như vậy, may mắn mà có Ninh Mộ Vân. Thế nhưng là Ninh Mộ Vân cũng đã không có ở đây. Nhìn xem tấm kia đen trắng di ảnh, Giang Ngưng trong lòng mặc mặc thở dài. Nếu là Ninh Mộ Vân còn việc này lấy lời nói, Giang Ngưng thật đúng là muốn đem Lý Linh Linh gả cho hắn. Nàng kẻ là mẹ này phí hết hơn 20 năm khí lực cũng không có đem Lý Linh Linh dạy dỗ tốt, mà Ninh Mộ Vân căn bản không mất khí lực gì, trực tiếp liền để Lý Linh Linh thoát thai hoàn cốt. Vừa nghĩ tới ném đi tốt như vậy một con rể, Giang Ngưng cũng nhịn không được mặt mặt thở dài. Sau lưng Âu Dương nhìn xem chủ động làm việc Lý Linh Linh, mặt mặt nhẹ gật đầu. Lực chú ý thì lặng lẽ chuyển qua ở giữa một người trên thân. Bút kia ưỡn lên Âu phục, lạnh đấu xương ánh mắt, còn có một mực ở vào cảnh giới bên trong cảnh giới. Tên là Đông Phương Nguyệt nữ nhân, đúng là bình sinh ít thấy kinh địch. Mặc dù Âu Dương tâm bên trong còi báo động đại tác, nhưng nàng lực chú ý nhưng thật ra là tại Đông Phương Nguyệt trước người Hoàng phủ Vân Khanh trên thân. Giang Ngưng đang đáng tiếc đã mất đi Ninh Mộ Vân rể hiện này, nhưng Âu Dương nghĩ đến lại càng thâm thúy hơn. Coi như Ninh Mộ Vân hiện tại còn sống, muốn đem tiểu thư gả cho hắn, lớn nhất chướng ngại còn tại trước mắt, chính là vị này Hoàng phủ Vân Khanh. Có vị này đại thần tại, tiểu thư muốn thắng nổi nàng, gả cho Ninh Mộ Vân, căn bản là si tâm vọng tưởng. Trừ phi đi một loại phương pháp khác, như thế không chỉ có đối với tiểu thư có lợi, đối với Lý gia cũng là một lợi lớn tốt. Bất quá vậy làm sao khả năng đâu? Chớ nói chi là tiểu tử kia hiện tại đã không có ở đây, coi như hắn tại muốn đạt thành mục đích kia, vậy cũng so với lên trời còn khó hơn. Vị kia hoàng phủ đại thần là rộng lượng nguyện ý cùng người khác chia sẻ người sao? Âu Dương thu hồi ánh mắt, trong lòng âm thầm suy nghĩ, kế tiếp còn là muốn làm sao để tiểu thư một mực như thế học tập tiếp. Nàng thế nhưng là Lý gia dòng độc đinh, cái nhà kia nàng sớm muộn đến chống lên đến, nên làm cái gì bây giờ? Âu Dương đang yên lặng suy nghĩ, Đông Phương Nguyệt bất thình lình lườm nàng một chút, lại thu hồi ánh mắt. Vừa mới Âu Dương dò xét nàng thời điểm, Đông Phương Nguyệt đã nhận ra nàng. Chẳng qua là bởi vì nàng không có ác ý, Đông Phương Nguyệt mới không có để ý tới. So sánh Âu Dương cái kia vô vị ánh mắt, trước mắt ánh mắt u ám Hoàng phủ Vân Khanh mới là Đông Phương Nguyệt chân chính đau lòng chỗ. Tiểu thư thật vất vả yêu một người, có thể tên kia lại cứ đi như thế, đây không phải lại để cho tiểu thư biến thành một người sao? Tiểu tử thúi này, làm sao ngay cả loại kia bạo tặc đều tránh không thoát? Hết lần này tới lần khác đi theo Hoàng phủ Vân Bình tên rác rưởi kia cùng đi. Ai? Tiểu tử nốc. Hoắc Lăng Phong mang theo phụ thân đi vào biệt thự, nhìn xem trong linh đường Ninh Mộ Vân ảnh đen trắng, một trận ảm đạm. Cha, Kỳ đại phu là ở chỗ này, chúng ta đi qua đi. Ân. Hai người đi đến Kỳ Thiên Minh trước người, cùng Kỳ Thiên Minh chào hỏi, an ủi Kỳ Thiên Minh. Đến đây phúng biếng đám người rộn rộn ràng ràng, nhưng thân ở trong đó chúng nữ lại là không nói một lời. Các nàng chỉ là nhìn xem tấm kia một mặt mỉm cười ảnh đen trắng, trong lòng bi thống cũng nhanh muốn đem các nàng đè sập. Diêu Vân Tĩnh, Trúc Vân Nhu, Ôn Vân Yên, Kỳ Vân Ý Lệ, Hoa Bạch Lâm, Lý Linh Linh, cùng Hoàng Phủ Vân Khanh. Mấy người nhìn xem tấm hình, cảm giác thế giới giống như đều dừng lại. Đờ đẫn ánh mắt nhìn phía trước tấm hình, nhỏ giọng nỉ non. Mộ Vân, ta rất nhớ ngươi. Ai? Làm cái gì vậy? Làm sao đem ta tấm hình bảy cái kia? Hay là đèn trăng chiếu? Sau lưng truyền đến thanh âm quen thuộc để chúng nữ thân hình chấn động, nhưng không có một người quay đầu đi, chỉ cho rằng đó là các nàng trong tưởng tượng thanh âm. Ai? Các ngươi tại sao không nói chuyện nha? Đây rốt cuộc là đang làm gì nha? Trúc Cảnh Hành chậm rãi nghiêng đầu đi, u ám ánh mắt đột nhiên xuất hiện một sợi hào quang. Tiểu tử thúi, ngươi lại còn sống? Mộ Vân, mây nhỏ. N nghe được sau lưng kêu gọi, Kỷ Thiên Minh thân hình chấn động, chậm rãi xoay người sang chỗ khác. Nhìn ngươi đứng ở cửa ảnh, Tiêu Thụy ánh mắt dần dần hiện đầy lệ quang. Hải tử, ngươi trở về. Cửa biệt thự bị người đỡ lấy, trên thân còn cuốn thật nhiều băng vải. Ninh Mộ Vân triệu lấy Kỷ Thiên Minh mỉm cười. Sư phụ, ta trở về. Nhân vật chính trở về. 6.000 chữ đại chương dâng lên. Tết mùng 2 phút cửa mở, Tường Thụy doanh môn vận may đến. Chúc mọi người toàn gia an khang, tâm tưởng sự thành. Chương 946, về nhà, thật tốt. 1. Chương 946, về nhà, thật tốt. 1. Hải tử. Kỷ Thiên Minh đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn đồ đệ ngoan vậy mà thật trở về. Cái này thật không phải là mộng sao? Kỷ Thiên Minh ngu ngơ đứng tại chỗ, căn bản không dám đi thẳng về phía trước. Hắn sợ sẽ trước mắt Ninh Mộ Vân chỉ là một đạo huyễn ảnh. hắn sợ sệt nếu như đến gần nói, Ninh Mộ Vân lần nữa biến mất làm sao bây giờ. Hắn tình nguyện ở lại đây, chỉ vì nhìn nhiều Ninh Mộ Vân một chút. Cho dù là huyễn ảnh cũng không quan trọng. Cảm thấy ly kỳ không chỉ là Kỳ Thiên Minh, một bên Hoắc Lăng Phong cùng Hoắc Phụ nhìn thấy Ninh Mộ Vân đằng sau, đồng dạng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Từ Hoắc Vạn Lâm nơi đó, Hoắc Lăng Phong phi thường rõ ràng lần này tìm kiếm Ninh Mộ Vân hành động đầu nhập vào bao nhiêu tài nguyên cùng lực lượng. Dựa theo loại kia tìm kiếm cường độ, nếu như còn không có tìm tới lời nói, vậy liền có thể nói rõ Ninh Mộ Vân thật qua đời. Lúc đầu đã là kết cục chắc chắn phải chết. Thật không nghĩ đến, Ninh Mộ Vân lại có còn sống xuất hiện. Mặc dù đầy người băng vải, nhưng từ Ninh Mộ Vân ánh mắt đến xem, tinh thần vẫn như cũ rất tốt. Hắn thật còn sống. Không nghĩ tới a, hắn lại còn sống. Hoắc Lăng Phong có chút cảm thán gật gật đầu. Trong khoảng thời gian này, Hoắc Vạn Lâm luôn luôn sầu não bất ức, làm cho Hoắc Lăng Phong cũng cảm thấy tâm tình kiềm chế, làm chuyện gì cũng không lớn vui mừng. Bây giờ thấy Ninh Mộ Vân lại xuất hiện tại mọi người trước mắt, trừ là muội muội cảm thấy vui vẻ bên ngoài, Hoắc Lăng Phong cũng dưới đáy lòng thỉnh thoảng cảm thán. Người này có thể tại loại này trong bạo tạc sống sót, thật sự là không tầm thường. Đây thật là, đại nạn không chết tất có hậu phúc a. Ha ha ha. Hoắc Phụ khinh cười vài tiếng, đối với Kỷ Thiên Minh ôm quyền chúc mừng nói, Kỷ đại phu, lần này thật sự là chúc mừng ngươi. Tiểu Ninh đại phu tuyệt sử phùng sinh, gặp nạn thành tường, thật sự là thật đáng mừng. Thật đáng mừng a. Ha ha ha. Kỷ Thiên Minh ánh mắt đờ đẫn xoay người lại, mười phần hoài nghi nhìn xem Hoắc Phụ, đây là sự thật sao? Mộ Vân hắn, thật trở về. Đương nhiên là thật. Hoắc Phụ chỉ về đằng trước hướng phía Ninh Mộ Vân chen chúc đi qua những người kia, vừa cười vừa nói, ngươi nhìn, bọn hắn không đang cùng Tiểu Ninh đại phu nói chuyện với nhau sao? Kỷ Thiên Minh ánh mắt ngây ngốc xoay người sang chỗ khác, chỉ gặp một đám người hướng phía Ninh Mộ Vân vây lại. Chính một mặt ngạc nhiên hỏi đến, Tiểu Ninh, ngươi thật không có việc gì a? Giang Ngưng một mặt vui mừng nhẹ gật đầu, ta còn tưởng rằng ngươi thật xảy ra chuyện nữa nha. Ha ha, Ninh Mộ Vân cười xấu hổ cười, nâng lên quả đầy băng vải cánh tay gãi đầu một cái. Giang Di, ta lần này nhưng thật ra là xảy ra chuyện, ta kém chút không về được. Ha ha, bất kể như thế nào, ngươi có thể trở về chính là chuyện tốt. Chờ thêm đoạn thời gian, Giang Di cho ngươi bày tiệc mời khách, thuận tiện sớm ngày cho ngươi định ra cùng Linh Linh việc hôn nhân. Giang Ngưng cười cười, lặng lẽ lườm bốn phía một chút, trong lòng một trận chắc chắn. Sói nhiều thì ít, nhất định phải cho Linh Linh giành lại cái này như ý Lang Quân. Tạ ơn Giang Di. Linh Mộ Vân vừa cười cười, còn không có lấy lại tinh thần, trên ngực liền chịu một quyền. Khu khu. Linh Mộ Vân che ngực, thống khổ nói ra, Trúc bà bá, ngươi điểm nhẹ. Tiểu tử, ngươi có thể a? Trúc Cảnh Hành một mặt hưng phấn mà nhẹ gật đầu. Nguyên bản ta đều cho là ngươi đã không có, không nghĩ tới tiểu tử ngươi lại có xuất hiện. Có thể a? Ngươi là thế nào sống sót? Linh Mộ Vân cười khổ một tiếng, chê cười nói ra, cứ như vậy sống thôi. Ha ha. Mặc kệ như thế nào, có thể trở về liền tốt. Có thể trở về liền tốt a. Trúc Cảnh Hành bố vỗ Ninh Mộ Vân bả bay, vui sướng trong lòng đột nhiên xuất hiện một tia vẻ lo lắng. Ân, chờ chút, tiểu tử này trở về, vậy ta đây hai cái nữ nhi bảo bối chẳng phải là đều muốn gả cho hắn? Đáng chết, lại muốn tới cướp ta nữ nhi bảo bối. Trong ngay mắt, Trúc Cảnh Hành nhìn về phía Ninh Mộ Vân, ánh mắt đột nhiên trở nên bất thiện. Nếu không, chính mình lại nghĩ biện pháp đem tiểu tử này đưa tiễn. Ngay tại suy tư, Trúc Cảnh Hành khí lực trên tay cũng lớn lên. Ninh Mộ Vân cảm giác mình bả vai đều muốn đập tan trống. Trúc bá bá, điểm nhẹ. Điểm nhẹ. Tiểu Vân. Tường Hoành An một mặt mừng rỡ nhìn xem Linh Mộ Vân, ánh mắt kích động nhìn xem toàn thân cao thấp, trong lòng tràn đầy vui mừng. Ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Thúc thúc cùng ngươi cố A Di trong khoảng thời gian này thật sự là lo lắng gần chết. Linh Mộ Vân cười cười, Tường thúc thúc, để cho ngươi lo lắng, ta hiện tại đã không sao. Tốt, tốt. Tường Hoành An nhẹ gật đầu, trong mắt ngậm lấy điểm điểm lệ quang. Trở về liền tốt, trở về liền tốt. Đây chính là chuyện thật tốt. Chờ ngươi rảnh rỗi, Tường thúc thúc cùng A Di ngươi cùng một chỗ cho ngươi bày tiệc mời khách, cho ngươi hảo hảo ăn mừng một trận. Ta ơn Tưởng thúc thúc. Ân. Tưởng Hoành An một mặt vui mừng nhẹ gật đầu, gạt ở tim vất khí rốt cục quét sạch sành sanh. Quá tốt rồi. Tiểu Vân trở về. Phỉ Phỉ rốt cục không cần lại thương tâm. Hai đứa bé này rốt cục có thể ở cùng một chỗ. Quá tốt rồi. Tiểu Ninh đại phu. Lam An Quốc mỉm cười đi đến Ninh Mộ Vân trước người, một mặt vui sướng mà nhìn xem hắn. Tiểu Ninh đại phu, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Lam tiên sinh. Ninh Mộ Vân cười cười, cảm ơn ngươi quan tâm, ta đã không sao. Không có việc gì liền tốt. Lam An Quốc hướng về sau nhìn thoáng qua lăng tại nguyên chỗ Kỷ Thiên Minh, vừa cười vừa nói, ngươi không biết trong khoảng thời gian này ngươi không tại, sư phụ của ngươi có bao nhiêu lo lắng ngươi. Hiện tại tốt, ngươi trở về, sư phụ ngươi rốt cuộc không cần lo lắng. Linh Mộ Vân nhìn xem ánh mắt đờ đẫn Kỷ Thiên Minh, một mặt đầy này nói, là ta không tốt, là ta để sư phụ lo lắng. Không có gì, chỉ cần ngươi trở về liền tốt. Lam An Quốc nhẹ nhàng vỗ vô Linh Mộ Vân bả bay, trong lòng một trận cảm thán. Tiểu Ninh đại phu trở về, lặng lặng rốt cuộc không cần thương tâm, chúng ta lặng lặng rốt cuộc có thể có một tốt uy túc. Quá tốt rồi. Tiểu Vân. Ninh Mộ Vân theo tiếng quay đầu đi, chỉ gặp một mặt mỉm cười Ôn Cẩm Hoa đứng trước người, lặng lặng nhìn xem chính mình. Ngươi có thể bình an trở về, thật sự là quá tốt. Hai ngày này chúng ta đều lo lắng gần chết. Ninh Mộ Vân mỉm cười, Ôn bà bá, thật sự là làm phiền ngươi. Là ta không làm cho các ngươi lo lắng như vậy. Không có gì. Ôn Cẩm Hoa cười vỗ vỗ Ninh Mộ Vân bả vai, thấp giọng nói ra, chỉ cần ngươi trở về liền tốt. Ta và ngươi Lâm Di đều vì ngươi cảm thấy cao hứng. Lần này chúng ta rốt cục có thể thả lỏng trong lòng. Ta ơn Ôn bà bá, ta ơn Lâm Di.
đa tạ các ngươi lo lắng cho ta.
Ha ha. Ôn Cẩm Hoa cười cười, hướng phía Ôn Vân Yên phương hướng nhìn thoáng qua, thấp giọng nói ra.
Tiểu Vân A, muốn nói lo lắng, ngươi Vân Yên tỷ sắp lo lắng gần chết ngươi. Những ngày này cơm nước không vào, sắp đói gầy. Ngươi nếu là thật muốn cảm tạ ta và ngươi làm gì, vậy ngươi liền đa số ngươi Vân Yên tỷ làm hai bữa cơm, để nàng hảo hảo bổ sung dinh dưỡng.
Tốt, ta nhất định sẽ. Linh Mộ Vân thuận Ôn Cẩm Hoa ánh mắt hướng về sau xem xét, chỉ gặp một thân váy đen Ôn Vân Yên ngồi tại nguyên chỗ, một bên Lâm Chân Nhã chính cười nhìn xem nàng.
Yên Yên A, Tiểu Vân lần này trở về, ngươi không đi qua xem hắn sao?
Ôn Vân Yên nhìn xem đầy người băng vải Linh Mộ Vân, ánh mắt ngây ngốc hỏi.
Mẹ, đây là sự thực sao? Tiểu Vân thật xuất hiện sao? Ta nhìn thấy không phải ảo giác sao?
Dĩ nhiên không phải a. Lâm Chân Nhã cười sờ lên Ôn Vân Yên tóc.
Chúng ta Yên Yên nữa thích Tiểu Vân thật trở về. Hắn hiện tại liền đứng ở nơi đó.
Mau qua tới xem hắn đi.
Tiểu Vân.
Ôn Vân Yên chậm rãi đứng dậy, ánh mắt đờ đẫn dần dần khôi phục một tia ánh sáng, thật mỏng lệ quang bao trùm đầy hốc mắt. Từ khi Linh Mộ Vân mất tích bắt đầu, Ôn Vân Yên liền để xuống tay đầu hết thảy, đem toàn bộ tinh lực đều đầu nhập vào tìm kiếm Linh Mộ Vân hành động ở trong. Không biết bao nhiêu lần thất vọng, không biết bao nhiêu lần tuyệt vọng. Ôn Vân Yên trong lòng không biết đụng phải bao nhiêu trả tấn, nhưng vì tìm kiếm Linh Mộ Vân, nàng đều như thế một mực kiên trì. Trong lòng không biết hướng lên trời cầu nguyện bao nhiêu lần, chỉ vì để Linh Mộ Vân có thể trở về. Hiện tại Linh Mộ Vân rốt cục trở về, nguyện vọng của nàng rốt cục thực hiện. Loại kia tuyệt vọng cùng kiềm chế trong nháy mắt hóa thành nước mắt trào lên mà ra.
Ta Tiểu Vân, trở về
Kỳ Tỷ Tỷ.
Kỳ Tỷ Tỷ,
ngươi nhìn. Đôi mắt lệ quang hoắc vạn Lâm chăm chú nhìn Linh Mộ Vân, trong mắt vui sướng dù cho cách một tầng lệ quang cũng có thể thấy rất rõ ràng.
Mộ Vân ca ca hắn trở về.
Hắn trở về nha.
Hoắc vạn Lâm kích động đến toàn thân phát run.
Trong khoảng thời gian này, nàng vì tìm kiếm Linh Mộ Vân, đầu nhập vào tất cả tinh lực. Ngay cả Hoắc vạn Lâm cũng không nghĩ tới mình có thể phát huy ra lực lượng lớn như vậy. Mà hết thảy này mà cũng là vì tìm kiếm Linh Mộ Vân. Hoắc vạn Lâm trước đó là đối với Linh Mộ Vân ưa thích là phù phiếm, là một loại tiểu hài tử giống như trò đùa. Nhưng trải qua trong khoảng thời gian này tìm kiếm, loại kia ưa thích dần dần chìm đến đáy lòng, biến thành chân thật nhất tình cảm. Hiện tại Hoắc vạn Lâm là phát ra từ nội tâm muốn cùng Linh Mộ Vân hỷ kết liên để ý cùng chung quãng đời còn lại.
Quá tốt rồi.
Mộ Vân ca ca rốt cục trở về.
Quá tốt rồi.
Kỳ Vân Y Lìa nhìn xem cửa ra vào Linh Mộ Vân chưa có lấy lại tinh thần đến. Dù cho nghe được Hoắc vạn Lâm reo hò, nàng vẫn như cũng không thể tin được.
Đây là sự thực sao?
Mộ Vân thật trở về.
Đây không phải ảo giác của ta sao?
Không phải a.
Mộ Vân ca ca hắn thật trở về.
Lý Linh Linh hai mắt đỏ bừng nhìn xem cửa ra vào.
Hắn thật trở về.
Đang tìm kiếm Linh Mộ Vân thời kỳ.
Lý Linh Linh mỗi ngày đều nhớ lấy Linh Mộ Vân.
Chưa từng có ưa thích qua khác phái Lý Linh Linh, lần thứ nhất đối với một cái khác phái danh tự ấn tượng sâu sắc như vậy. Loại kia phát ra từ nội tâm đau xót để Lý Linh Linh tinh tưởng nhận thức được.
Nàng thật thích Linh Mộ Vân.
Linh Mộ Vân là nàng cái thứ nhất ưa thích khác phái. Lại có lẽ là đời này vui vẻ duy nhất một cái.
Lý Linh Linh nhìn xem Linh Mộ Vân phương hướng, nước mắt chảy xuống, thanh âm dần dần nghẹn ngào.
Kỳ Tỷ Tỷ,
Mộ Vân ca ca hắn thật trở về.
Mộ Vân,
ta Mộ Vân.
Kỳ Vân Y chăm chú nhìn Linh Mộ Vân, nước mắt giữa bất chi bất giác xẹt qua toàn bộ gương mặt. Những ngày này, Kỳ Vân Y không biết bao nhiêu lần trong mộng mơ tới Linh Mộ Vân. Mỗi khi mơ tới Linh Mộ Vân, Kỳ Vân Y đều sẽ hối hận trước đó không có hảo hảo đối đãi Linh Mộ Vân, không để cho hắn cảm giác đến chính mình yêu.
Kỳ Vân Y không biết bao nhiêu lần muốn thần mình cầu nguyện, nếu như Linh Mộ Vân có thể xuất hiện lần nữa, nàng nhất định sẽ làm cho Linh Mộ Vân cảm giác được chính mình cái kia thâm trầm yêu thương.
Hiện tại nguyện vọng thành sự thật,
Linh Mộ Vân thật xuất hiện.
Kỳ Vân Y những ngày này để nén ở trong lòng ưu sầu kềm nén không được nữa, hóa thành nước mắt từ gương mặt chậm rãi trượt xuống.
Mộ Vân, hắn có thể trở về thật sự là quá tốt,
thật sự là quá tốt.
Ô ô ô,
Mộ Vân,
ta Mộ Vân.
Chương 946, về nhà, thật tốt.
2, chương 946, về nhà, thật tốt.
2, Trúc Vân Nhu lăng tại nguyên chỗ, nhìn xem bị bảy người chen trúc bên trong Linh Mộ Vân không thể tin được.
Mộ Vân thật trở về rồi sao?
Đây là sự thực sao?
Trúc Vân Nhu không tự chủ được chậm rãi đứng dậy, hướng phía Linh Mộ Vân phương hướng từ từ đi tới. Bất kể có phải hay không là ảo giác, bất kể có phải hay không là Linh Mộ Vân thật trở về, chỉ cần Linh Mộ Vân có thể xuất hiện tại Trúc Vân Nhu trước mặt như vậy đủ rồi. Nàng trong khoảng thời gian này tìm kiếm Linh Mộ Vân, đã nhanh gấp điên mất rồi. Tại Trúc Vân Nhu bất kể vốn liếng đầu nhập phía dưới, Nhu Vân văn hóa áp phích bảy khắp phố lớn ngõ nhỏ. Bộ phim kia cũng tại phô thiên cái địa tuyên truyền phía dưới, xông phá hàng năm phòng bán vé đi chép, trở thành Nhu Vân văn hóa phòng bán vé cao nhất phim. Có thể Trúc Vân Nhu nhưng không có mảy may vui vẻ. Nếu như Linh Mộ Vân không có ở đây, như vậy dù cho bộ phim kia phòng bán vé vọt tới vô hạn lại có thể thế nào? Đối với Trúc Vân Nhu có chút giá trị sao?
Mà bây giờ Linh Mộ Vân thật trở về, người yêu của nàng rốt cục trở về, mặc kệ là huyễn cảnh vẫn là chân thực, Trúc Vân Nhu đều không muốn lại rời đi Linh Mộ Vân. Dù cho cả một đời đều đắm chìm tại trong mộng đẹp cũng không quan trọng, chỉ cần nàng có thể cùng nàng Mộ Vân cùng một chỗ liền tốt.
Mộ Vân ta Mộ Vân,
trở về,
hắn rốt cục trở về.
Diêu Vân Tính hơi đỏ mặt, nước mắt tràn mi mà ra. Những ngày này cả ngày lẫn đêm, nàng một mực nhớ mong tình lang rốt cục xuất hiện. Dù cho đã trải qua loại kia kinh khủng bạo tạc, người yêu của nàng cuối cùng vẫn sống tiếp được.
Diêu Vân Tính mắt đỏ lên, từ trên ghế chậm rãi đứng lên.
Y Lệ Lệ toa lo lắng thương của nàng thương, vội vàng nâng lên Diêu Vân Tính, thấp giọng hỏi:
"Hải tử, ngươi muốn đi qua sao?"
"Ân." Diêu Vân Tĩnh kích động nhẹ gật đầu, nước mắt xẹt qua gương mặt, rơi trên mặt đất quẳng cái vỡ nát. Ta muốn đi qua, ta muốn gắt gao ôm hắn, cũng không tiếp tục cùng hắn tách ra. Tốt, chúng ta đi qua. Ý Liễu Lệ toa mỉm cười, vị Diêu Vân Tĩnh hướng phía Ninh Mộ Vân chậm rãi đi đến. Ta tiểu nữ nhi, rốt cục đạt được nàng hạnh phúc, thật sự là quá tốt. Nguyệt Nhi tỷ tỷ, đây là sự thực sao? Đông Phương Nguyệt chậm rãi cúi người, thấp giọng hỏi, tiểu thư, ngài chỉ cái gì? Hoàng phủ Vân Khanh run rẩy chỉ vào đứng tại cửa ra vào Ninh Mộ Vân. Mộ Vân hắn thật không chết, hắn thật trở về. Đông Phương Nguyệt chậm rãi đứng dậy, trên dưới đánh giá Ninh Mộ Vân một chút, cúi người xuống vừa cười vừa nói, tiểu thư, mặc dù tiểu tử kia đầy người băng vải, vết thương chẳng chịt, bất quá hắn xác thực không chết, mà lại là thật trở về, có đúng không? Hoàng phủ Vân Khanh chậm rãi đứng dậy, hai mắt đẫm lệ hướng đi về trước đi. Ta Mộ Vân trở về, hắn rốt cục trở về. Mộ Vân, Mộ Vân. Đông Phương Nguyệt lặng lặng đi theo Hoàng phủ Vân Khanh sau lưng, nhìn về phía trước một mặt mỉm cười Ninh Mộ Vân cười thầm trong lòng. Tiểu tử thúi, lần này làm rất tốt, không cho chúng ta Đông Phương gia mất mặt. Tiểu Vân, ngươi trở về. Ôn Vân Yên run rẩy thanh âm hỏi, trong lòng vẫn là có chút không dám chắc chắn. Ninh Mộ Vân nhìn xem khuôn mặt tiểu thụy Ôn Vân Yên, trong lòng một trận đau lòng, mỉm cười. Vân Yên tỷ, ta trở về. Tiểu Vân. Ôn Vân Yên cũng nhịn không được nữa, trực tiếp nhào vào Ninh Mộ Vân trong ngực. Ngươi không bao giờ cho phép làm những chuyện kia. Ngươi nếu là lại phát sinh sự tình gì, Vân Yên tỷ thật muốn sống không nổi nữa. Ninh Mộ Vân khẽ khẽ thở dài, thấp giọng nói ra, có lỗi với Vân Yên tỷ, để cho ngươi lo lắng. Mộ Vân ca ca. Hai cao hứng bừng bừng thanh âm vang lên, Ninh Mộ Vân theo tiếng nhìn một cái, hai mắt đỏ bừng Hoắc Vạn Lâm cùng Lý Linh Linh viện kỷ Vân Y Y đứng tại cách đó không xa, cười nhìn mình. Ngươi trở về. Ninh Mộ Vân ôn hú cười một tiếng, nhìn xem hai người vừa cười vừa nói, Lâm Lâm, Linh Linh, để cho các ngươi hai cái lo lắng, thật sự là có lỗi với. Ấn hai người lắc đầu, vội vàng nói, Mộ Vân ca ca trở về liền tốt. Trở về liền tốt. Ninh Mộ Vân trong lòng ngủ đấm, vừa nhìn về phía giữa hai người viện kỷ Vân Y Y, mỉm cười. Vân Y Y, ta trở về. Trong khoảng thời gian này có nhớ ta hay không a? Lời còn chưa dứt, kỷ Vân Y Y trực tiếp đầu nhập vào Ninh Mộ Vân ôm ấp. Ninh Mộ Vân còn không có kịp phản ứng, kỷ Vân Y Y liền giữ chặt Ninh Mộ Vân cánh tay hung hăng cắn một cái. A, đau nhức đau nhức đau nhức, đau chết. Vân Y Y, ngươi làm gì? Y miệng. Kỷ Vân Y Y thanh âm nghẹn ngào mà nhìn chằm chằm vào Ninh Mộ Vân. Thứ nay về sau, ngươi còn dám làm những chuyện kia thử một chút, ta nhất định cắn chết ngươi. Ninh Mộ Vân ấy náy cười một tiếng, thấp giọng nói ra, có lỗi với, ta sẽ không bao giờ lại. Liên tha thứ ta lần này đi. Kỷ Vân Y Y cũng nhịn không được nữa ôm Ninh Mộ Vân nghẹn ngào khóc giống lên. Sú Mộ Vân, ngươi biết người ta có bao nhiêu lo lắng ngươi sao? Ngươi biết trong lòng ta có bao nhiêu khó chịu sao? Ngươi tên bại hoại này. Bại hoại. Ô, tốt. Tốt. Ninh Mộ Vân nhẹ nhàng sờ lên Kỷ Vân Y Y mái tóc. Ta đây không phải trở về rồi sao? Đừng khóc. Đừng khóc Sú Mộ Vân. Sú Mộ Vân, Mộ Vân thanh âm thật nhỏ nhẹ nhàng vang lên. Ninh Mộ Vân ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp một mặt tiểu tụy Trúc Vân Nhu đứng ở trước mắt, chính đầy mắt bàng hoàng nhìn xem chính mình. Mộ Vân, ngươi thật trở về rồi sao? Đây là sự thực sao? Ninh Mộ Vân vừa cười vừa nói, thật đó a. Vân Nhu, ta thật trở về. Thật xin lỗi a, để cho ngươi lo lắng. Trúc Vân Nhu vành mắt đỏ lên, sớm đã chảy khô nước mắt lần nữa chảy ra, ôm chặt lấy Ninh Mộ Vân. Mộ Vân, Mộ Vân, ta thật là sợ ngươi xảy ra chuyện. Ta rất nhớ ngươi. Rất nhớ ngươi a. Ô, Ninh Mộ Vân nhìn xem lên tiếng khóc giống Trúc Vân Nhu, yên lặng thở dài. Yên tâm đi, đây là một lần cuối cùng. Về sau ta tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Mộ Vân. Trúc Vân Nhu không có động tác, chỉ là một vị ôm Ninh Mộ Vân ủy khuất khóc. Thật mong muốn đem trong khoảng thời gian này bất khí trong lòng toàn bộ bài xuất đến. Hoắc Vạn Lâm cùng Lý Linh Linh nhìn xem Kỷ Vân Y Dì ba người ôm thật chặt Ninh Mộ Vân trong lòng một trận hâm mộ. Lâm Lâm, chúng ta cũng tới ôm lấy Mộ Vân ca ca đi. Ta rất muốn ôm hắn a ân. Hoắc Vạn Lâm mỉm cười, chúng ta cũng tới đi. Hai người đang muốn xông lên phía trước. Ninh Mộ Vân. Sau lưng đột nhiên truyền đến thanh âm để cho hai người toàn thân chấn động. Nhìn lại, hai mắt đỏ bừng, một mặt nghiêm khắc Diêu Vân Tĩnh chăm chú nhìn Ninh Mộ Vân. Kỷ Vân Y Dì, Trúc Vân Nhu, Ôn Vân Yên tiếng khóc dừng lại quay đầu nhìn lại. Diêu Vân Tĩnh trên mặt kia hàn khí khiến lòng run sợ. Ninh Mộ Vân nhìn thấy cũng là đau cả đầu. Cười hỏi, Vân Tĩnh, thế nào? Thế nào? Diêu Vân Tĩnh ánh mắt nghiêm một chút. Ai bảo ngươi tự mình một người làm chuyện nguy hiểm như vậy? Ngươi không biết chúng ta sẽ lo lắng sao? Ngươi vì cái gì luôn luôn như thế tự tác chủ trương? Ngươi muốn cho ta gấp chết sao? Diêu Vân Tĩnh bắn liên thanh bình thường lời nói để Ninh Mộ Vân một trận tắt lưới. Có lỗi với. Có lỗi với. Ta sai rồi còn không được sao? Đừng nóng giận. Đừng nóng giận. Hừ. Diêu Vân Tĩnh chậm rãi đi đến Ninh Mộ Vân trước người, bắt lấy Ninh Mộ Vân cổ áo, lạnh lùng nói ra. Về sau không cho phép làm tiếp loại chuyện này. Một khi để cho ta phát hiện cái gì manh mối. Vậy ta liền Diêu Vân Tĩnh thanh em dừng lại, đồng nhiên kéo một phát Ninh Mộ Vân cổ áo, ở giữa hôn lên. A. Học tỷ. Người quá giảo hoạt. Kỷ Vân Y Y, Ôn Vân Yên cùng Trúc Vân Nhu chăm chú nhìn Diêu Vân Tĩnh, đơn giản không thể tin được phát sinh ở chuyện trước mắt. Ninh Mộ Vân cũng không nghĩ tới Diêu Vân Tĩnh lại đột nhiên hôn lên đến. Chính không rõ đâu, đột nhiên tuyệt đối đầu lưỡi đau xót. Một cỗ sắt mùi tanh tại trong miệng nổi lên. Là Diêu Vân Tĩnh cắn đầu lưỡi một ngụm. Ninh Mộ Vân vừa định tránh thoát, liền thấy gần ngay trước mắt Diêu Vân Tĩnh trên khuôn mặt nhỏ nhắn, nước mắt từ từ trượt xuống. Nước mắt trượt vào trong miệng, mang đến từng tia bị mặn.
Giới môi, Diêu Vân Tĩnh chăm chú nhìn Ninh Mộ Vân, thanh âm nghẹn ngào nói: "Ngươi còn dám làm như vậy một lần thử một chút, ngươi nhìn ta có hay không thu thập ngươi?" Ninh Mộ Vân một mặt bất đắc dĩ, cười một cái nói: "Tốt, tốt, ta nhớ kỹ, ta tuyệt đối sẽ không làm như vậy, ta cam đoan." "Hừ." Diêu Vân Tĩnh hừ lạnh một tiếng, cũng rốt cuộc ức chế không nổi trong lòng ủy khuất, giáng tại Ninh Mộ Vân trước ngực lặng lẽ khóc lên. "Có thể trở về thật sự là quá tốt, về sau có thể tuyệt đối không nên ra lại chuyện gì, ta thật tiếp nhận không nổi nữa." Cộc 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 đát. Thanh thúy tiếng bước chân xuyên thấu qua tiếng nước nở ở bên tai vang lên. Ninh Mộ Vân ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp Hoàng phủ Vân Khanh tại Đông Phương Nguyệt thủ hộ bên dưới chậm rãi đi lên phía trước. Cái kia màu đỏ tươi trong con mắt nước mắt mắt trần có thể thấy. Nhìn xem Hoàng phủ Vân Khanh cái kia bộ dáng bi thương, Ninh Mộ Vân mỉm cười. "Tiểu Bạch, ta trở về." Hoàng phủ Vân Khanh đầy ngập lời nói, đang nghe Ninh Mộ Vân câu này ấm áp lời nói sau trong nháy mắt hóa thành đầy ngập nhiệt lệ, chậm rãi chạy xuống. "Ngươi còn tốt chứ? Ta phái người tìm thật nhiều địa phương, đều không có tìm tới ngươi. Ta còn tưởng rằng ngươi đã không có ở đây. Thật xin lỗi a." Ninh Mộ Vân cười cười, "Để cho ngươi lo lắng." Một bóng người xinh đẹp ở trước mắt hiện lên. Các loại Ninh Mộ Vân lần nữa kịp phản ứng lúc, Kỷ Vân Ý Điệp, Tôn Vân Yên, Trúc Vân Du, còn có Diêu Vân Tính đã không biết từ lúc nào đứng ở một bên. Trong ngực chỉ có Hoàng phủ Vân Khanh một người ôm thật chặt chính mình. "Mộ Vân, ta thật là sợ a. Ta thật là sợ ngươi cũng không tiếp tục xuất hiện. Ta thật là sợ ngươi ném ta xuống một người rời đi. Ta thật là sợ a. Ta thật là sợ a." Ninh Mộ Vân nhẹ nhàng sờ lên Hoàng phủ Vân Khanh trắng đoán mái tóc, thấp giọng nói ra: "Tiểu Bạch, ngươi khi đó đầy người vết thương, thậm chí không rõ thời điểm ta đều không có rời bỏ ngươi. Hiện tại thì càng không có khả năng rời bỏ ngươi. Chỉ bất quá ta còn có một cái vấn đề nhỏ." Hoàng phủ Vân Khanh chậm rãi ngẩng đầu: "Vấn đề gì?" Ninh Mộ Vân cười nhìn về phía Hoàng phủ Vân Khanh: "Tiểu Bạch à, ngươi bây giờ bệnh toàn tốt, cũng khôi phục ký ức, ngươi đã là vị kia cao cao tại thượng hoàng phủ tiểu thư. Bất quá, ta vẫn là muốn cái kia trước kia cái kia tiểu Bạch có thể một mực ở tại bên cạnh ta. Ngươi có thể đáp ứng ta sao?" "Đương nhiên." Hoàng phủ Vân Khanh chăm chú nhìn Ninh Mộ Vân, mặc kệ kiếp trước, kiếp này, quá khứ tương lai, ta sẽ vĩnh viễn hầu ở bên cạnh ngươi. Chúng ta sẽ không bao giờ lại tách ra. Chúng ta sẽ vĩnh viễn hạnh phúc khoái hoạt sinh hoạt chung một chỗ. Ta mãi mãi cũng là của ngươi tiểu Bạch. Mộ Vân, ta yêu ngươi." Hoàng phủ Vân Khanh nói đi, liền nhẹ nhàng hôn lên Ninh Mộ Vân. Sau lưng chúng nữ nhìn chằm chằm Hoàng phủ Vân Khanh động tác, sát tâm nổi lên một phía. "Đây chính là ta Mộ Vân, Tiểu Vân, Mộ Vân ca ca. Hai tiểu Bạch, không cho phép ngươi độc chiếm a." Nhìn bên cạnh biểu lộ khác nhau đám người, Ninh Mộ Vân mồ hôi đầm địa đồng thời, cũng là rất cảm thấy ấm áp. "Về nhà, thật tốt, còn có vài chương liền muốn kết thúc. Hy vọng mọi người theo giúp ta đi đến cuối cùng. Chúc mọi người lớp 10 vận may mở, phúc khí tự nhiên đến." Chương 947, chư vị, chúng ta tới nói một chút việc hôn nhân đi. Một, chương 947, chư vị, chúng ta tới nói một chút việc hôn nhân đi. Một, ngắn ngủi vui sướng qua đi, nên đón chính là vô hạn xấu hổ. Tại các vị trưởng bối hoặc kinh hoặc giận vừa mừng vừa lo biểu lộ ở trong, chúng nữ vây quanh Ninh Mộ Vân đi tới ghế sofa bên cạnh. Đỡ lấy Ninh Mộ Vân đầu người bên trên mang theo một đỉnh mũ rộng đành, thật mỏng mạng che mặt bao phủ trong đó để cho người ta thấy không rõ diện mục thật của nàng. Vị Ninh Mộ Vân ngồi ở trên ghế salon đằng sau, người kia chậm rãi đứng dậy, trầm thấp giọng nữ từ dưới khăn che mặt truyền ra: "Ninh tiên sinh, vậy ta đi trước." "Chờ một chút." Người kia đang muốn rời đi, bên cạnh Hoàng phủ Vân Khanh, Diêu Vân Tính bọn người vội vàng gọi lại nàng. Đang muốn rời đi, người kia đứng tại chỗ, chậm rãi xoay người lại: "Thế nào? Còn có việc sao?" Hoàng phủ Vân Khanh đứng dậy, một mặt trang trọng nhìn xem nàng: "Nữ sĩ, phi thường cảm tạ ngươi cứu được Mộ Vân, chúng ta nên như thế nào báo đáp ngươi mới tốt?" Hoàng phủ Vân Khanh vừa ra khỏi miệng, vây quanh Ninh Mộ Vân chúng nữ cũng phản ứng lại: "Đúng vậy a, thật phi thường cảm tạ. Nếu như không phải ngươi, khả năng Mộ Vân liền không về được. Chúng ta nên như thế nào báo đáp ngươi a?" Người kia lắc đầu, khoát tay áo: "Không cần. Nếu như không phải Ninh tiên sinh, ta có lẽ cũng sớm đã chết. Lần này có thể cứu lên nàng đến, ta tuyệt đối rất vui mừng. Về phần báo đáp cái gì, cũng không cần. Ta không cần nhiều như vậy." Người kia nói xong sau, liền quay người rời đi. Hoàng phủ Vân Khanh cùng Diêu Vân Tĩnh còn muốn tiếp tục hỏi thăm. Ninh Mộ Vân nhẹ nhàng đỗ lại ở các nàng, đối với người kia nhẹ nhàng nói: "Điền đại tỷ, đi thong thả a. Các loại có thời gian, ta lại đi nhìn ngươi." Người kia hướng phía Ninh Mộ Vân khoát tay áo, sau đó liền quay người rời đi, không có một chút do dự. Chúng nữ nhìn xem người kia rời đi, mặc dù lòng có nghi vấn, nhưng vẫn là ngoan ngoãn ngồi đến Ninh Mộ Vân bên người. Hiện tại trọng yếu nhất chính là Ninh Mộ Vân. Hú hồ, các nàng hiện tại cũng phi thường muốn biết Ninh Mộ Vân đến cùng là thế nào được cứu vớt. Vì cái gì các nàng tìm dòng dã một tháng đều không có tìm tới? Hoàng phủ Vân Khanh nắm thật chặt Ninh Mộ Vân tay: "Mộ Vân, ngươi đến cùng là thế nào sống sót? Chúng ta tìm ngươi đã lâu đều không có tìm tới a." "Đúng vậy a." Diêu Vân Tĩnh ngồi tại một bên khác, nắm lấy Ninh Mộ Vân tay, thấp giọng dò hỏi: "Ta cầu sư phụ, để bọn hắn dùng thiên nhãn hệ thống dòng dã tìm ngươi một tháng, đều không có tìm tới. Chúng ta cũng còn cho là ngươi không có ở đây. Ngươi đến cùng là thế nào còn sống trở về?" "Đúng vậy a." "Tiểu Vân, ngươi cho Vân Yên tỷ tỷ nói một chút." "Đúng vậy a." "Nói một chút đi, Mộ Vân ca ca." "Mộ Vân, ngươi là thế nào trở về?" Nhìn xem chúng nữ một mặt chờ đợi, cùng các vị trưởng bối hiếu kỳ dáng vẻ, Ninh Mộ Vân thở dài một hơi, bất đắc dĩ cười một tiếng, em hay nói: "Hơn một tháng trước kia, ta đuổi theo Hoàng phủ Vân Bình đến trên chiếc thuyền kia. Lúc đương thời thật nhiều người ở trên thuyền, ta lúc đó đang đứng ở nguy hiểm ở trong, Lưu Căn Bảo cũng đuổi theo đi tới trên thuyền." "Lưu Căn Bảo?"
Hoàng phủ Vân Khanh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hắn là ai? Diêu Vân Tĩnh suy tư một hai, thấp giọng hỏi, Lưu Cát Bảo, có phải hay không Ninh Quý Bác hại chết nữ hải tử kia thân ca ca?
Không sai.
Ninh Mộ Vân nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, Lưu Căn Bảo tại ta truy đuổi Hoàng phủ Vân Bình thời điểm, thấy được ta. Hắn cũng lái xe đuổi theo. Hai người chúng ta đối mặt những người kia đánh cho phi thường vất vả. Cuối cùng, hắn vì giúp ta, cùng những người kia đồng quy vu tận, dẫn nổ thuốc nổ.
Cái gì?
Chúng nữ một trận ngưng trệ, đơn giản khẩn trương đến không có khả năng hô hấp. Diêu Vân Tĩnh nghe đến đó, yên lặng nhẹ gật đầu.
Là cái hắn tử.
Không sai, hắn đúng là cái hắn tử. Ninh Mộ Vân cảm thán một tiếng, tiếp tục nói, ta từ trên thuyền vừa mới nhảy đi xuống, thuyền liền nổ tung. Lúc đó đen kịt một màu, ta nhìn sau lưng một vùng biển lửa, đang muốn bơi lội rời xa nơi đó. Thật không nghĩ đến cái kia bạo tạc quá mạnh, trên thuyền một khối thép tấm trực tiếp nổ bay đến bầu trời, lại ngã xuống, vừa vặn nện vào trên người của ta, ta cứ như vậy hôn mê bất tỉnh.
Cái kia sau đó thì sao?
Ôn Vân Yên một mặt khẩn trương nhìn xem Ninh Mộ Vân, về sau thì thế nào?
Về sau?
Ninh Mộ Vân ánh mắt tối sầm lại, chờ ta tỉnh lại lần nữa sau, ta liền trôi lơ lửng ở trên đại dương bao la. Dưới thân chỉ có một khối phá tấm ván gỗ, bốn phía một vùng biển mênh mông. Ta không biết mình người ở chỗ nào, thậm chí ngay cả thời gian nào cũng không biết. Lúc đó ta đơn giản hoạt động một chút thân thể liền biết chính mình gãy xương. Ta lúc đó động một cái cũng không thể động, cũng chỉ có thể đi theo cái kia tấm gỗ mục tùy tiện trôi nổi, phó thác cho trời.
Mộ Vân.
Trúc Vân Nhu hai mắt đỏ bừng nhìn xem Linh Mộ Vân, nước mắt đều nhanh muốn rớt xuống.
Ngươi lúc đó có bao nhiêu đau a?
Kỳ thật cũng không có làm gì. Linh Mộ Vân san vừa cười vừa nói, ta lúc đó cả ngày ngâm mình ở trong biển, đã sớm chết lặng. Tự nhiên cũng cảm giác không thấy bao nhiêu đau đớn Mộ Vân. Ôn Vân Yên cùng Kỷ Vân Y liền nghe được Ninh Mộ Vân gặp phải, đau lòng đến thẳng rơi nước mắt. Hoàng phủ Vân Khanh cùng Diêu Vân Tĩnh cũng là hai mắt đỏ bừng nhìn xem hắn, trong mắt tràn đầy thương tiếc.
"Đừng khóc, ta đây không phải không có chuyện gì sao?"
Ninh Mộ Vân cười cười, nói tiếp, "Lúc đó ta ngâm mình ở trong biển, cả ngày choáng choáng nặng nghề, thanh tỉnh thời gian rất ít. Lại về sau, trên biển hạ một trận mưa, ta không chịu nổi, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Chờ ta tỉnh nữa tới thời điểm, đã đến trên một con thuyền. Chiếc thuyền kia chính là Điền Đại Tỷ thuyền."
"Điền Đại Tỷ?"
Diêu Vân Tĩnh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cái này Điền Đại Tỷ đến cùng là ai?
Làm sao ta không có chút nào biết?
Ninh Mộ Vân yên lặng thở dài, thấp giọng nói ra, mấy năm trước, Ninh Thi Nhị thủ hạ một bệnh nhân bởi vì nàng thao tác chết tại trên giường bệnh. Vị kia người chết thê tử chính là Điền Đại Tỷ. Vì cho trượng phu chữa bệnh, Điền Đại Tỷ bán phòng ở, thiếu bay, lúc đầu trông cậy vào trượng phu tốt đằng sau, đang từ từ còn. Khả Điền Đại Tỷ trượng phu bị Ninh Thi Nhị hại chết đằng sau, Điền Đại Tỷ liền bị nhà chồng đuổi ra khỏi cửa. Chính mình còn phải bị buộc lấy bán máu trả tiền. Đang bán máu thời điểm, Điền Đại Tỷ nhiễm lên một chút bệnh. Khi nàng biết thà rằng Tơ Nhị hại chết trượng phu đằng sau, nàng liền liều lĩnh tìm Linh Thi Nhị báo thù. Các loại Điền Đại Tỷ cho trượng phu báo thù đằng sau, nàng liền muốn đi chết. Bất quá bị ta khuyên xuống tới, ta cho Điền Đại Tỷ một chút tiền, để nàng có thể có tiền chữa bệnh, còn có thể đem những cái kia thiếu tiền còn rơi. Điền Đại Tỷ chưa cho tốt bệnh đằng sau, vết sẹo trên mặt vẫn là không có xóa đi. Nàng trả tiền nợ đằng sau liền cầm lấy tiền còn lại mua một đầu thuyền. Nàng hiện tại liền sống ở 20 cận hải trên mặt biển. Ta ngày đó ở trên biển té xỉu đằng sau, Điền Đại Tỷ thấy được ta đem ta mò được trên thuyền. Nàng tìm trên biển một vị bác sĩ giúp ta trị liệu. Bất quá bởi vì ta thương thế quá nặng, một tháng này chỉ có thể nằm ở trên thuyền. Là Điền Đại Tỷ ngày đêm chiếu cố ta. Trước mấy ngày ta mới có thể khá hơn một chút, có thể tự do hoạt động, này mới khiến Điền Đại Tỷ giúp ta về nhà. Hai chúng ta ngồi thuyền từ trên bến tàu bờ, sau đó đánh xe về tới đây, lúc này mới về tới nhà.
A, thì ra là thế.
Diêu Vân Tĩnh nhẹ gật đầu, minh bạch thiên nhãn hệ thống vì cái gì tìm không thấy Linh Mộ Vân. Hắn một tháng qua mỗi ngày đều ở trên thuyền nằm, có thể tìm tới mới kỳ trách đâu. Hoàng phủ Vân Khanh cũng minh bạch vì cái gì tìm không thấy Linh Mộ Vân. Nguyên lai ngay từ đầu tìm tới phương hướng liền sai.
Chương 947, chư vị, chúng ta tới nói một chút việc hôn nhân đi.
2, chương 947, chư vị, chúng ta tới nói một chút việc hôn nhân đi.
2, hắn tại gần biển trên một chiếc thuyền nhỏ, chính mình ánh sáng để cho người ta tìm những hòn đảo kia đi. Làm sao có thể tìm tới đâu?
Bất quá hắn trở về liền tốt. Chỉ cần hắn trở về, hết thảy liền đã đủ.
Trúc Vân Nhu cùng Ôn Vân Yên còn có Kỷ Vân Y Diệp một mặt ấm áp mà nhìn xem Linh Mộ Vân, trong mắt tràn đầy ấm áp.
Mặc dù một tháng này qua rất vất vả, nhưng chỉ cần hắn có thể bình an trở về, liền cái gì cũng đầy đủ.
Thật tốt,
hắn bây giờ trở lại bên người chúng ta,
quá tốt rồi.
Hoắc Vạn Lâm cùng Lý Linh Linh nhìn xem Linh Mộ Vân, trong mắt tràn đầy vui mừng.
Lần này tốt,
Mộ Vân ca ca lại trở về, chúng ta lại có thể gả cho hắn.
Về sau, chúng ta rốt cục có thể hạnh phúc khoái hoạt sinh hoạt chung một chỗ.
Thật sự là thật đáng mừng,
thật đáng mừng.
Linh Mộ Vân nhìn xem bốn phía một mặt mỉm cười chúng nữ, trong lòng ủ ấm.
Thật xin lỗi a, để cho các ngươi lo lắng.
Ta về sau sẽ không bao giờ lại làm như vậy.
Không có gì,
ngươi trở về liền tốt.
Linh Mộ Vân chậm rãi ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt mỉm cười Kỷ Thiên Minh, một mặt ấy này nói, sư phụ, để ngài lo lắng.
Là ta không tốt.
Không có gì.
Kỷ Thiên Minh khoát tay áo, chỉ cần ngươi trở về liền tốt.
Cái khác đối với sư phụ tới nói cái gì đều không trọng yếu.
Ta ơn sư phụ.
Linh Mộ Vân nói một chút, đột nhiên một trận bối rối đánh tới, con mắt có chút nheo lại.
Nhìn chằm chằm vào Linh Mộ Vân chúng nữ lập tức phát giác ra được.
Mộ Vân, thế nào?
Có phải hay không chỗ nào không thoải mái?
Có phải hay không chỗ nào còn đau nhức?
Linh Mộ Vân cười khổ hai tiếng, không phải, ta tối hôm qua liền mong mỏi về đến nhà, một đêm không ngủ, hiện tại có chút buồn ngủ. Vậy liền nhanh trở về phòng nghỉ ngơi đi. Chúng nữ vội vàng biện Linh Mộ Vân hướng phía gian phòng đi đến. Ngươi nghỉ ngơi trước, còn lại sự tình chúng ta đằng sau trò chuyện tiếp. Trong một tháng này, chúng ta cũng có thật nhiều nói muốn cùng ngươi nói. Chờ ngươi tỉnh lại, chúng ta từ từ nói. Tại chúng nữ chen chúc phía dưới, Linh Mộ Vân rất mau trở lại đến phòng ngủ. Xa cách đã lâu phòng ngủ để Linh Mộ Vân mười phần hoài niệm, nằm ở phía trên không đầy một lát, ngay tại chúng nữ nhìn chăm chú ở trong ngủ thiết đi. Chúng nữ ngồi tại Linh Mộ Vân bên giường, cùng nhau nhìn xem ngủ thật say Linh Mộ Vân, trong mắt tràn đầy vui sướng. Bất quá khi chúng nữ nhìn thấy đối diện đám người lúc, sắc mặt rất nhanh trở nên tế nhị. Vân Yên tỷ, Mộ Vân hiện tại đã trở về, lời của chúng ta còn giữ lời sao? Ôn Vân Yên trong lòng còi báo động đại tác, nhưng trên mặt còn lấy một mặt mỉm cười hỏi, làm sao? Vân Nhu bây giờ muốn một người độc chiếm sao? Độc chiếm? N chúng nữ trong lòng nhất thời còi báo động đại tác, nhưng trên mặt mỉm cười càng sán lạ. Trúc tỷ tỷ, chúng ta không phải đã nói muốn cùng một chỗ yêu Mộ Vân ca ca sao? Trúc Vân Nhu lập tức lộ ra một mặt mang tính tiêu chí dáng tươi cười, thấp giọng nói ra, đúng à? Ta là nói quá à? Bất quá Lâm Lâm phụ thân của ngươi sẽ đồng ý sao? Ta thật lo lắng cho a. Hoắc Vạn Lâm ánh mắt biến đổi, ngữ khí hư nhược địa nói ra, cái này sao? Cha ta hiểu ta nhất, ta tin tưởng hắn nhất định sẽ đồng ý. Trúc tỷ tỷ, Lâm Lâm, các ngươi không cần lo lắng. Lý Linh Linh vừa cười vừa nói, coi như Lâm Lâm ba ba không đồng ý, mẹ ta cũng sẽ giúp đỡ cùng một chỗ khuyên hắn. Dù sao chúng ta là cả đời hảo tỷ muội a. Kỳ Vân Y lìa nhìn xem bốn phía Minh Tranh ám đấu mấy người, ánh mắt thoáng nhìn, tựa như lưỡng hờ nói, Lâm Lâm à, không có chuyện gì, coi như ba ba của ngươi không đồng ý, ngươi về sau cũng có thể tiếp tục tới đây chơi à. Ta cùng Mộ Vân còn có ba ba đều sẽ hoan nghênh các ngươi. Các ngươi? Diêu Vân tĩnh lường Kỷ Vân Y Lìa một chút, thấp giọng nói ra, Kỷ Vân Y Lìa, cái này các ngươi bao quát không bao gồm ta à? Kỷ Vân Y Lìa sắc mặt chỉ trệ, ho khan hai tiếng nói ra, đương nhiên, Mộ Vân là của ta. Hoàng phủ Vân Khanh ánh mắt nghiêm một chút, hướng phía bốn phía nhìn thoáng qua. Chúng ta đã nói xong muốn hạnh phúc khoái hoạt sinh hoạt chung một chỗ. Mộ Vân là của ta. Diêu Vân tĩnh, Kỷ Vân Y Lìa, Ôn Vân Yên, Trúc Vân Nhu còn có Hoắc Vạn Lâm ánh mắt cùng nhau biến đổi, đều là ánh mắt hư ảo nhìn về phía Hoàng phủ Vân Khanh. Hoàng phủ Vân Khanh căn bản không giả, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem năm người, không chút nào lùi tránh. Tiểu Bạch, ta cũng là ngươi có được hay không? Lý Linh Linh trực tiếp ngồi ở Hoàng phủ Vân Khanh bên người, nhẹ nhàng ôm lấy Hoàng phủ Vân Khanh eo nhỏ. Tiểu Bạch, chúng ta vĩnh viễn cùng một chỗ có được hay không? Hoàng phủ Vân Khanh khuôn mặt nhỏ đỏ lên, sắc mặt có chút khó khăn. Ngươi đừng như vậy, đừng như vậy. Chúng ta đều là nữ sinh, ngươi dạng này không quan hệ a. Lý Linh Linh một mặt khờ dại nhìn xem Hoàng phủ Vân Khanh. Nữ sinh ở giữa thì thế nào? Ta và ngươi, còn có Mộ Vân ca ca, vẫn còn ấm tỉ tỉ. Trúc tỷ tỷ, Diêu tỷ tỷ, Kỳ tỷ tỷ, còn có Lâm Lâm vĩnh viễn hạnh phúc khoái hoạt sinh hoạt chung một chỗ. Dạng này không tốt sao? Hoàng phủ Vân Khanh sắc mặt đỏ bừng đẩy Lý Linh Linh. Ngươi đừng như vậy, đừng như vậy. Ai, chúng ta cùng một chỗ có được hay không sao? A, Tiểu Bạch. Nhìn xem cùng Hoàng phủ Vân Khanh dính nhau cùng một chỗ Lý Linh Linh, Ôn Vân Yên, Trúc Vân Du, Diêu Vân Tĩnh, Kỳ Vân Ý Điệp, còn có Hoắc Vạn Lâm sắc mặt dừng một chút, liếc mắt nhìn nhau, yên lặng nhẹ gật đầu. Xem ra cuộc sống sau này sẽ không nhàm chán. Ngay tại Ninh Mộ Vân trong phòng quần quận sóng ngầm lúc, trong phòng khách, bầu không khí đồng dạng khẩn trương. Trúc Cảnh Hành lặng lặng ngồi ở trên ghế salon, nhìn như thưởng thức trà, kỳ thực đang quan sát bốn phía động tĩnh. Âu Dương đứng tại mặt mũi tràn đầy mỉm cười giang ngưng sau lưng, lặng lặng nhìn xem bốn phía, sau đó đem ánh mắt chuyển rời đến đứng ở một bên Đông Phương Nguyệt trên thân. Đông Phương Nguyệt ngồi ở một bên, lặng lặng thưởng thức trà, tựa như cái gì cũng không biết. Lam An Quốc cùng Y Lệ Lệ toa lặng lặng ngồi cùng một chỗ, hai người một mặt mỉm cười, thỉnh thoảng cùng Kỳ Thiên Minh hàn huyên. Tưởng Hành An đứng tại phía trước cửa sổ, chính hướng về phía Cố Thanh Dương gọi điện thoại. Tại báo cáo cái này khó được tin tức tốt. Ôn Cẩm Hoa cùng Lâm Chân Nhã thì là một bên uống trà, vừa cùng Kỷ Thiên Minh trò chuyện với nhau. Liền ngay cả Hoắc Lăng Phong cũng cùng phụ thân ngồi tại Kỷ Thiên Minh cách đó không xa, đang cùng Kỷ Thiên Minh nói chuyện với nhau. Trong phòng khách một mảnh đồ trắng, bi thương bầu không khí quanh quẩn bốn phía. Ghế sofa phụ cận đám người lại là một mặt vui mừng. Phối hợp với Ninh Mộ Vân tấm kia to lớn đen trắng chiếu, rất có một chút màu đen hài hước. Trúc Cảnh Hành nhìn một hồi, cuối cùng vẫn quyết định. Khẽ đặt chén trà xuống, Trúc Cảnh Hành nhìn xem bốn phía đám người, thấp giọng nói ra: "Chư vị, an tĩnh một chút." An tĩnh một chút. Đám người dừng lại thanh âm cùng nhau nhìn về phía Trúc Cảnh Hành không biết hắn trong hồ lô muốn làm cái gì. Trúc Cảnh Hành hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định nói: "Chư vị, nếu mọi người nữ nhi đều ưa thích tiểu tử kia, vậy chúng ta liền đến nói một chút phương diện này sự tình đi." Đám người nghe chút, ánh mắt biến đổi, bầu không khí lập tức trở nên tế nhị. Chỉ có Hoắc phụ một mặt thú vị mà nhìn trước mắt, rất là tò mò. "Lang Phong A, các nàng vậy mà đều ưa thích vị kia tiểu Ninh đại phu, thật sự là rất có ý tứ. Chuyện này ngươi làm sao không có nói với ta a?" "Ân." Hoắc Lăng Phong đột nhiên đầu đầy mồ hôi lạnh, chiếc nu không dám nói. Nguy rồi, Lao Cha còn không biết muội muội cũng ưa thích tiểu tử kia. Trước đó còn tưởng rằng tiểu tử này đã chết, liền cùng Lao Cha nói muội muội không có người ưa thích. Có thể tiểu tử này vậy mà còn sống trở về. Nếu để cho lão cha biết mình giấu giếm hắn, lừa hắn, lần này thật xong. Chương 948, cùng hắn kết hôn. 1. Chương 948, cùng hắn kết hôn. 1. Lăng Phong, ngươi tại sao không nói chuyện a? Hoắc phụ nhìn xem Hoắc Lăng Phong dáng vẻ khẩn trương kia, đột nhiên cảm giác được cái gì, hơi nhướng mày. Lựa khí nghiêm nghị nói ra, Lăng Phong, ngươi không phải là có cái gì giấu giếm ta đi. Hoắc Lăng Phong phía sau lưng siết chặt, mồ hôi lạnh chảy ròng, liền vội vàng cười nói ra:
"Không có, không có.
Cha, ta làm sao lại giấu giếm ngươi đây? Chỉ bất quá chúng ta đã tới nơi này thăm hỏi qua Kỳ đại phu, chúng ta là không phải nên rời đi. Lần này cha ngươi không phải còn có rất nhiều sinh ý cần sao? Chúng ta nếu không đi trước đi."
"Không."
Hoắc phụ ánh mắt băng lãnh, nhẹ nhàng đặt tại Hoắc Lăng Phong trên bờ bay. "Sự tình hôm nay ta cảm thấy rất hứng thú, ta cũng muốn nghe một chút bọn hắn muốn thế nào xử lý Tiểu Ninh đại phu việc hôn nhân.
Vâng, có đúng không?"
Hoắc Lăng Phong chê cười gãi đầu một cái: "Cha, đã ngươi biết những chuyện này, vậy ngươi ngay ở chỗ này đợi là có thể. Ta còn có việc liền đi trước."
"Đừng nóng đội a."
Hoắc phụ nhẹ nhàng vỗ vỗ Hoắc Lăng Phong bà bay, "Chuyện này ta đều là lần đầu tiên nghe được, chẳng lẽ ngươi liền không hiếu kỳ sao?"
"Là hiếu kỳ, nhưng ta còn có."
"Còn có cái gì?" Hoắc phụ chăm chú nhìn Hoắc Lăng Phong, lại có bận bịu sự tình, "Chẳng lẽ ngươi còn chen không ra điểm ấy thời gian sao? Hay là nói ngươi có chuyện gì giấu giếm ta?"
Hoắc Lăng Phong sắc mặt trắng nhợt, cười lớn nói nói: "Ha ha, ha ha.
Cha, ta tại sao có thể có sự tình giấu giếm ngươi đây?
Ta chỉ là..."
"Không có chuyện giấu giếm ta, vậy ngươi ngay ở chỗ này ngoan ngoãn ngồi."
Hoắc phụ ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Hoắc Lăng Phong một chút.
"Hôm nay, ta nhất định phải biết các nàng muốn thế nào xử lý Tiểu Ninh đại phu việc hôn nhân."
"Vâng."
Hoắc Lăng Phong thở phạc mà ngồi ở nguyên địa, trong lòng một mực khẩn trương cao độ mà nhìn chằm chằm vào trong phòng khách. Chỉ cầu những này thúc thúc A-di không cần chọc tụng chính mình. Hoắc phụ xem xét Hoắc Lăng Phong một chút, hừ lạnh một tiếng ngồi ở nguyên địa. Sau đó liền đem ánh mắt đầu nhập vào trong phòng khách. Tại Trúc Cảnh Hành nói ra câu nói kia đằng sau, trong phòng khách lâm vào thời gian ngắn yên lặng. Đám người liếc mắt nhìn nhau, lại tề tề đem ánh mắt nhìn về phía một mặt nghiêm túc Trúc Cảnh Hành trên mặt.
"Vị tiên sinh này, ngươi xưng hô như thế nào?"
Trúc Cảnh Hành ho khan một cái, thấp giọng nói ra, quên làm tự giới thiệu mình.
"Ta gọi Trúc Cảnh Hành, là Trúc Thị Tập đoàn chủ tịch, cũng là Trúc Vân Nhu cùng Tưởng Vân Phỉ cha ruột."
Kỳ Thiên Minh đảo mắt nhìn về phía Tưởng Hoành An, "Tưởng tiên sinh, vậy ngươi?"
Tưởng Hoành An nhẹ gật đầu, vừa cười vừa nói, "Mọi người tốt, ta gọi Tưởng Hoành An, là Vân Phỉ dưỡng phụ."
A Lâm Chân Nhã cùng Giang Ngưng đồng thời nhìn về phía Trúc Cảnh Hành cùng Tưởng Hoành An.
"Như vậy Trúc tiên sinh cùng Tưởng tiên sinh đối với chuyện này là cái gì cái nhìn?"
Tưởng Hoành An nhún vai, thoải mái cười cười, "Vân Phỉ từ nhỏ cùng Mộ Vân cùng nhau lớn lên, Mộ Vân một mực bảo hộ lấy Vân Phỉ, ta đương nhiên hy vọng Vân Phỉ có thể gả cho Mộ Vân."
Giang Ngưng cùng Lâm Chân Nhã ánh mắt biến đổi, liếc mắt nhìn nhau, lại tề tề nhìn về phía Trúc Cảnh Hành.
"Vậy Trúc ý của tiên sinh cũng là nghĩ đem Vân Phỉ gả cho Tiểu Vân, Tiểu Ninh?"
Trúc Cảnh Hành cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ thở dài.
"Kỳ thật, con gái lớn của ta, Trúc Vân Nhu một mực ưa thích tiểu tử túi kia. Nhu Nhu rất có chủ ý, ở phương diện này nàng căn bản không nghe ta, ta muốn cản đều không có biện pháp."
Trúc Cảnh Hành nói xong, nâng chung trà lên nhấp một miếng, mây đen đầy mặt nói ra, "Hiện tại con gái lớn của ta ưa thích hắn muốn gả cho hắn. Tiểu nữ nhi cũng ưa thích hắn cũng nghĩ gả cho hắn. Ta thật sự là không có chủ ý, mới muốn cho chư vị giúp ta nghĩ một chút chủ ý."
"Cái này sao?"
Lâm Chân Nhã cùng Giang Ngưng lẫn nhau, hai người đáy mắt đều có một ít vi diệu.
"Ta ngược lại thật ra có một cái biện pháp."
Hai Lâm Chân Nhã cùng Giang Ngưng chăm miệng một lời lời nói, để đám người sửng sốt một chút.
Giang Ngưng cười cười, dẫn đầu nói, "Trúc tiên sinh, ngươi còn không biết, ta là Lý Linh Linh mẫu thân Giang Ngưng. Linh Linh nàng rất ưa thích Tiểu Ninh, ta đối với hắn cũng rất hài lòng. Nếu là ngươi không biết xử lý như thế nào, không bằng liền để Linh Linh cùng Tiểu Ninh giấu giếm con gái của ngươi các nàng kết hôn. Các loại ván đã đóng thuyền đằng sau, lại cùng các nàng cho thấy, dạng này bọn hắn không sẽ chết tâm. Ngươi cảm thấy tốt như vậy không tốt?"
Trúc Cảnh Hành cùng Tưởng Hoành An tề tề nhìn về phía Giang Ngưng, lập tức một trận chán nản. Hắn chỉ là phát sầu hai cái nữ nhi đồng thời ưa thích làm sao bây giờ? Không muốn thương tổn hai cái nữ nhi tâm. Đây chính là nữ nhi bảo bối của hắn, nâng trong tay cũng còn ngại không đủ, làm sao lại nhẫn tâm thương lòng của các nàng đâu?
Nữ nhân này, thật sự là.
Trúc Cảnh Hành đang muốn lối ra, lại một ôn nhu tiếng cười ở bên cạnh vang lên.
"Ha ha, Giang tiểu thư, ngươi cái này có chút không quá thỏa đáng. Nhà các ngươi Linh Linh còn nhỏ như vậy, ngươi vội vàng như thế vì hắn định ra việc hôn nhân. Vạn nhất Linh Linh về sau còn có cái gì người ưa thích làm sao bây giờ?"
Giang Ngưng một mặt mỉm cười nhìn về phía Lâm Chân Nhã, "Vậy vị này tiểu thư có cao kiến gì à?"
Lâm Chân Nhã mỉm cười, "Loại chuyện này hay là để nhà chúng ta Yên Yên tới làm liền tốt.
Ngươi không biết, nhà chúng ta Yên Yên tại Tiểu Vân xuất sinh ngày đó liền thích hắn. Tiểu Vân bị lừa bán đằng sau, nhà chúng ta Yên Yên không biết đi tìm Tiểu Vân bao nhiêu lần. Nàng đã sớm ưa thích Tiểu Vân đến trong lòng, liền để nhà chúng ta Yên Yên cùng Tiểu Vân lĩnh giấy hôn thú liền tốt. Dạng này đã có thể giải quyết Trúc tiên sinh hoang mang, lại có thể để Yên Yên vừa lòng thỏa ý, còn không chậm trễ Linh Linh tương lai cả đời đại sự, dạng này không phải tam toàn kỳ mỹ sao?"
Ha ha,
Ôn Cẩm Hoa nhìn xem lão bà cái kia ôn nhu mỉm cười bộ dáng, khóe miệng có chút run rẩy.
"Lão bà, ngươi đây có phải hay không là quá qua loa, Yên Yên còn không có ân."
Ôn Cẩm Hoa sắc mặt đột nhiên biến đổi, Lâm Chân Nhã nghiêng đầu lại, mỉm cười.
"Lão công, Yên Yên việc hôn nhân ngươi không có ý kiến chớ?"
"Không có."
Ôn Cẩm Hoa cười đến so với khóc đến còn khó nhìn.
"Ta hoàn toàn đồng ý, Tiểu Vân rất tốt."
"Ân, như vậy cũng tốt."
Lâm Chân Nhã nghiêng đầu đi, dưới quần áo tay nhỏ lúc này mới bung ra, Ôn Cẩm Hoa đau đến một trận tắc lưỡi.
"Giang tiểu thư, Trúc tiên sinh, các ngươi cảm thấy ta phương pháp này như thế nào đây?"
Trúc Cảnh Hành cùng Giang Ngưng liếc mắt nhìn nhau, trong lòng kích thích trận trận bất bình.
Chương 948, cùng hắn kết hôn.
2, chương 948, cùng hắn kết hôn.
2, Giang Ngưng chần chờ một hai, khẽ cười nói, "Yên Yên mụ mụ, kỳ thật đâu, ta biện pháp này chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi. Hai ngày này Linh Linh đã cùng ta nói, nàng Kỳ tỷ tỷ cùng Diêu tỷ tỷ cũng đồng dạng ưa thích Tiểu Ninh. Hai người bọn họ đều là cùng Tiểu Ninh cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã. Muốn nói vì trợ giúp giải quyết Trúc Tiên Sinh phiền não, ta cảm thấy nàng Diêu tỷ tỷ cùng Kỳ tỷ tỷ đều có thể cống hiến sức lực, không cần Yên Yên làm ra hy sinh. Ngươi nói đúng không? Kỳ đại phu. Kỳ Thiên Minh nhẹ gật đầu, ôn hú cười một tiếng. Vân Y từ nhỏ đã ưa thích Mộ Vân, hai tử mẹ sớm sau khi qua đời, hai người bọn họ ở giữa tình cảm càng thêm thâm hậu. Nếu như có thể mà nói, ta vẫn là hy vọng Vân Y có thể cùng Mộ Vân tiến tới cùng nhau. Dạng này dù cho tương lai của ta không có ở đây, ta cũng có thể yên tâm. Già Lam, ngươi cũng nghĩ như vậy đi. Lam An Quốc cười cười, không kém bao nhiêu đâu. Đón đám người ánh mắt tò mò, Lam An Quốc thăm thẳm thở dài, thấp giọng nói ra, mọi người không biết, ta kẻ làm phụ thân này kỳ thật phi thường không xứng trước. Từ lặng lặng xuất sinh bắt đầu, ta kẻ làm phụ thân này liền không có gánh chịu trách nhiệm tương ứng, để cho ta nữ nhi bảo bối ở cô nhi viện một mình lớn lên. Là Tiểu Ninh đại phu bồi tiếp nữ nhi của ta cùng nhau lớn lên. Ta mười phần cảm kích Tiểu Ninh đại phu có thể cho nữ nhi của ta tuổi thơ trải qua hạnh phúc khoái hoạt. Đối với bọn hắn hai cái việc hôn nhân tới nói, ta kỳ thật không có xen vào tư cách. Nữ nhi của ta ưa thích Tiểu Ninh đại phu, vậy ta tự nhiên không có hai lời. Chỉ cần nữ nhi của ta nguyện ý, vậy ta cái gì đều có thể. Lam An Quốc nói đi, một bên tóc đỏ y y lị toa đồng dạng nhẹ gật đầu. Chỉ cần lặng lặng nguyện ý, ta liền không có ý kiến. Hai người nói đi, hai tay chăm chú nắm lại. So với đi qua mỗi người một nơi sinh hoạt, dạng này có thể tùy thời nắm âu yếm người sinh hoạt, đối với hai người tới nói đơn giản chính là thiên đường. Giang Ngưng cùng Lâm Chân Nhã nhìn xem Lam An Quốc hai người dáng vẻ, trong lòng một trận cảm thán. Một đôi vợ chồng này tình cảm thật tốt ta. Bất quá tình cảm tốt về tình cảm tốt, việc hôn nhân vấn đề là không có khả năng lui lại. Giang Ngưng phun ra một ngụm trọc khí, nhìn xem đám người từ tốn nói, như vậy, nghe mọi người lời nói, ta hiện tại không sai biệt lắm minh bạch là tình huống như thế nào. Hiện tại ưa thích Tiểu Ninh, có chúng ta nhà Linh Linh, còn có Trúc Tiên Sinh nhà Trúc Vân Nhu, còn có Tưởng Tiên Sinh nhà Tưởng Vân Phỉ, cùng Lâm tiểu thư nhà Ôn Vân Yên, còn có Kỷ đại phu Thiên Kim Kỷ Vân Y Liễu, cùng Lam tiên sinh nữ nhi Diêu Vân Tĩnh. Tổng cộng 6 người, đúng không? Không. Thanh âm thanh lãnh tại mọi người bên người vang lên. Theo tiếng kêu nhìn lại, ánh mắt lạnh lùng Đông Phương Nguyệt Lãng vừa nói, ưa thích Ninh Mộ Vân người, còn có chúng ta nhà tiểu thư, Hoàng phủ Vân Khanh. Giang Ngưng ánh mắt biến đổi, nhẹ gật đầu, cái kia lại thêm Hoàng phủ tiểu thư, chính là 7 vị đúng không? Đám người nhẹ gật đầu, tê tê nhìn xem Giang Ngưng. Cách đó không xa Hoắc phụ chậm rãi nghiêng đầu lại, lặng lặng nhìn xem Hoắc Lăng Phong. Lăng Phong, muội muội của ngươi có phải hay không cũng ưa thích Tiểu Ninh đại phu a? Hoắc Lăng Phong sau lưng mắt lạnh, cứng ngắc tại nguyên chỗ không dám nói lời nào. Cái này. Hoắc phụ ánh mắt nghiêm một chút, nói thật, lúc này dung ngươi không được nói đùa. Muội muội của ngươi đến cùng phải hay không ưa thích Tiểu Ninh đại phu? Hoắc Lăng Phong ánh mắt tối sầm lại, yên lặng thở dài. Đúng vậy cha, muội muội nàng nói nàng ưa thích Ninh tiên sinh. Tiểu tử thối. Hoắc phụ manh chừng một cái, còn dám giấu giếm ta? Kém chút lầm muội muội của ngươi đại sự, trở về xem ta như thế nào thu thập ngươi. Hoắc Lăng Phong rụt cổ lại trốn đến một bên, căn bản không dám nói lời nào, chỉ có thể nhìn lầu hai trong lòng cười khổ. Muội muội a, ngươi nhưng làm ta hại khổ. Hoắc phụ trừng Hoắc Lăng Phong một chút, tiến lặng thở dài, chậm rãi đứng dậy. Chờ một chút. Trên ghế salon mọi người thấy Hoắc phụ đi đến trước bàn từ từ ngồi xuống. Hoắc tiên sinh, ngươi. Hoắc phụ cười khổ một tiếng, thở dài. Nữ nhi của ta Hoắc Vạn Lâm nàng cũng ưa thích Tiểu Ninh đại phu, có đúng không? Giang Ngưng ánh mắt nhất chuyển, thấp giọng nói ra, vậy bây giờ ưa thích Tiểu Ninh liền có 8 người. 8 người đều ưa thích Tiểu Ninh, có thể Tiểu Ninh chỉ có một cái. Giang Ngưng nhìn đám người một chút, thấp giọng hỏi, mọi người có hay không cảm thấy có thể thuyết phục nữ nhi từ bỏ Tiểu Ninh? Đám người suy tư một hai, trầm mặc không nói, tề tề lắc đầu. Cái kia mọi người là đều đồng ý để nữ nhi gả cho Tiểu Ninh. Đám người liếc nhau, tề tề nhẹ gật đầu. Giang Ngưng hơi nhướng mày, hỏi dò, cái kia mọi người nguyện ý nữ nhi của mình cùng người khác cùng hưởng Tiểu Ninh sao? Đám người liếc mắt nhìn nhau, đều là trầm mặc không nói. Giang Ngưng nuốt nuốt mi tâm, chính phát sầu làm như thế nào tiếp tục thôi thúc dưới đi. Giang giác. Lầu 2 cửa phòng đột nhiên mở ra. Vừa mới bồi tiếp Ninh Mộ Vân lên lầu 2 chúng nữ từ lầu 2 tề tề đi xuống, sắc mặt hơi có vẻ nghiêm túc. Giang Ngưng đang muốn gọi tới nữ nhi, kết quả Lý Linh Linh mở miệng trước. Các vị các thúc thúc ca gì, chúng ta vừa mới ở phía trên thương lượng một chút, làm ra một cái quyết định. Đám người liếc mắt nhìn nhau, đều là khẩn trương nhìn về phía từ lầu 2 xuống chúng nữ. Quyết định gì? N Ôn Vân Yên, Trúc Vân Nhu, Diêu Vân Tĩnh, Kỷ Vân Ý Điệ, Lý Linh Linh, Hoắc Bạt Lâm, còn có Hoàng Phủ Vân Khanh tề tề đứng ở phòng khách ở trong, liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt không gì sánh được phức tạp cùng đều lên nói ra. Chúng ta quyết định cùng một chỗ cùng Tiểu Vân, Mộ Vân, Mộ Vân các ca, cùng chung quãng đời còn lại. N các vị phụ huynh sắc mặt trì trệ, Giang Ngưng tay phải run rẩy chỉ vào Lý Linh Linh hỏi, ý của các ngươi là cùng hắn kết hôn? Chúng nữ liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt phức tạp nhẹ gật đầu. Sau đó nặng nề mà nhẹ gật đầu. N không được. N Hoắc phụ manh nghiêng đầu lại, gắt gao nhìn chằm chằm Hoắc Lang Phong. Tiểu tử thối, ta để cho ngươi nhìn chằm chằm muội muội, ngươi liền cho ta như thế chằm chằm. Tiểu tử thối, nhìn ta không đánh gãy chân của ngươi. Hoan buồn a. Hoắc Lăng Phong một mặt cười khổ, việc này sao có thể trách ta a. Nghe xong chúng nữ kinh thế hai tục ngôn luận đằng sau, Lâm Chân Nhã cùng Giang Ngưng đều lâm vào to lớn trong hỗn loạn. Ánh mắt hỗn loạn lung tung. Kỳ Thiên Minh cùng Lam An Quốc, Trúc Cảnh Hành, Thưởng Hoành An, Ôn Cẩm Hoa liếc mắt nhìn nhau, đều là một mặt cười khổ. Chuyện này là sao a, khai trương nên tài thần. Linh Mộ Vân cuối cùng đến cùng sẽ như thế nào đâu? đến cùng có thể hay không tất cả đều vui vẻ đâu. Những cái kia trừng phạt đúng tội người cuối cùng sẽ có kết quả gì đâu. Kết cục đang ở trước mắt, mọi người kính thỉnh chờ mong.